Chương 1, tế tự mây đen giăng đầy, điện thiểm lôi minh. Sáng tỏ ánh trăng cũng là bị mây đen triệt để che lấp, chỉ để lại khắp nơi trên đất hắc ám. Nhưng mà cái này Ô Đằng Sơn giữa sườn núi lại cũng không hắc ám. Đây là một tòa tiểu sơn thôn. Điểm điểm thiêu đốt thịnh vượng bó đuốc đem tiểu sơn thôn phía trước một mảng lớn đất trống triệt để thắp sáng. Bó đuốc chỗ xoay quanh trung ương đất trống, đôi tóc mai hoa dâm lão thôn trưởng quỳ trên mặt đất, thẳng lấy thân trên, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, tựa như tại thành tâm cầu nguyện. Sau lưng hắn cũng đồng dạng quỳ mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ, tất cả đều cúi đầu, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Mà ở trước mặt của hắn đặt một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một hàng âm u kinh khủng vũ cho cốt. Kéo kẹt, vị lặng yên mở ra cửa sổ bị bỗng nhiên buông xuống, tiếng tính trên đất trống ẩn ẩn vang lên không biết vị nào thôn phụ hạ thấp giọng tiếng mắng chửi. Người cái này chết hài tử, nói với ngươi không cần loạn nhìn, hết lần này tới lần khác muốn nó. Thứ này là nhìn loạn sao? Ngươi quên ngươi nhị thúc thế nào chết sao? Câm miệng cho ta, đừng khóc, dám khóc lên, ngày hôm nay chúng ta đều phải chết. Nhỏ giọng tiếng mắng chửi về sau, tiếp theo chính là không gì sánh được yên tĩnh. Tựa hồ liền gió cũng nín thở. Thời gian trôi qua, dòng dã mười mấy phút, lao thôn trưởng từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia thành tâm cầu nguyện dáng dấp. Với anh, nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời, kinh lôi lần nữa lóe qua. Thiên địa một mảnh quang minh về sau, lần nữa lâm vào hắc ám. Lúc này, lâu dài quỷ lao thôn trưởng chậm rãi mở mắt, có chút há hốc miệng ra, thiên lôi đã tới, lúc này chính là quỷ vật rất suy yếu thời điểm, các ngươi ai bắt đầu trước? Nghe nói lời ấy, chúng thiếu niên thiếu nữ đồng thời toàn thân chấn động, cúi đầu xuống không dám ứng thanh. Lao thôn trưởng cũng không quay đầu, âm thanh lãnh đạm nói, đã không người bắt đầu, vậy liền để ta tới hầu người. Lý Ngọc, một tiếng quát lớn, như bùa đòi mạng, dẫn tới một thiếu niên toàn thân run lên, vẻ mặt vụ đến một thoáng trở nên dị thường trắng bệnh. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên, hai chân phát run đi đến một hàng hũ cho cốt phía trước. Chính mình chọn một ra. Lao thôn trưởng thần sắc lạnh lùng, hãy còn mở miệng. Lý Ngọc ánh mắt kinh hoàng tại những này hũ cho cốt bên trên tuần liếc chốc lát, sau đó nuốt vào một miếng nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí đi đến một cái hũ cho cốt phía trước. Hắn mở ra hũ cho cốt, do dự một chút, đem bàn tay đi vào. Chỉ là rôi đi vào, hắn liền phảng phất bị sợ ngây người, con mắt đột nhiên hoảng sợ trợ to, nín thở, toàn thân không ngừng được run rẩy. Đọc thầm chúc cơ tâm quyết. Lý Ngọc không chịu nổi bộ dáng, nhượng lao thôn trưởng có chút nhíu mày, đống nhiên tiếng quát, chính thấy Lý Ngọc đột nhiên run lên, trên người run rẩy chậm rãi trở nên thông thả, lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác bắt đầu đọc thầm tâm quyết. Lao thôn trưởng nhìn chằm chằm Lý Ngọc, đột nhiên ở giữa nhướng mày. Lại cạnh, cơ hồ là đồng thời, cái kia hũ cho cốt ngã xuống đất, mảng lớn cho cốt bay bổng lên. Lý Ngọc đống nhiên xoay người, nhìn lấy như cũ quỷ ở nơi đó các thiếu niên. Trong ánh mắt của hắn đen kịt một màu, căn bản nhìn không đến tròng trắng mắt, miệng cứng nhắc nết đến bên hai, tựa như một đạo quỷ dị mỉm cười, buồn nôn nước bọt từ khóe miệng dị ra, tùy ý chảy xuôi, nhỏ xuống trên mặt đất. Hách hách, cổ họng của hắn phát ra thanh âm cổ quái, tựa như pha ống bể khó nghe chói tai. Đói, thật đói. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, trong nháy mắt đem chúng thiếu niên sợ ngây người. Hừ. Lao thôn trưởng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một đoạn dây cỏ bệnh đột nhiên từ giữa không trung rủ xuống tới, lượn quanh lên Lý Ngọc cái cổ. Tựa như hai đầu có một bàn tay vô hình đang tại hung hăng kéo động dây cỏ bệnh, còn cỏ này dây thường đột nhiên kéo căng lên, đúng là đem Lý Ngọc sinh sinh treo lên tới. Lý Ngọc treo ở dây cỏ bệnh bên trên, liều mạng gãi gãi lấy dây cỏ bệnh, vẻ mặt nghẹn thành màu đỏ tía, hai chân dùng sức đạp, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát cỏ này dây thường giằng buộc. Tại khó khăn vùng vẫy một hồi về sau, cuối cùng hai chân đạp một cái, giống như một kiện y phục rách dưới, lắc lư điệu treo ở dây cỏ bệnh bên trên, triệt để không có sinh tức. Dây cỏ bệnh đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Lý Ngọc như một bãi bùn nhào rớt xuống. Phía sau quỳ ở nơi đó các thiếu niên vẻ mặt dị thường khó coi, hô hấp dồn dập. Lao thôn trưởng ho khan một tiếng, giống như tử thần đòi mạng lạnh lùng nói ra, kế tiếp, Vương Hổ. Còn nhớ trong ngày thường ta là thế nào dạy các ngươi, chỉ có lâm nguy không sợ, mới có thể còn sống sót. Vương Hổ run rẩy đi tới, đứng tại hũ cho cốt trước mặt. Hắn nhìn không được địa ghé mắt, đã chết Lý Ngọc còn tại bên người, đôi mắt kia tràn đầy tơ máu, trừng tròn xoe, tựa như tại chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Một cỗ hàn ý, từ sống lưng thăng lên đỉnh đầu, lạnh như băng dị thường thông đấu. Một lát sau, lại là một cỗ thi thể từ giữa không trung ngã xuống. Một đám thiếu niên bị dọa đến vẻ mặt trắng bệnh, bờ môi phát tím. Mới còn quỳ gối chính mình bên người nhảy nhót tưng bừng người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền trở thành chồng chất tại kia bên trong không có sinh mệnh dấu vết một đám thịt não. Kế tiếp, lao thôn trưởng lần nữa hô người, còn chưa có nói xong, một thanh âm liền từ thiếu niên bên trong truyền ra. Ta trước tới a. Bá một cái, chúng thiếu niên đồng thời lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn tới, chính thấy một cái quỳ gối phía sau nhất thiếu niên không chút hoang mang đứng lên, lao đi bụi bặm trên người, thần sắc bình thường địa đứng tại hũ cho cốt phía trước. Cái này, chịu chết còn có vội vàng sao? Chúng thiếu niên nhìn lấy Lâm Nhược Hư ánh mắt bên trong mang theo vài phần thương xót. Đã sớm nghe nói Lâm gia tử đầu óc không tốt, phụ mẫu lại là trước đây ít năm chết tại trong núi, lúc này cái này Lâm gia tử liền muốn bước theo gót. Như thế tính ra, Lâm gia là tuyệt hậu. Nhìn lấy thiếu niên không có chút nào bất luận cái gì khiếp đảm thần sắc, lão thôn trưởng lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy liền là Lâm Nhược Hư trước tới a. Thiếu niên không sợ biểu hiện nhượng hắn rất là hài lòng, cố ý để điểm. Lâm Nhược Hư, có thể còn nhớ tâm quyết. Đến lúc đó đừng hoảng hốt địa quên đọc thầm tâm quyết, nếu là quên, thế nhưng là sẽ chết. Được rồi, đọc bao nhiêu lần, đã sớm thuộc đầu. Lâm Nhược Hư không kiên nhẫn nhẹ gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Lâm Nhược Hư đứng tại cái thứ nhất hũ cho cốt trước mặt, nhìn chăm chú cái này hũ cho cốt, cảm thụ trước ngực thái cực ngọc nóng hầm hập cảm giác, thất vọng lắc lắc đầu. Hắn có chút chuyển thần, nhìn phía cái thứ hai hũ cho cốt, lại là nóng hầm hập cảm giác. Cái thứ ba, cái thứ tư, quỷ dị như vậy động tác, nhượng mọi người hoàn toàn không biết cái này người ngoài thôn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn đứng tại những này hũ cho cốt phía trước, tựa như đang chọn tuyển lấy cái gì. Thế nhưng là những này hũ cho cốt đều là một cái bộ dáng a, hắn rốt cuộc đang chọn cái gì? Mọi người có chút không nghĩ ra. Tuy là lão thôn trưởng, cũng là hơi hơi hí mắt, tò mò đánh giá Lâm Nhược Hư tại hũ cho cốt phía trước đội vàng buôn tàu bóng lưng. Chính là cái này. Lâm Nhược Hư đột nhiên phát ra một hồi kinh hô, tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, chính thấy hắn đã đụng chạm đến trong đó một cái hũ cho cốt, mừng rỡ trên dưới lục lọi. Vô luận như thế nào tìm đòi, ngực thái cực ngọc sẽ chỉ có hơi nóng lên. Nói rõ trong này dị vật mặc dù có nguy hiểm tính, nhưng cũng không cao. Cơ hội rất lớn. Trong lòng của hắn không khỏi lộ ra mừng rỡ, lập tức mở ra hũ cho cốt, đưa tay rồi đi vào. Chương 2, quỷ tiên đau quá. Đau quá. Một đạo u lãnh như hàn băng chết lặng không có bất kỳ nhân loại cảm xúc hài tử thanh âm lặng yên truyền tới. Vô tận cảm giác nóng rực tại làn da đột nhiên truyền tới, tựa như nhảy vào liệt hỏa bên trong. Nước mũi khói đặc hung hăng chui vào xoang mũi, hun sấy lấy hai phổi, mang theo một cô nóng rực đau đớn cùng mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Ý thức của hắn mơ hồ, phản phất thấy được bốn phía một cái biển lửa, sắc người khói đặc đầy mắt đều là, tại cái này hung hăng trong ngọn lửa, một đứa bé chính lo lắng chạy trốn từ phía. Khói đặc càng ngày càng nước mũi, ngạt thở cảm giác dần dần tăng thêm. Hút vào hai phổi bên trong không khí cũng càng thêm nóng rực. Làn da thiêu đốt cảm giác đã hoàn toàn không nhìn, bởi vì giờ khắc này hắn đã đánh mất gần nửa ý thức. Ngơ ngơ ngắc ngác. Hiện nay, hắn duy nhất ý nghĩ chính là, vì cái gì thái cực ngọc cảnh báo chỉ là rất nhỏ nguy hiểm. Thế nhưng là ta hắn sao lập tức liền muốn bị thiêu chết? Nhất định là ta quên cái gì? Chờ chút. Đột nhiên, Lâm Nhược Hư đột nhiên giật mình một cái, một cỗ kỳ diệu ấm áp từ trong tim chảy ra. Tựa như trong cõi u minh có thần bí băng lãnh tồn tại, cố ý che đậy kín cái kia đoạn học thuộc tại tâm tâm quyết, nhượng Lâm Nhược Hư triệt để quên hết cái này gốc dạng. Nguyên lai trước đó hai cái thiếu niên cũng không phải là không có đọc thẩm tâm quyết, mà là bị loại này thần bí tồn tại che đậy ký ức. Bây giờ tinh tế hồi tưởng lại, như là lao đi đoạn này ký ức thật dày bụi bặm, triệt để thể hiện ra đoạn này chân luôn. Phúc Linh tâm trí, hắn lặng lẽ niệm tụng lên tâm quyết. A người ca động trường, lấy nhất Bắc La phòng, chói tụng yêu ma tình, chạm quắc lục bị phòng. Chư tiên khí lay động, ta đạo ngày thịnh vượng. Theo tâm quyết đọc thầm, quanh thân cảm giác nóng rực dần dần tiêu giảm, đầy xoang mũi khói đặc cũng tại đồng thời nhanh chóng yếu bớt. Lâm Nhược Hư trong lòng vui mừng, nhưng thủy chung không có để xuống nhất theo trái tim. Hắn cảm giác được trong cõi u minh, một đôi băng lãnh vô tình con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, chỉ cần mình buông lỏng một tia tâm thần, liền sẽ lần nữa thừa cơ mà vào. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một chén trà, hoặc là một canh giờ, cái kia cố khiến người toàn thân lạnh buốt vô tình ánh mắt cuối cùng biến mất, ngược lại lục cảm khôi phục. Như cũng là cái kia đen nhánh tĩnh mịch đêm. Bên hai chợt có trung tê. Còn chưa chờ Lâm Nhược Hư yên lòng, trên cánh tay như tê liệt đau đớn đống nhiên chuyển tới, hắn chỉ cảm thấy hũ cho cốt bên trong lạnh buốt vật thể đã thuận theo xé mở huyết đục tiến vào thân thể, lấy cực nhanh tốc độ du đãng toàn thân, cuối cùng quận ngồi tại dưới bụng ba tấc chỗ. Cơ hồ là đồng thời, hắn phảng phất nghe đến ở một tiếng, lần này đan điền đúng là đột nhiên nổ tung. Cái này bùng nổ, chỉ phát sinh tại Lâm Nhược Hư thể nội, ngoại nhân căn bản phát giác không ra, chỉ có hắn trong phút chốc cảm thấy một loại kinh thiên động địa về liền diệu. Thoáng chốc, toàn thân hắn lông tơ chợt dựng, lỗ chân lông đóng chặt, tâm thần như bỗng nhiên kéo ra dây cùng, bỗng nhiên trừng chặt. Toàn bộ quá trình nhìn như các bên ngoài dài dằng dặc, nhưng ở ngoại nhân trong mắt, bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt. Lâm Nhược Hư thất thần bất quá trong nháy mắt, tiểu hồi thần lại. Hắn ngưng thần hướng thể nội tìm đòi, nhất thời sợ hãi cả kinh. Nguyên bản trống rỗng hạ đan điền bên trong, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng như thủy ngân làm lòng người sinh sợ hãi hắc ám. Hắc ám bên trong thình lình có do một cái âm u kinh khủng sát cháy trẻ nhỏ. Dường như đã nhận ra Lâm Nhược Hư điều tra, sát cháy trẻ nhỏ khẽ ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Nó không vui không buồn, mặt không biểu tình, xám trắng, tĩnh mịch ngơ ngác con mắt, phảng phất không có tiêu cự. Bị con mắt này nhìn chằm chằm, Lâm Nhược Hư không khỏi trong lòng đột nhiên run lên, vội vàng rút lui nội thị. Lục cảm nhanh chóng trở về, hô hấp lấy mới mẻ không khí, Lâm Nhược Hư lúc này mới phát hiện, tại cái này lạnh lẽo trong đêm, chính mình cũng bất chi bất giác địa ra một tầng lâm tấm mồ hôi. Ban đêm hàn phong hơi hơi thổi, hơi có mấy phần lạnh bước. Mà ngay sau đó, thì là nghĩ lại mà sợ. Rất rõ ràng, quỷ vật có thể che lấp ký ức, đem có liên quan tâm quyết tin tức toàn bộ che lấp lại. Nếu không có mượn nhờ Thái Cực Ngọc nhắc nhở nhớ lại tâm quyết tin tức, chính mình lần này tất nhiên là lạnh đấu. Hiểm lại càng hiểm. Khó trách dòng dã 30 năm, mấy trăm thiếu niên, không một có thể hoàn thành cái này bước vào quỷ tiên cảnh giới bước đầu tiên. Hắn hơi hơi nghiêng người, liền thấy được bên cạnh thần sắc khẩn trương lão thôn trưởng, mỉm cười lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn đến Lâm Nhược Hư mỉm cười, lão thôn trưởng thân thể căng thẳng cuối cùng trầm tĩnh lại, ngược lại một cỗ cuồng hỉ đánh lên trong lòng. Hắn hít vào một hơi thật dài, hóa giải trong đầu hơi hơi cảm giác hôn mê, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thành công. Ừm. Lâm Nhược Hư khẽ bước cằm. Quá tốt rồi. Chúng ta Trường Ninh thôn, cuối cùng lại sinh ra một tên quỷ tiên. Lão thôn trưởng thần tình kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Chúng thiếu niên tất cả đều nửa miệng mở rộng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bình yên đứng ở nơi đó Lâm Nhược Hư. Dòng dã 30 năm, Trường Ninh thôn không ngờ sinh ra một vị quỷ tiên. Nơi xa lửa đèn thông diệt trong phòng, mấy cái thôn dân không nhịn được trong lòng tò mò, hơi hơi vén lên cửa sổ, liếc mắt liền thấy được đã cao hứng đến thất thố lao thôn trưởng, nhất thời trong phòng vang lên một hồi thì thầm nói nhỏ. Vừa rồi lao thôn trưởng đang nói cái gì? Ta thật giống nghe đến là có người thành quỷ tiên. Cái gì? Ta Trường Ninh thôn, 30 năm qua, cuối cùng lần nữa ra một vị quỷ tiên. Rốt cuộc là vị nào? Tựa như là Lâm gia cái kia cô nhi. đúng là hắn. Lâm gia chỉ có cái này một đứa bé, ta nhớ được thành tiên tế tự lẽ ra nên là không có hắn a. Xác thực là không có hắn, nghe nói là hắn tự thân tìm lao thôn trưởng, nghĩ muốn tham gia lần này thành tiên tế tự. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Đã sớm nghe nói Lâm gia tử đầu óc không tốt, không nghĩ tới đúng là như vậy tự tìm cái chết. Như thế nói đến, nhượng hắn trở thành quỷ tiên, cũng không biết là họa hay phúc. Xuyệt. Im lặng, hai người các ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, nhân gia hiện tại thế nhưng là thành quỷ tiên. Các ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Nơi xa thì thầm nói nhỏ nhất thời im bặt mà dừng. Lao thôn trưởng nhìn như vô ý địa liếc qua cái kia vài tòa thì thầm nói nhỏ gian phòng phương hướng, hai đầu lông mày là không che giấu được địa tiểu dung, chỉ vào bên người một cái bồ đoàn, nói, ngươi lại ở chỗ này chờ tế tự kết thúc à? Lâm Nhược Hư nhẹ gật đầu, thuận theo địa tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Vô số thiếu niên hâm mộ đem ánh mắt từ trên thân Lâm Nhược Hư rời đi, ngay sau đó, liền nghe lão thôn trưởng chậm rãi nói, kế tiếp, Trần Đại Long. Chư vị thiếu niên đồng thời thân thể vì đó cứng đờ, lúc này mới nhớ tới không thể không đi đối mặt giấu ở hũ cho cốt bên trong đại khủng bố. Một đêm này, mây đen áp đỉnh, nhưng trung quy, mưa không có rơi xuống. Ở chân trời sáng lên đạo thứ nhất ánh vàng thời khắc, trận này máu tanh thành tiền tế tự cuối cùng triệt để kết thúc. Đêm qua còn sinh long hoặc hổ các thiếu niên đã toàn bộ chết đi, tử tướng thê thảm địa chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa to lớn đống xác. Liên hỏa từ dưới đi lên lan ra, đống xác bị ngọn lửa liếm láp, thỉnh thoảng bộc phát ra tuổi khô thiêu đốt lốp bút, khói đen cùng dầu mỡ hỗn hợp sinh ra xông vào mũi hôi thối, bị gió tây khẽ đưa, triệt để đưa vào bên mông sơn dã bên trong. Lao thôn trưởng hoàn toàn không nhìn cái này khủng bố dọa người núi thây, quay đầu nhìn lấy cùng nhau đứng tại bên người bị núi thây sợ đến run lẩy bẩy bà tên thiếu niên, khẽ cười nói, chớ có sợ hãi, những người này bất quá là thành tiên thất bại, bị quỷ vật thao túng thôi. Mà bị quỷ vật thao túng người đã không thể xưng là người. Tại cái này bị ánh lửa ấn sáng lên nửa bầu trời khủng bố bên trong, lão thôn trưởng khoe miệng tươi cười, có chút âm trầm. Bọn hắn đã vĩnh viễn không thể nào biến trở về nhân loại. Chương 3, tu luyện lần này thành tiên tế tự rất tốt. Đen nhánh nhà cỏ bên trong, lão thôn trưởng nhìn lấy trước mắt ba vị ngồi xếp bằng thiếu niên, trên khuôn mặt rất là hài lòng. Một lần ba người bước vào quỷ tiên đại đạo, đây là chúng ta Trường Ninh thôn chưa bao giờ có thịnh sự. Chuyện này, liền xem như đặt ở những cái kia đại thôn, đều là cực kỳ hiếm thấy. Trong ba người rất là to con Lý Đại Hổ trên mặt khó nén hưng phấn, nghiêng nghiêng viết mắt bên người hai người, trong mắt kiệt ngạo chi sắc chợt lóe lên, tiếp theo ong ong mở miệng nói, Lao thôn trưởng, rốt cuộc gì là quỷ tiên đại đạo? Lao thôn trưởng mỉm cười nói, nghe đồn thượng cổ đại kiếp trước đó, có thiên địa nhân thần quỷ ngũ phương tiên đạo, nhưng đại kiếp về sau, chư đạo hủy diệt, chỉ có một đạo vẫn còn tồn tại. Nay quỷ đạo, tức là quỷ tiên đại đạo. Chịu đại kiếp ảnh hưởng, lục đạo bị hao tổn, vận chuyển mất linh, thiên địa vạn vật khác đi một phen quỷ dị luân hồi, phàm nhân mang oan khí mà chết, sau khi chết hóa thành quỷ vật, nguy hại nhân thế. Quỷ tiên đại đạo liền đem quỷ vật tàn sát lấy hóa sinh trúc cơ chi tâm quyết đưa vào đan điển, cướp đoạt quỷ vật tâm khí, đem quỷ vật ở trong đan điển chậm rãi luyện hóa. Bình thường tới nói, quỷ tiên lần thứ nhất luyện hóa quỷ vật tàn sát ý nghĩa trọng đại, chỗ hóa sinh đi ra quỷ thuật rất là tùy tâm sử dụng, như cánh tay chôn ngón tay, xưng là bản mệnh quỷ thuật. Sau đó muốn tu hành tiến giai, tất nhiên lấy xuống nhất giai quỷ vật tàn sát hiệp trợ đột phá. Nếu là tâm trí không kiên người, liền sẽ bị quỷ vật tàn sát ảnh hưởng, hóa thân thành quỷ vật, lại không làm người. Ba cái thiếu niên chấn kinh mà nhìn xem lão thôn trưởng, nửa ngày nói không ra lời. Vốn cho rằng trở thành quỷ tiên, liền có chém giết quỷ vật năng lực, ngày sau chính là quát tháo phong vân nhân vật, không nghĩ tới lần đầu nghe thấy quỷ tiên đại đạo, như cũ như thế nguy hiểm. Cướp đoạt quỷ vật tâm khí, đây chẳng phải là tương đương với tại chính mình trong đan điền cùng quỷ vật tranh đấu. Lâm Nhược Hương nghĩ đến có giúp ở trong đan điền cái kia sát cháy trẻ nhỏ, trong nội tâm không khỏi một hồi băng hàn. Các ngươi cũng mới bất quá vừa mới bước vào quỷ tiên đại đạo, tuổi tác còn nhẹ, hết thảy đều có khả năng, trong ngày thường tu hành chú ý muốn thủ tâm tự kiềm chế, không được cầu thả tâm viên. Lão thôn trưởng chậm rãi mở miệng nói, ta chỗ này có quyển Huyền Ngọc Kinh, ta lại cho các ngươi từng cái giảng giải một phen. Từ lão thôn trưởng nhà có bên trong đi ra, đã qua là buổi trưa, ánh nắng chính thịnh, vạn dặm không mây, tựa như tối hôm qua mây đen là ở trong mơ. Trong không khí như cũ tản đầy lấy một cỗ tán không đi mùi cháy khét. Các thôn dân từ trong nhà đi ra, vây quanh ở đã qua cửa thôn mảnh đất trống lớn bên trên, mảng lớn kêu rên cùng tiếng khóc tại toàn bộ thôn xóm phía trên vang vọng. Có chút thôn dân hải tử tối hôm qua tham gia thành tiên tế tự, lúc này đã qua hóa thành cửa thôn cái kia một đống than cốc. Cho dù là đã qua bị đốt thành cho bụi, các thân quyến như cũng không dám tùy ý đụng chạm, chỉ sợ chọc quỷ vật, chỉ có cách thật xa ôm đầu khóc giống. Mặt khác hai cái thiếu niên chỉ là vừa ra tới, liền bị nhà mình phụ mẫu vui mừng hớn hở đón trở về. Lâm Nhược Hư trong lúc rảnh rỗi, liền tựa vào trên lan can nhiều hứng thú nhìn lấy. Các thôn dân xa xa nhìn thấy cái này Lâm gia tử, nếu là ngày trước, nhất định là qua tới côn đồng xua đuổi, nhưng nhớ tới cái này Lâm Nhược Hư bây giờ đã bước lên quỷ tiên đại đạo, cũng là không dám qua tới đắc tội, chỉ có tùy ý hắn tự mình quan sát. Nhìn có một hồi, liền nghe cửa phía sau kéo kẹt một thoáng đột nhiên mở ra, lão thôn trưởng từ trong đi ra. Nhìn đến ghé vào trên lan can tham gia náo nhiệt Lâm Nhược Hư, lão thôn trưởng hơi sững sờ, khô quắt bờ môi hơi hơi nhúc nhích một chút, cũng không có hỏi thăm một câu, mà là trực tiếp lướt qua Lâm Nhược Hư, chắp tay sau lưng đi tới cửa thôn. Được rồi, tất cả chớ khóc, lần này chúng ta thôn thoáng cái ra ba vị quỷ tiên, đây chính là số một đại hỷ sự, đừng ở chỗ này khóc tăng. Lão thôn trưởng nghiêm nghị hét lên một tiếng, lập tức ở đây các thân quyến đình chỉ gào khóc, bụng mặt hơi hơi nức nở. Tối nay ta đem cho cốt thu lại, sẽ từng cái đưa đến các nhà, các ngươi tất cả giải tán đi. Nghe nói lão thôn trưởng nói ra, rất nhiều thôn dân ly khai cửa thôn, về tới trong nhà. Trong thôn chỉ có lão thôn trưởng là quỷ tiên, cũng là bởi vì lão thôn trưởng tọa trấn trong thôn, lúc này mới khiến cho trong thôn chưa từng xuất hiện đủ loại quái sự. Là lấy các thôn dân đều lấy lão thôn trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mắt thấy các thôn dân đã rời đi, lão thôn trưởng tại cái kia một bãi đã qua bị đốt trụi núi thây bên cạnh ngồi xổm xuống, bắt đầu cẩn thận dọn dẹp. Lâm Nhược Hư nhìn lấy cái này không thú vị một màn, hơi hơi nhếch miệng, quay đầu liền rời đi. Lâm Nhược Hư đất phôi phòng ở vào góc thôn, là trong thôn rất phá nát nhất một gia đình. Hai năm trước phụ mẫu qua đời, Lâm Nhược Hư đem trong nhà vật đáng tiền bán sạch, nhờ người đi trên trấn mang theo mấy quyển phân biệt thảo dược thư tịch, mỗi ngày đi theo săn bắn đội lên núi hái thuốc, miễn cưỡng có thể giải quyết ấm no. Về đến trong phòng, xác định xung quanh không có cái gì khả nghi người, Lâm Nhược Hư lúc này mới đóng chặt cửa phòng. Hắn trực tiếp xếp bằng ở chính giữa, chuẩn bị thử nghiệm vận hành trước đây không lâu mới vừa học thuộc huyền ngọc quyết, đống nhiên lại không yên tâm nhăn đầu lông mày, từ trong ngực lấy ra viên kia thái cực ngọc, cẩn thận nắm ở trong tay. Cái này miếng thái cực ngọc là trước đây ít năm Lâm Nhược Hư ở trên núi nhặt được đồ vật, nói là ngọc, kỳ thật chính là một cái hắc bạch phân minh tạo hình đặc thù đá cuội. Ngoại nhân nhìn tới bất quá là hài tử món đồ chơi, nhưng thật là Lâm Nhược Hư sống sót đến nay chân chính nguyên nhân. Mỗi khi gặp được điểm xấu lúc, cái này miếng thái cực ngọc liền sẽ đột nhiên nóng lên. Mà căn cứ thái cực ngọc nhiệt độ, có thể phân biệt ra được điểm xấu mức độ nguy hiểm. Là lấy đêm qua Lâm Nhược Hư dùng cái này ngọc phân biệt hung cát, từ mười mấy cái hũ cho cốt bên trong tuyển ra thích hợp nhất chính mình một cái. Dựa theo lão thôn trưởng lời nói, quỷ tiên tử quỷ vật tàn sắc bên trong tranh đoạt tâm khí, trong đó nhất định hung hiểm dị thường. Cho nên để cho an toàn, Lâm Nhược Hư còn là lựa chọn đem thái cực ngọc nắm ở trong tay, để ngay lập tức cảm thụ đến thái cực ngọc biến hóa. Đọc thầm lão thôn trưởng truyền thụ huyền ngọc kinh, tâm thần chậm rãi hóa thành một bó, dần dần hướng phía dưới trầm xuống. Cái này huyền ngọc kinh tựa như có được một cỗ kỳ dị lực lượng, theo Lâm Nhược Hư tâm thần trầm xuống, đúng là nhìn đến xác cháy tiểu quỷ treo ở trong đan điền, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như rơi vào ngủ đông. Mơ hồ, hắn phát giác đến từng tia âm hàn chi lực từ xác cháy tiểu quỷ trên thân thẩm thấu ra, chậm rãi dung nhập đan điền bốn vách tường. Như thế nước ấm đun nếp xanh trắng cảnh, nhượng Lâm Nhược Hư trong lòng nhảy một cái. Lấy hắn ý nghĩ, cái gọi là cướp đoạt, liền hẳn là tại trong đan điền đại chiến một trận, sau đó ngạnh sinh sinh từ xác cháy tiểu quỷ trên thân xé xuống một khối lớn âm khí. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy chính mình thực lực trước mắt, một khi xác cháy tiểu quỷ thật khởi sướng cùng tới, chính mình khẳng định là gánh không được. Chỉ có loại phương thức này ổn thỏa nhất. Theo âm khí từ thẩm thấu vào trong đan điền bất tưởng, Lâm Nhược Hư cảm giác được một cỗ khí lạnh tại thể nội chậm rãi vận chuyển. Cái kia cỗ khí lạnh cực kỳ thoải mái, lưu chuyển toàn bộ thân hình mềm nhũn, tựa như là rơi vào đỉnh mây. Tâm treo bởi vậy triệt để buông lỏng, toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mà mở ra. Thể nội phảng phất suối nước chảy xuôi, rửa sạch thân thể huyết đủ. Từng tia ý lạnh phảng phất nóng bức lúc điểm hàn phòng, sảng khoái nhượng người cơ hồ nghĩ muốn gieo họ. Theo lão thôn trưởng lời nói, khí là thiên địa chi mạch lạc, là vạn vật căn cơ, thiên hạ tu hành đều từ khí bắt đầu, thế gian vạn vật tận từ khí mạch, vòng đi vòng lại luân hồi lưu chuyển, chính là khí luân hồi chi đạo. Nhưng mà từ thiên địa đại kiếp, lục đạo bị hao tổn, luân hồi quỷ biến, là lấy toàn bộ thiên địa chỉ có âm khí tồn tại. Âm khí là quỷ vật chi khí, bình thường nhục thân không cách nào thu nạp, chỉ có mượn nhờ quỷ vật tâm khí, lấy âm khí rèn nhục thân, mới đến có thể nạp âm khí chi thể. Cho nên quỷ tiên đệ nhất cảnh là vì rèn thể hóa âm, hóa sinh cảnh. Thoải mái, hắn không nhịn được đáy lòng cảm khái, ngay tại lúc đó, từng trận trọc khí từ tứ chi bách mạch tiết ra. Đang lúc Lâm Nhược Hư híp mắt hưởng thụ phần này sảng khoái lúc, trên tay cái kia lạnh buốt thái cực ngọc đột nhiên nóng. Chương 4, săn bắn đội đột nhiên nóng lên thái cực ngọc, nhượng Lâm Nhược Hư vẻ mặt đống nhiên biến đổi. Có nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu? Lâm Nhược Hư tâm tư nhanh đổi, tâm thần lần nữa trầm xuống, nhìn chằm chằm có giúp ở trong đan điền sát cháy tiểu quỷ. Đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Chính gặp nguyên bản theo huyền ngọc kinh chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say tiểu quỷ mí mắt hơi hơi rung động, mắt thấy liền muốn có dấu hiệu thức tỉnh. Không tốt, quỷ vật muốn tỉnh. Lâm Nhược Hư vội vàng dừng lại tu luyện, rút lui nội thị, tâm thần lên cao, trở về bản thân. Cảm thụ trong lòng bàn tay thái cực ngọc chậm rãi khôi phục lạnh bớt, phía sau lưng của hắn không khỏi thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Yếu kém một chút, nếu không có thái cực ngọc sớm cảnh cáo, chỉ sợ cũng sẽ bị cái kia sát cháy tiểu quỷ chảo cái tại chỗ. Mặc dù không biết bị sát cháy tiểu quỷ nắm lấy sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng bản năng, hắn không dám mạo hiểm. Tính toán chốc lát, xác định không có cái gì dị thường về sau, hắn cuối cùng đứng lên. Theo hắn đứng người lên, tứ chi cốt cách lốp bốp giòn vang đột nhiên vang lên, như thế chẳng cảnh nhất thời kinh đến Lâm Nhược Hư vì đó sửng sợ. Hắn tả hữu hoạt động một chút, thân thể như giang đậu đột nhiên vang lên một chuỗi giòn vang. Cho đến cuối cùng một đạo giòn vang triệt để rơi xuống, Lâm Nhược Hư không dám tin túi đầu nhìn lấy hai tay, chợt trên mặt nhấc lên mấy phần hưng phấn. Vô cùng vô tận khí lực tại thể nội du đãng, phản phất hỗn công liên miên không dứt róc rách suối nước. Từ nhỏ Lâm Nhược Hư thể trạng cũng không tốt, phụ mẫu vì cho hắn hái rèn thể trạng thảo dược thường xuyên vào núi, cho đến một lần cuối cùng, vào núi liền lại không có trở lại. Cũng là lần kia, Lâm Nhược Hư một thân một mình vào núi tìm kiếm phụ mẫu, tại phụ mẫu thi thể bên cạnh tìm đến thái cực ngọc. Mà bây giờ, Lâm Nhược Hư hoàn toàn không cảm giác được thân thể trước đó như vậy yếu đuối, toàn thân co dùng không hết khí lực, chỉ là một lần tu luyện, càng lại như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Bất quá lần thứ nhất tu luyện, liền đã cường hóa đến như vậy thể chất. Thật không hổ là thế nhân chạy theo như vị quỷ tiên đại đạo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra một vòng tinh quang. Như ta như vậy, hẳn là có thể thử xem cái kia. Sáng sớm hôm sau, tại trời còn tảng sáng thời điểm, một đám người đã tụ tập tại cửa thôn trên đất trống. Bọn hắn chính là trong thôn săn bắn đội. Thôn xóm xây dựng lưng vào núi, sinh sống dựa vào chính là chi này săn bắn đội. Những này trong sơn giá hàng da lông cùng thịt tươi tại trong trấn thế nhưng là hàng hiếm, thường thường đều có thể bán ra cái giá cao đi ra. Người đều đến đông đủ a. đã đến đâu đủ, vậy chúng ta liền đi a. Thủ lĩnh Vương Đại Long trầm giọng nói ra. Chờ chờ ta. Trong thôn đột nhiên truyền đến một thanh âm, chính gặp Lâm Nhược Hư lưng con gùi thuốc chạy chậm qua tới, cái chán thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Gặp người đến càng là Lâm Nhược Hư, chư vị thợ săn tất cả đều hơi sững sờ. Trước đó có chút thợ săn gặp Lâm Nhược Hư đáng thương, liền sẽ mang theo thứ nhất vào núi tìm một chút có thể đổi tiền thảo dược, miễn cưỡng hôn cái ấm no. Nhưng là hiện tại, Vương Đại Long trước tiên nói ra, Lâm gia tử, ngươi bây giờ thế nhưng là Quỷ Tiên đại nhân, sau đó cũng đừng vào núi, nếu là xảy ra sự cố, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Đúng vậy à, nếu là thiếu ăn uống, một mực nói chính là, đợi chúng ta trở lại, sẽ cho ngươi đưa một phần. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một đám thợ săn tận tình khuyên bảo thuyết phục. Nên biết trong thôn 30 năm chưa từng xuất hiện đặt chân Quỷ Tiên đại đạo thiếu niên, lần này thoáng cái xuất hiện ba cái nào không phải trong thôn bà bối. Nếu là vào núi xảy ra điều gì sai sót, lao thôn trưởng còn không phải tức điên. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Nhược Hư khoát tay áo, nghiêm túc nói ra, hôm qua ta thành Quỷ Tiên, như vậy đáng mừng sự tình, nhưng là muốn đi hảo hảo cáo chi một thoáng cha mẹ. Hơn nữa ta hiện tại đã là Quỷ Tiên, chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Một đám thợ săn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được. Nên biết lúc trước cái này Lâm gia tiểu tử ở trên núi tìm tới cha mẹ thi thể thời điểm, cũng không có một người nguyện ý đi hỗ trợ, dù sao đều sợ nhiễm lên quỷ vật. Cuối cùng vẫn là tiểu tử này tự mình một người ở trên núi đem cha mẹ thi thể chôn. Đến nay nghĩ đến, đều là 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này Lâm gia tiểu tử có thể sống đến hiện tại, quả thực chính là cái kỳ tích. Đang tại mọi người bất đắc dĩ thời khắc, Vương Đại Long đột nhiên nở nụ cười, đã như vậy, vậy liền cùng đi a. Nếu là có yêu cầu gì, cứ việc nói chính là. Hắn vừa dứt lời, liền gặp một cái thợ săn giật giật y phục của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Vương thủ lĩnh, ngươi góp náo nhiệt gì? Trong núi này hổ báo nhiều, có khi sẽ còn đụng phải quỷ vật, có nhiều thứ, đừng nói tiểu gia hỏa này, liền xem như chúng ta gặp được, cũng phải đi vòng qua. Trước đó là nhìn hắn mệnh tiện, chúng ta không giúp hắn một chút, chỉ sợ cũng muốn sống sờ sờ chết đói ở nhà. Hiện tại không đồng dạng, nhân gia thế nhưng là quỷ tiên. Nếu là xảy ra sự tình, lão thôn trưởng thế nhưng là sẽ lột sống chúng ta." Nghe nói lời ấy, Vương Đại Long khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp, nhìn hắn cái bộ dáng này, phỏng đoán chúng ta cũng không cách nào thuyết phục hắn, dứt khoát liền trực tiếp nhượng một cái lao luyện thợ săn hảo hảo bảo hộ lấy, cứ như vậy nhượng hắn đi theo a. Cái kia thợ săn nhất thời trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đại Long lại nghĩ ra như vậy một cái ý đồ xấu. Thanh âm này cực nhỏ, dù cho là tới gần đám thợ săn cũng chỉ ngầm trộm nghe đến đôi câu vài lời, nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Nhược Hư thân thể đã bị âm khí rèn luyện qua, không chỉ khí lực không giống thường nhân, tiêu liên lục cảm đều 10 phần nhạy bén, lỗ tai hơi động một chút, thanh âm kia liền vô cùng rõ ràng mà rơi vào bên tai. Nghe nói Vương Đại Long lời ấy, Lâm Nhược Hư trong lòng không khỏi vui mừng. Đúng rồi, Lý lão nhị đây. Vương Đại Long đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về đứng tại cách đó không xa vóc dáng thấp nam nhân hô, "Lý lão nhị, đem ngươi viên kia thanh sát phủ lấy ra đi." Vóc dáng thấp nam nhân lập tức đầu não co rụt lại, cứng cổ hô, "Dựa vào cái gì? Đây chính là chính ta thật vất vả mua được." "Được rồi được rồi." Vương Đại Long cười hắc hắc, một bước cũng làm hai bước, đột nhiên chạy đến Lý lão nhị bên người, ôm chặt lấy Lý lão nhị cái cổ, tiện tay tại hắn trên thân lấy ra một cái được gấp thành hình tam giác màu vàng lá bùa, tiện tay ném cho Lâm Nhược Hư. "Cầm chắc, đây chính là Kỳ Long Quỷ Tiên tự tay viết đồ tốt, chúng ta mặc dù đều có loại vật này, nhưng đều không có cái này phẩm tướng tốt." Nhận lấy cái này miếng thanh sắt phủ, Lâm Nhược Hư nhất thời toàn thân chấn động. Chỉ là chạm đến cái này miếng lá bùa, hắn liền cảm giác được một đạo âm khí dựa theo một loại nào đó huyền diệu vận luật ở trong đó thông thuận lưu động. Đây là tránh né quỷ vật lá bùa, rất là đắt đỏ, chỉ là một trường, chính là muốn Lâm Nhược Hư không ăn không uống trọn vẹn bán một tháng thảo dược. Không chỉ có là thợ săn vào núi, tiêu liền một chút đi xa nhà người sống, thường thường đều muốn tùy thân mang loại này lá bùa. Bình thường công năng cơ bản giống nhau, tất cả đều là che đậy người sống khí tức, đem che đậy thành đồng loại quỷ vật, khiến cho đào thoát quỷ vật như hại. Chỉ là vật này phía trên âm khí sẽ theo thời gian trì hoãn mà chậm rãi tán loạn, cơ bản cách mỗi 3 tháng liền sẽ biến thành trống không lá bùa, lại lần nữa thay đổi một cái. Cơ bản tương đương với trong núi trần truồng mà chạy, nếu là gặp được quỷ vật, tất nhiên hẳn phải chết. Hoàn toàn dựa vào Thái Cực Ngọc cảnh báo, mấy lần trở về từ có chết, lúc này mới sống sót đến nay. Thậm chí săn bắn đội thợ săn đều là âm thầm liễu lơi Lâm Nhược Hư vận khí tốt, vào núi nhiều như vậy, vậy mà một lần quỷ vật đều không có gặp được. Hắn cầm đi, ta dùng cái gì a? Lý lão nhị trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Rất nhiều thợ săn lập tức cười ha ha, chính gặp Vương Đại Long tiện tay lấy ra một trương lá bùa, nhét vào Lý lão nhị trong ngực. Được rồi, tiêu dùng ta cái này à, vốn là cho nhà ta cái kia bà nương mua, cũng là tiện nghi ngươi. Chương 5, hái thuốc một đoàn người trùng trùng điệp, rất nhanh liền lên núi. Tới gần một mảnh rừng rậm phía trước, một đám thợ săn cuối cùng dừng bước. Vương Đại Long nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía một bên trung niên nhân bản giao nói, "Lão tôn đầu, nơi này ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi tới đi theo tiểu Nhược Hư, bảo vệ tốt hắn, đợi chúng ta trở lại, sẽ đem đánh tới đồ vật chia điểm đưa cho ngươi. Cũng đừng xảy ra chuyện gì." Những lời này, Vương Đại Long đã là cùng lão tôn đầu nói qua, cho nên lão tôn đầu cũng không ngoài ý muốn. Cảm thụ được Vương Đại Long trong giọng nói nghiêm túc, lão tôn đầu trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Yên tâm đi, coi như ta chết đi, tiểu gia hỏa này cũng sẽ không mất một cọng lông." Mắt thấy săn bắn đội tiến vào rừng rậm, lão tôn đầu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy Lâm Nhược Hư. Núi này bên trong bất đồng trong thôn, khắp nơi đều có ăn người dã thú, thậm chí còn có quỷ vật, ngươi chỉ một thoáng cha mẹ ngươi mai táng phương hướng, ta đến mang ngươi đi qua. Lâm Nhược Hư trước mắt, lập tức sở lấy cái bụng ngồi xổm xuống. "Ai u, ta đột nhiên đau bụng." "Đau bụng?" vừa rồi không phải là hảo hảo sao? Lão Tôn đầu kinh ngạc nói, hoàn toàn không có cho rằng đây là Lâm Nhược Hư lý do. Ta đi trước thuận tiện một thoáng, ngươi trước tạm chờ lấy a. Lâm Nhược Hư vội vàng thoáng cái chui vào trong bụi cỏ, một hồi cây cỏ đông đưa, chính là biến mất tại trong bụi cỏ. Đừng chạy xa, nơi này đa phần là dã thú. Lão Tôn đầu không nghi ngờ gì, dừng tại nguyên chỗ ở phía sau hô một cú họng. Trong rừng rậm, thiếu niên hướng về một phương hướng cấp tốc xuyên qua. Trong rừng rậm ẩn ẩn sức sức, từng khỏa xanh biếc cây cối, tại Lâm Nhược Hư trước mắt cấp tốc lóe lên, lại rơi xuống thiếu niên sau lưng đi. Trên đất là xanh mơn mởn bụi cỏ, điểm xuyết lấy điểm điểm hoa dại. Không tốt, phía trước có nguy hiểm. Ước chừng chốc lát, cảm thụ được chỗ ngực thái cực ngọc đột nhiên nóng lên, Lâm Nhược Hư bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên bật lên, giẫm lên cây cối, trực tiếp chuyển cánh ngoặt, hướng bên cạnh chạy đi. Chạy ra núi rừng, trước mắt lập tức trống trải, một đầu lẳng lặng chạy xuôi khe núi, phủ lên đá cuội, róc rách mặt nước, tỏa ra sáng sớm ánh vàng. Lệch cách hai tiếng, hắn không chút nào thương tiếp cấp tốc xuống qua, đạp vỡ chiều dương, chấn động tới một mảnh bọt nước. Thuận theo khe núi hướng lên, hắn đã mơ hồ nghe đến thác nước tiếng vang, lại xuyên qua một mảnh rừng cây thưa thớt, trước mắt hơi hơi sáng ngời, chính là bước chân đột nhiên im bặt mà dừng. Dầm dầm thác nước nổ vang sông tới mặt, chấn động đến hắn nghe không được thanh âm khác. Mà trước mặt thì là một khối sâu không thấy đáy xanh biết hàn đàm, con suối nước chính là bởi vậy xuôi dòng mà xuống. Đập vào mắt chính là một cái thác nước nghiêng đổ mà xuống, khuấy động ra như thế sâu đàm. Lâm Nhược Hư miệng lớn thở hổn hển, trái tim phanh phanh chực nhảy, cái này dừng lại, chợt cảm thấy đến toàn thân nóng lên, mồ hôi chịu không nổi hướng bên ngoài bốc lên. Nhưng lúc này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn ngẩng đầu, hơi hơi hít mắt, nhìn đến thác nước kia bên cạnh treo lơ lửng giữa trời nổi bật khối cự thạch kia trong khe hở, ngoan cường mọc ra một đóa bảy cánh tiểu hoa. Đây chính là hắn chuyến này không tiếc mạo hiểm nguyên nhân. Đây là hắn đã từng có một lần tránh né dã thú, ngẫu nhiên phát hiện thảo dược, trở về tìm tới dược kinh hào hào lật xem một thoáng, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cỏ này là thất nguyệt biện, người bình thường không dùng, là chuyên cung cấp quỷ tiên thượng đẳng thảo dược. Vì thế hắn còn chuyên môn chạy chuyến trên trấn, tại tiệm thuốc coi như chân bảo dược thảo bày trên kệ nhìn thấy vật này, mà một gốc định giá khoảng chừng 100 lượng. Vì thu lấy cái này gốc thất nguyệt biện, Lâm Nhược Hư không có thiếu bị dày vò, đủ loại biện pháp đều thử, có thể chính mình thân thể yếu đuối khí lực nhỏ, rất nhiều người hái thuốc thường dùng biện pháp ở trên người hắn đều vô dụng, cuối cùng cũng đều vô tật mà chấm dứt. Mà bây giờ không đồng dạng, trải qua tu luyện, hắn cảm thấy mình thân thể càng ngày càng tốt, sáng nay lên càng là cảm thấy không thể so với bình thường thợ săn tố chất thân thể kém. Là lấy hắn cũng lên lá gan, nghĩ muốn đem cái này gốc thảo dược cho thu. Hắn quay đầu quan sát thế núi, dọc theo đường nhỏ quen thuộc chạy đến thác nước chỗ đỉnh núi, cột chắc dây thừng, liền thả dây thừng chậm rãi hướng bên dưới chuyển tới. Thân thể chậm rãi rời xuống, tại di chuyển chốc lát về sau, đóa này thất nguyệt biện đã gần trong gang tấc. Hắn đang chuẩn bị đưa tay thu lấy, nhất thời vẻ mặt đống nhiên biến đổi. Thái cực ngọc càng là lại nóng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn đống nhiên thu tay về. Chỉ nghe cái kia lồi ra khe đá bên trong, càng là đột ngột vang lên một đạo bén nhọn hí lên âm thanh, một cái chừng to bằng cánh tay con rết lớn thình lình từ trong nhanh chóng chui ra, giữ tận lao thẳng tới một cái tay lôi kéo dây thừng lay động ở giữa không trung Lâm Nhược Hư mà đi. Đây coi là mấy cái ý tứ. Lâm Nhược Hư nhất thời giật nảy cả mình, né tránh không kịp, chỉ có vội vàng bung lỏng nắm lấy dây thừng tay trái, thân thể nhanh chóng trượt đồng thời, nghe đến cái kia hí lên âm thanh tại đỉnh đầu liên miên không ngừng, dọc theo dây thừng chạy thẳng tới. Gặp này tình trạng, Lâm Nhược Hư đã biết được không cách nào tránh, đồng nhiên nắm chặt dây thừng, đình chỉ hạ xuống tư thế, cảm thụ được thái cực ngọc nóng lên nhiệt độ, tấn mãnh vô cùng từ bên hông rút ra hái thuốc tiểu đao, nhắm ngay đại ngô công nhanh chóng bỏ tới trong nháy mắt nắm chặt tiểu đao, đồng nhiên mạch ra. Len keng. Kim thạch giao minh thanh âm đột nhiên vang lên, khổng lồ lực phản chấn đem hắn gan bàn tay chấn động đến đau nhức, suýt nữa đem hái thuốc tiểu đao chấn động đến rời khỏi tay. Cái này đại ngô công làm sao cứng như vậy? Lâm Nhược Hư nhất thời chấn kinh, không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng chấn động dây thừng, nhảy đến dốc đứng trên sân nham, một cái tay gắt gao chế trụ vách đá, cả người nhờ vào đó đứng ở phía trên. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, đại nô công đã thế tới không giảm, hai cái sắc nhọn phần miệng ngao kìm hướng về phía trước kia Lâm Nhược Hư vị trí hung hăng kìm xuống. Đùng một tiếng giòn vang, như là giang động, xuyên thấu bảng bạc trầm muộn tiếng thác nước vang, sắc nhọn chói tai. Thấy tình cảnh này, Lâm Nhược Hư không khỏi sống lưng phát lạnh, nếu là bị cái này miệng ngao kìm xuống, phỏng đoán liền xương cốt đều phải vỡ vụn. Đúng rồi. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, phúc linh tâm trí, kế phòng tâm lai, đưa tay xuất đao, một đạo cực kỳ tự nhiên đao quang nhẹ nhàng lướt qua, cái kia treo lơ lửng giữa trời dây thừng trực tiếp bị chém đứt, vị lấy đại nô công dây thừng bộ phận trực tiếp rơi thẳng xuống. Đại nô công hí lên âm thanh cuối cùng bị thác nước bàng bạc tiếng vang triệt để che đậy. Cảm thụ được thái cực ngọc nóng bỏng cảm giác nhanh chóng hạ nhiệt độ, Lâm Nhược Hư cuối cùng yên lòng, thở dài nhẹ nhõm. Đem hai thuốc tiểu đao dắt về bên hông, dọc theo dây thừng cẩn thận từng ly từng tí hướng lên leo trèo, rất nhanh liền bỏ tới cái này gốc thất nguyệt biện bên cạnh. Đem bụi cỏ này thuốc thu xuống, thật vất vả bò lại thác nước đỉnh núi, chính là nằm trên đồng cỏ miệng lớn thở hổn hển. Hắn hơi hơi nghiêng người, đột nhiên thấy được núi này đỉnh bên trong một bên càng là có đầu khe hở. Cái này khe hở không lớn, nhưng cũng miễn cưỡng chỉ có thể chứa được một người tiến vào. Có thể nhìn chằm chằm cái này trong khe hở hắc ám, chẳng biết tại sao, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng giữa ban ngày, trong lòng của hắn nhưng có loại âm trầm run rẩy cảm giác, tựa như bên trong có cái đáng sợ tồn tại chính nằm ở bên trong nhìn ra phía ngoài. Không muốn hiếu kỳ, hắn đột nhiên nhớ tới Dĩ Vãng thủ lĩnh Vương Đại Long mỗi lần săn bắn phía trước đều sẽ nhắc tới một câu. Hắn hơi hơi sai bước, nghĩ muốn xích lại gần nhìn một chút. Thái cực ngọc không thể ức chế bỗng nhiên nóng lên, quả nhiên có nguy hiểm. Lâm Nhược Hư trong lòng bỗng nhiên chấn động, như lửa thiêu mông thoáng cái nhảy dựng lên, lập tức không chút do dự nhanh chân liền chạy. Hắn gần như sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hai bên phong cảnh nhanh chóng lui lại, ước chừng chốc lát, chính là tại trong núi rừng thấy được lão Tôn đầu thân ảnh. Hắn khuôn mặt nôn nóng, nhìn xung quanh, tựa như đang tìm lấy cái gì. Mặc dù biết hắn chỉ là sợ hãi lão thôn trưởng trách phạt đang tìm kiếm chính mình, nhưng Lâm Nhược Hư trong lòng như cũ xẹt qua một vệt dòng nước ấm. Mà chợt, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Thái Cực Ngọc lại nóng. Lần này, không gì sánh được nóng rực, tựa như muốn bốc cháy. Chương 6, mặt trong chớp mắt này, tựa như toàn bộ bầu trời đều âm xuống tới. Cho dù có ánh mặt trời rực rỡ, lại bị một loại nào đó tà ác tồn tại triệt để áp chế lại. Thanh âm tựa như tại lúc này đều tĩnh lặng xuống. Lâm Nhược Hư không dám tới gần, tại chỗ ẩn tàng, khép mắt nhìn thật kỹ. Mặc dù Thái Cực Ngọc không ngừng cảnh báo, nhưng hắn còn là nghĩ muốn quan sát một chút, nếu là thừa cơ có thể đem lão Tôn Đầu cứu ra tự nhiên tốt nhất. Lão Tôn Đầu hẳn là không có phát giác đến cái này tử thần tới gần, như cũng một mặt lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Lâm Nhược Hư thật sâu nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm giác lão Tôn Đầu hoàn cảnh chung quanh có chút kỳ quái. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm, đột nhiên con ngươi co rút lại, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Chính gặp lão Tôn Đầu từ một gốc cây cối bên cạnh lướt qua, sau lưng hắn, cái kia buông xuống tới lá cây, thật giống như bị gió nhẹ lay động, lít nha lít nhít lá cây chậm rãi lướt qua, lộ ra cái này xanh biếc lá cây phía sau. Mặt quỷ, hết thảy trên lá cây khuôn mặt đều là giống như lúc kia là bà mẹo, tái nhợt khuôn mặt, cả khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ, tựa như thiên nhiên, từng cái sinh trưởng tại lá cây phía sau. Bọn hắn đồng thời nhìn chăm chú lão Tôn Đầu bóng lưng, đột nhiên tựa như đã nhận ra cái gì, đột nhiên chuyển động hơi hơi nhíu mày, lướt qua lão Tôn Đầu, nhìn phía một phương hướng khác. Thình lình chính là Lâm Nhược Hư chỗ ẩn thân. Bọn hắn tựa như nhìn thấu lít nha lít nhít của cây, trực tiếp rơi xuống Lâm Nhược Hư trên thân. Mặc dù bọn hắn không lộ vẻ gì, nhưng đôi mắt bên trong nhưng toàn bộ tràn ngập nhàn nhạt chế giễu. Bị loại này dị thường ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, Lâm Nhược Hư chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào hầm băng. Cảm giác kia lạnh đến dọa người, điện giật đồng dạng, tuyệt vọng sắp chết cảm giác truyền khắp quanh thân. Loại kia băng lãnh, tựa như chính mình đã biến thành người chết, tự liền ở ngực Thái Cực Ngọc đều không thể xua tan. Thế cho nên hắn toàn bộ thân thể đều đông cứng, căn bản là không có cách hoạt động. Đây chính là quỷ vật lực lượng sao? Hắn tuyệt vọng suy nghĩ. Đúng lúc này, một cỗ ấm áp từ trong áo chuyển tới, trong nháy mắt xua tán đi cái này khiến người cứng ngắc băng hàn. Kia là Thanh Sát Phủ. Lâm Nhược Hư toàn thân chấn động, đột nhiên vụ một thoáng bỏ dậy. Chạy. Lại không bất luận cái gì chần chờ, hắn cũng không kiêng dè che lấp thân hình, vung ra hai chân, như bay hướng về một phương hướng chạy đi. Trong chớp mắt động tĩnh lập tức kinh động đến Lao Tôn Đầu, lập tức xoay người nhìn qua. Lâm Nhược Hư, ngươi chạy cái gì? A. Lao Tôn Đầu lời còn chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết nhưng đột nhiên mà lên. Lâm Nhược Hư không dám nhìn lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, bảo đảm không bị trên núi địa hình phức tạp trượt chân, tinh tế cảm thụ Thái Cực Ngọc tiêu đốt cảm giác, hung hăng xông về phía trước. Sau lưng, tiếng kêu thảm thiết, xương gãy thanh âm, nhấm nuốt âm thanh hỗn tạp, thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết lộ ra cực kỳ bi thảm sợ hãi cùng thống khổ, vang vọng cái này thâm sơn khe suối. Màng lớn phi điểu nhao nhao tứ tán ra. Hắn mơ hồ ngửi thấy sau lưng nhàn nhạt mùi máu tươi. Nương theo lấy Lao Tôn Đầu tiếng kêu thảm thiết, trong núi này ban ngày tựa như trong nháy mắt bịt kín một tầng mây đen, bốn phía khe rãnh dãy núi phảng phất cũng đi theo lạnh rung rung dậy. Bù bù. Lâm Nhược Hư kịch liệt thở hổn hển, rừng cây yên tĩnh không tiếng động, cỏ dại nhánh cây chảy thương làn da, toàn thân đau nhói. Nhưng những ngày đau nhức, xa không có sau lưng đùa đòi mạng đáng sợ. Không biết chạy bao lâu, hai chân không còn chút sức lực nào cùng hai phổi kịch liệt đau nhức dần dần sinh ra, cũng tại hắn mãnh liệt chạy trốn bên trong nhanh chóng tàn ra. Cuối cùng lòng bàn chân mềm nhũn, hung hăng ngã một phát. Hai phổi kịch liệt đau lớn nhượng hắn hô hấp gian nan, miệng lớn thở phì phò, ra sức nghĩ muốn bò dậy, nhưng tay chân vô lực, nhưng là nửa phần cũng lại không động được. Thô to cây cối che lên ánh sáng, che đậy ánh sáng, đập vào mắt đen nhánh. Dầm dầm. Đột nhiên, điều tước đột nhiên tứ tán bay đi, thật giống có một loại nào đó tồn tại đem những này nhạy bén sinh vật sợ quá chạy đi. Lâm Nhược Hư toàn thân run lên, trái tim cơ hồ nâng lên cổ họng, thẳng tắp nhìn chằm chằm truyền tới dị động phương hướng. Bên kia truyền tới tiếng sột soạt tiếng vang, càng ngày càng gần. Dây đập đuổi cỏ bị một đôi đại thủ đẩy ra, ngay sau đó một cái khôi ngô thân hình chậm rãi từ trong chui ra, giống như chim ưng ánh mắt ngay lập tức liền rơi xuống Lâm Nhược Hư trên thân. Mà chợt, mặt kia bên trên lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Lâm gia tử. Khi nhìn đến người này trong mắt, Lâm Nhược Hư liền giống như kéo căng dây cùng, cuối cùng trầm tĩnh lại. Đại Long Thúc. Hắn mặt tái nhợt bên trên gạt ra một đám nụ cười khó coi. Người tới chính là săn bắn đội thủ lĩnh Vương Đại Long. Chính gặp Vương Đại Long sau lưng trong bụi cỏ, từng cái chui ra săn bắn đội thợ săn, nhìn đến Lâm Nhược Hư như thế quấn cảnh trong nháy mắt, chính là đột nhiên dừng bước. Bọn hắn cẩn thận nhìn qua Lâm Nhược Hư, không dám tới gần. Trong núi này có một loại quỷ vật, mặc dù chỉ là dị giai, nhưng lại có thể biến thành người quen bộ dáng, dùng cái này tới gần thợ săn trong núi, người hắn không sẵn sàng, đột nhiên hạ thủ, mười phần khó giải quyết. Bởi vậy bọn hắn không thể không cẩn thận. Vương Đại Long cũng là không có tới gần, ngưng âm thanh hỏi, "Lão Tôn Đầu đây, làm sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này?" "Lão Tôn Đầu." Lâm Nhược Hư dừng một chút, suy yếu nói ra, "Chúng ta dọc đường gặp quỷ vật, Lão Tôn Đầu đại khái là chết rồi." "Quỷ vật?" Chúng tợ săn nhất thời một mảnh bạo động, không nhịn được quan sát một chút bốn phía, lập tức cảm thấy cảnh vật chung quanh dị thường âm u không thể nào. Vương Đại Long trầm giọng nói ra, "Lão Tôn Đầu có lá bùa hộ thân, làm sao lại bị quỷ vật hại chết?" Lâm Nhược Hư từ trong ngực móc ra chính mình tấm kia thanh sắt phù, chính là này phù vừa rồi bảo vệ chính mình, để cho mình có thể mượn cơ hội đào tẩu. Lúc này tấm bùa này trên giấy dùng chu sa viết phù văn giống như bị nước ngâm qua, toàn bộ đều phai nhạt rất nhiều. Nắm lấy chương này lá bùa, hắn đã không cảm giác được trong đó âm thầm chạy qua âm khí. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy tấm bùa này giấy, Vương Đại Long cũng đã xác định trước mắt Lâm gia tử không phải quỷ vật giả trang, trong lòng nhất thời hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lại ngưng mắt vừa nhìn cái kia trở thành nhạt rất nhiều phù văn, nhất thời sắc mặt đại biến. Một luồng hơi lạnh từ xương sống đột nhiên dâng lên, xông thẳng cái hốc. Rút lui, trước lui ra ngoài, nơi này không thể ở lâu. Hắn đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng, bước nhanh đến phía trước cóng lên Lâm Lực Hư, xông ra ngoài. Đại khái thời gian một nén hương, một đoàn người về đến cửa thôn. Một đám nhàn tản hải tử vây quanh, chợt lấy hắc bạch phân minh con mắt tò mò nhìn những thợ săn này. Nhị hồ tử, nhanh đi hô thôn trưởng qua tới. Vương Đại Long trợn mắt trừng trừng, hướng về phía một cái niên kỷ lớn một chút hải tử lớn tiếng nói. Phát giác đến lần này săn bắn đội trở lại đến bầu không khí không đúng, các thôn dân cũng là nhao nhao xuống tới, liễu ra liễu díu hỏi thăm. Đại Long ca, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ngày hôm nay về sớm như vậy? Các ngươi cái này đều thế nào? Vương Đại Long thì là thủy chung mặt tâm trầm, không nói một lời. Sau lưng thợ săn cũng là lâm vào lâu dài trầm mặc. Quỷ vật sự tình quá dọa người, liền xem như bọn hắn đều chấn không được thôn dân khủng hoảng, chỉ có thân là quỷ tiên lão thôn trưởng đến đây mới có thể chấn áp toàn trường. Rất nhanh, lão thôn trưởng liền bị nhị hổ tử mời qua tới. Lão thôn trưởng mặc dù đôi tóc mai bạc trắng, nhưng là bởi vì thân là quỷ tiên, thể trạng cường tráng, đi trên đường uy thế hùng hực, hoàn toàn không có bình thường lão nhân run run rẩy rẩy. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, nhẹ nhàng quét một vòng, nguyên bản ồn ào cửa thôn lập tức yên tĩnh trở lại, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm gia tử trong núi gặp phải quỷ vật. Chương 7, một mị lâm được hư. Lão thôn trưởng bỗng nhiên giật mình, ánh mắt quét qua, rơi xuống Vương Đại Long trên lưng nằm sấp Lâm Nhược Hư trên thân, thấy hắn tựa như chỉ là không còn chút sức lực nào, cũng không lo lắng tính mạng, nhất thời yên lòng. Mà chợt, lão thôn trưởng trong mắt lệ mang chợt lóe lên, nhìn phía Vương Đại Long, hắn làm sao sẽ vào núi? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn hiện nay đã là thôn chúng ta quỷ tiên rồi sao? Lão thôn trưởng, là chính ta muốn vào núi. Lâm Nhược Hư cảm giác được tứ chi khí lực dần dần khôi phục, từ trên thân Vương Đại Long xuống tới, nói, hôm qua ta thành quỷ tiên, ta muốn tới cùng cha mẹ ta nói một tiếng, chính là năn nỉ Vương lĩnh đội mang ta cùng một chỗ vào núi. Cái kia gặp phải quỷ vật lại là nói thế nào? Lão thôn trưởng trầm giọng nói ra. Lão thôn đầu là dọc đường bảo hộ ta thợ săn giả, chúng ta chính đi tới cha mẹ ta phần mộ thời điểm gặp quỷ vật. Lâm Nhược Hư trên mặt đến nay còn mang theo sợ hãi, bên hai tựa như cũ quanh quẩn lấy lão thôn đầu tiếng kêu thảm thiết. Lão thôn đầu. Vây xem thôn dân bên trong đột nhiên vang lên một đạo bi thiết, chính gặp một vị đại nương từ thôn dân bên trong xung ra, kéo lại Lâm Nhược Hư cánh tay, thần sắc cấp thiết. Ngươi nói nhà chúng ta lão thôn đầu thế nào? Vì cái gì ngươi trở lại? Hắn không có trở lại. Lão thôn đầu cùng ta cùng nhau gặp quỷ vật, lúc đó hắn tại ta phía sau. Lâm Nhược Hư cúi đầu, miệng hơi hơi nhúc nhích, nhỏ giọng lúng túng. Đại nương nhất thời vành mắt đều đỏ, chợt nghe tin dữ, đống nhiên một phen bạch nhãn, thân thể cứng đờ, dưới chân đạp một cái, càng là hôn mê bất tỉnh. Một đám người lập tức xuống tới, ba chân bốn cẳng kêu gọi đem đại nương đỡ tốt, mang về trong phòng. Vương Đại Long, Lâm Nhược Hư, lão thôn trưởng thở phào một cái, nhìn phía thâm thúy kéo dài đường núi, cùng ta cùng một chỗ vào núi. Sào sạc, che mở bụi cỏ, Lâm Nhược Hư từ trong đi ra, sau lưng hai người đi ra, chính là lão thôn trưởng cùng Vương Đại Long. Lâm Nhược Hư quan sát một chút bốn phía bụi cây, hơi hơi nhăn đầu lông mày, tựa như tại tận lực hồi tưởng. Hẳn là nơi này. Xác định là nơi này. Lão thôn trưởng nhìn chung quanh một thoáng, cẩn thận dò hỏi. Đại khái chính là chỗ này, cái kia quỷ vật đột nhiên xuất hiện. Lâm Nhược Hư khẳng định nhẹ gật đầu. Dọc theo con đường này, hắn cũng không cảm giác được Thái Cực Ngọc cảnh báo. Là cái kia quỷ vật đi rồi sao? Cái kia quỷ vật cái gì bộ dáng, ngươi có nhớ? Lão thôn trưởng lại hỏi. Cái gì bộ dáng? Chính là từng trương dấu ở lá cây phía sau mặt người, lúc đó chính là tại gốc cây kia bên trên lá cây. Lâm Nhược Hư chỉ cách đó không xa cây kia rủ xuống tới nhánh cây, phía trên cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt. Dấu ở lá cây phía sau mặt người. Lão thôn trưởng nhất thời khuôn mặt nghiêm trọng, không khỏi cùng Vương Đại Long liếc nhau một cái, người sau cũng là một mặt nghiêm túc, hiển nhiên hai người phỏng đoán không như mà hợp. Ta nghĩ ta biết ở nơi nào. Lão thôn trưởng xài bước phóng ra, đi đến cái kia rủ xuống tới nhánh cây phía trước, không chút nào kiêng kỵ vươn tay thăm dò vào trong lá cây. Nên biết những này lá cây phía sau đều là từng trường mặt quỷ. Lâm Nhược Hư nhất thời cả kinh thất sắc, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên biến sắc. Đi ra cho ta. Chính gặp lão thôn trưởng đột nhiên quát một tiếng, trong tay thật giống cầm trong lá cây đồ vật gì, trên cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp khối lớn tù lên, đột nhiên kéo một phát. Trong lá cây từng mảng lớn rầm rầm thanh âm, chỉ nghe tốt một tiếng giòn vang, một khối tựa như da thịt đồ vật bị lão thôn trưởng lôi đi ra. Nhìn kỹ lại, Lâm Nhược Hư nhất thời lông tơ một dựng. Cái này càng là một trương hoàn chỉnh ra người. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hoàn chỉnh đến thậm chí liền từng chút một miệng vết thương đều không có. Dưới da một mảnh sạch sẽ, thậm chí liền một vệt máu đều không có. Giống như tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Nhưng chính là cái này da người xuống huyết đục cốt cách toàn bộ không có, tựa như là một loại nào đó kinh khủng tồn tại, đem bên trong huyết đục cốt cách triệt để nuốt sạch sẽ. Đây chính là lão tôn đầu. Vương Đại Long ngồi xổm xuống, cẩn thận dò xét lấy cố này hoàn chỉnh da người, trầm giọng nói ra. Lão tôn đầu. Lúc này mới bao lâu? Làm sao liền cốt nhục đều không còn? Chỉ còn dư cố này da người. Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên giật mình. Nhìn kỹ, mặc dù không có cốt nhục bổ huyết, nhưng chỉ nhìn bằng trán, sát thực cực kỳ giống lão tôn đầu. Hẳn là một mị gây nên. Lão thôn trưởng nhẹ gật đầu, nói ra. Một mị, đó là cái gì? Lâm Nhược Hư kinh ngạc hỏi. Một mị là một loại cực kỳ quỷ dị quỷ giai quỷ vật, thích ăn người sống huyết nục, nó bản thể cực yếu, liền xem như bình thường thợ săn đều có thể đem giết chết, nhưng lại có thể phụ thuộc tại cỏ cây bên trên, dựa vào cỏ cây mưu hại người sống. Lao thôn trưởng trầm trầm nói ra, chính là bởi vì có thể phụ thuộc cỏ cây, bản thể của nó ẩn tàng từ sâu, căn bản là không có cách tìm kiếm đến hắn bản thể. Đặt ở cái này sơn dã bên trong, chính là khó giải quyết nhất quỷ giai quỷ vật. Các ngươi đeo trên người lá bùa chỉ có thể che lấp dị giai quỷ vật cảm giác, tại quỷ giai quỷ vật cảm giác bên trong, thật là không dùng được, là lấy hiện tại nơi này núi rừng đối với các ngươi tới nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong núi này vốn chỉ là có chút dị giai quỷ vật, cái này đột nhiên quỷ giai một mị lại là từ đâu mà tới. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Phong Sơn. Vương Đại Long cực kỳ khó coi, ẩn ẩn đoán được đến tiếp sau biện pháp giải quyết. Có thể mảnh rừng núi này thế nhưng là trong thôn thật nhiều nhân gia nuôi sống gia đình công việc, nếu là bởi vì sợ hãi một mị liền ngừng kế sinh ai, không biết phía sau trong thôn thời gian cỡ nào khổ sở. Lao thôn trưởng nhíu mày suy nghĩ, từ chối cho ý kiến. Vương Đại Long xem như trong thôn thủ lĩnh, tinh mắt, nhìn Lao thôn trưởng do dự thần sắc, tự nhiên sẽ hiểu Lao thôn trưởng tất nhiên còn có biện pháp, đội văn nói, Lao thôn trưởng, mảnh rừng núi này thế nhưng là chúng ta săn bắn đội kế sinh ai, nếu là bởi vậy chặt đứt nước chảy, chúng ta thôn cũng không vượt qua nổi. Nghe nói lời ấy, Lao thôn trưởng thở dài một hơi, nói, đã như vậy, vậy liền nhượng các nhà chuẩn bị một chút, ta tới thôn bên cạnh hỏi một chút, thử tìm người lợn à. Chỉ có biện pháp này, mới có thể nắm lấy cái này một bị. Trước đó, tạm thời phong sơn, ở xác định trong núi không hiểm, mới có thể lại mở. Đề cập người lợn, Vương Đại Long nhất thời thần sắc hơi đổi, chợt thâm trầm nhẹ gật đầu. Vậy liền như thế đi. Người lợn. Lâm Nhược Hư khe như mày, bản năng cảm thấy danh tự này suối quẹ cực kỳ. Lợn, chính là heo ý tứ. Rất nhiều nhân gia vì hải tử dễ sinh nuôi, cho hải tử lên tiện danh, chính là như là nhỏ lợn lợn một loại nhũ danh. Mà rõ ràng tại lão thôn trưởng hai người trong miệng, người lợn lại là một phen khác ý vị. Người lợn chính là sống không nổi người. Lão thôn trưởng thở dài một hơi nói, nhượng người sống ăn đặc chế độc dược, lại lừa gạt quỷ vật đem người này ăn, chính là gián tiếp cho quỷ vật ăn độc, từ đó đạt tới độc chết quỷ vật mục đích. Nghe đến lão thôn trưởng giải thích, Lâm Nhược Hư không khỏi đáy lòng phát lạnh. Như thế quỷ quật đại thế, nhân loại đều còn sống tạm. Rốt cuộc là cái dạng gì người, xem như cái này sống không nổi người. Thế nhưng là loại phương thức này, cũng không phải là tất cả đều có thể có hiệu quả. Lão thôn trưởng chậm rãi nói ra, quỷ vật chủng loại phong phú, dựa theo hắn tập tính ăn uống hung tính tới phân, càng là khác biệt bất đồng. Thí dụ như có chút quỷ vật bách độc bất xâm, tuy là ngươi xuống lại nhiều độc, đều đối hắn không hề có tác dụng. Mà có chút quỷ vật không có chút nào tập tính ăn uống, mừng rỡ với hành hạ đến chết, đối với đưa đến trước mặt người lợn, bọn chúng sẽ chọn đem ngược sát giàn vật đến chết, đối với loại này quỷ vật tới nói, hạ độc đồng dạng là không có hiệu quả. Chương 8, Thất Nguyệt Biện về đến trong thôn, lão thôn trưởng cùng Vương Đại Long phân hai phía. Lão thôn trưởng chắp tay sau lưng hướng ngoài thôn đi, mà Vương Đại Long thì là mời mấy vị lớn tuổi thôn dân qua tới, đem trong núi dò xét kết quả cùng người lợn sự tình cùng mấy vị lớn tuổi thôn dân tinh tế nói một lần. Nghe nói thậm chí muốn từ bên ngoài thôn tỉnh một người lợn trở lại, mọi người cũng là rất là chấn kinh. Đồng thời cũng sâu sắc cảm nhận được cái này quỷ vật khó giải quyết trình độ. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Núi này không thể nào một mực phong bế, nếu không người trong thôn tiểu đều không còn kế sinh ai, đã lao thôn trưởng đều lên tiếng, vậy liền như lão thôn trưởng như vậy nói tới a. Một cái lao thôn dân nhẹ gật đầu. Vậy theo mời người lợn quy củ, chờ một hồi lao thôn trưởng dẫn nhân ra trở lại, chỉ cần nhân ra mở miệng, chúng ta đều tất nhiên đáp ứng. Vương Đại Long khẽ bước cằm, nói ra. Mấy bị lao thôn dân nhìn nhau liếc mắt, nhao nhao nhẹ gật đầu, lớn nhỏ chúng ta cũng coi là cái thôn xóm, hẳn là có thể thỏa mãn người lợn yêu cầu. Còn có thỉnh các vị trở về cáo chi một thoáng, trong núi hiện tại có hung lệ quỷ vật quấy phá, thỉnh các thôn dân tạm thời trước không muốn vào núi. Vương Đại Long nói ra. Đây là tự nhiên. Mọi người đồng thời gật đầu. Một cái lao thôn dân chần chờ một chút, hỏi, cái kia lão tôn đầu nhà bọn hắn làm sao bây giờ? Nhà bọn hắn nàng dâu thế nhưng là cương liệt vô cùng, vẫn cho rằng là Lâm gia tử hại lao tôn đầu, vừa mới tỉnh lại liền lấy dao phay xông thẳng Lâm gia tử nhà bọn hắn, may mà được những thôn dân khác nhìn đến, cho ngăn lại. Vương Đại Long hai mắt khẽ híp một cái, một cố lăng lệ ánh mắt từ trong mắt chợt lóe lên, chợt liền thấy hắn thở dài nhẹ nhõm, thân thể dần dần buông lỏng, nhượng các thôn dân hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm. Lâm gia tử hiện tại thế nhưng là vừa mới thành tiểu quỷ tiên, nếu là xảy ra chuyện gì, lao thôn trưởng cũng không tha cho chúng ta. Đề cập lao thôn trưởng, mọi người đồng thời tinh thần chấn động, liền đội vàng gật đầu xưng phải. Lý gia ông. Vương Đại Long nhìn hướng một bên chẹp chẹp hút đầu thuốc lao đầu, mở miệng nói ra, chờ một hồi ngươi tới chuyến lao tôn đầu nhà bọn hắn, ta nhớ được lao tôn đầu nhi tử trước đây ít năm vào núi, bị quỷ vật cho hại, hiện tại còn giống như có cái cháu trai, ngươi tiểu thích hợp địa nhấp nhấp, dù sao hắn tôn gia còn không có đến tuyệt hậu tình trạng, cũng đừng bởi vì đầu góc hướng, làm cái gì biến bốc. Phát giác đến Vương Đại Long trong giọng nói dị dạng ngữ khí, Lý gia ông trong lòng hơi hơi một bẩm, hung hăng hút một hơi thuốc lão, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó trong thôn mấy ông lão tiểu lấy chuyện này tinh tế thảo luận một phen, cuối cùng tại sau một canh giờ nhao nhao ly khai. Mà ngay sau đó, mọi người lợn sự tình rất nhanh liền trong thôn truyền ra. Chuyện này ở trong thôn truyền đi xôn xao, bởi vì người lợn tồn tại đã 10 phần lâu dài đến rất nhiều người ký ức đối với cái này đều là một mảnh trống rỗng. Yêu liên rất nhiều lão nhân đều là híp mắt suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ đến tại rất nhiều năm trước, cũng có như vậy một cái khó giải quyết quỷ vật họa loạn trong núi, sợ đến mọi người không dám vào núi, thời điểm đó trong thôn quỷ tiên chính là lấy người lợn dụ hoặc quỷ vật nuốt độc, đem đánh giết. Về đến nhà, Lâm Nhược Hư đặt mông ngồi trên ghế, uống liền mấy ngụm nước, thật vất vả mới bình phục đến bây giờ còn phanh phanh khiêu động trái tim. tiểu kém một chút, chính mình tiểu chết tại cái kia quỷ vật dưới tay. Nếu không có thanh sát phù hộ thể, lần này mình tiểu cắm ở bên trong. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, vì mình mạng nhỏ suy nghĩ, lần sau phạm là Thái Cực Ngọc cảnh báo, tuyệt đối là quay đầu liền chạy. Nhất định không thể lại động lòng chắc ẩn. Phải biết, cũng không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Mà chợt, ánh mắt của hắn nhìn phía gửi thuốc bên trong. Chính là đồ vật trong này, nhượng lao tôn đầu mất mạng. Đem thất nguyệt biện lấy ra ngoài, cẩn thận dò xét. Cái này gốc kỳ thảo nhìn như cũng không chỗ đặc thù gì, nhưng dựa theo hiệu thuốc trưởng quý thuyết pháp, nhưng là hàng nóng đồ vật, là quỷ tiên môn chạy theo như vị tiên thảo. Mà cái này 100 lượng giá cả, là ngăn trở tuyệt đại đa số quỷ tiên chướng ngại vật. Như thế nói đến, cái này thất nguyệt biện đối quỷ tiên tới nói, nhất định 10 phần trọng yếu. Nhưng rốt cuộc có làm được cái gì? Hắn khẽ nhíu mày, xích lại gần người một cái, chỉ cảm thấy cái này thất nguyệt biện mặc dù là cỏ, nhưng lại có một cỗ thanh đu mùi thơm ngát. Chỉ là người lấy cỗ này thơm ngát mùi thơm, chính là toàn thân thư thái tâm tình buông lỏng, tựa như muốn sung sướng đê mê bay khỏi mà đi. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn đỗng nhiên nhảy một cái, sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Mà chợt, ý nghĩ này liền không thể ức chế căng gọn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này gốc thất nguyệt biện, con mắt đỏ bừng, khuôn mặt âm tình bất định. Là bán, còn là giữ lại chính mình dùng. Nếu thật là loại kia công hiệu, tuyệt không thể bán. 100 lượng bạc có thể làm gì? Lần nữa đóng gian phòng ốc, rời đến trên trấn ở. Có thể trên trấn đồng dạng thỉnh thoảng địa náo quỷ vật, do người cực kỳ. Tại như thế quỷ quyệt đại thế, tiền tài là vật ngoài thân, chỉ có tu vi mới có thể thưởng bạn thân ta, mới là đặt chân ở bực này đại thế duy nhất bảo hộ. Ngắn ngủi suy xét về sau, hắn thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng hạ quyết tâm, nguyên bản hỗn loạn đủ loại trong mắt trở nên thanh minh rất nhiều. Hắn từ thất nguyệt biện bên trên xé xuống lớn chừng ngón cái phi lá, ngậm trong miệng. Chỉ là vào miệng, chính là cái kia cỗ thơm ngát tại trong miệng dần dần tăng ra, dọc theo nước bọt thấm vào toàn thân, nhượng hắn không khỏi lại như thế trong nháy mắt tâm thần thất thủ, vì đó mê say. Mà xuống một khắc, hắn toàn thân chấn động, khôi phục tâm thần. Thái Cực Ngọc không thấy cảnh báo, nên là không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Nhược Hư trong lòng thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy mình bước ra thí nghiệm bước đầu tiên. Mà bước thứ hai, Huyền Ngọc Kinh công pháp ở trong lòng âm thầm bật khởi, tựa như phản âm niệm tụng âm thanh truyền vang vào toàn bộ hạ đan điền. Lâm Nhược Hư nội thị nhìn tới, chính gặp sát cháy tiểu quỷ đã cuộn thành một đoàn, thâm trầm mê man đi. Không biết tại sao, lần này sát cháy tiểu quỷ ngủ được dị thường chết trầm, cho dù Lâm Nhược Hư ra tăng đối sát cháy tiểu quỷ quanh thân âm khí hấp thu, cũng không thấy nó có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ cuồng hỉ. Chính mình suy đoán quả nhiên không sai, cái này thất nguyệt biện quả nhiên là phụ trợ tu luyện kỳ vật. Quỷ tiên cùng quỷ vật tranh mệnh, mỗi một lần tu luyện đều là một lần cùng quỷ vật âm thầm quyết đấu, cho nên mỗi lần tu luyện đều là 10 phần cẩn thận, chỉ sợ đem quỷ vật bừng tỉnh. Mà cái này thất nguyệt biện lại có thể khiến quỷ vật rơi vào tầng sâu ngủ say công hiệu thần kỳ. Lâm Nhược Hư nhất thời hiểu được vì sao rất nhiều quỷ tiên đối vật này càng là như thế nóng lòng. Toàn bộ bởi vì có vật này, mỗi lần quỷ tiên tu luyện đều sẽ hết sức an toàn. Hạ đan điền huyền diệu dị thường, mặc dù ở vào dưới bụng ba tấc chỗ, nhưng là một chỗ có thể chạy qua toàn thân kinh mạch khiếu huyệt. Toàn bộ đan điền khiếu huyệt hiện ra hình tròn, mặt ngoài lưu động bạch quang, là một tầng ánh sáng bạch màng, đây chính là ngày đó thành tiên tế tự sinh ra kỳ diệu khiếu huyệt. Quỷ khiếu. Trong đó cuộn tròn sát cháy tiểu quỷ, lấy hạ đan điền sinh khí tầm bổ quỷ vật, khiến cho an ổn, không lung tung quấy phá, lại lấy kỳ diệu công pháp hấp thu hắn thể nội âm khí. Có thể nói, quỷ khiếu chính là quỷ vật đúc thành nhà giam. Cảm thụ từng trận khí lạnh bắt đầu ở quanh thân lưu chuyển, cái kia quen thuộc cảm giác thoải mái nhượng hắn không khỏi tâm treo bởi vậy bừng lòng, lông tơ phù thuận, toàn thân hết thể lỗ chân lông đều mở ra. Lại bắt đầu hướng về âm thể chuyển hóa. Chương 9, mật đàm cố này như thoát cương ngựa hoang thoải mái cảm giác không biết kéo dài bao lâu, cho đến du đãng tại trong miệng mùi thơm ngát dần dần phai nhạt, Lâm Nhược Hương ngay lập tức liền đã nhận ra Thái Cực Ngọc cảnh báo. Trong lòng biết đây là sát cháy tiểu quỷ sắp tỉnh lại báo hiệu, Lâm Nhược Hư thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, rút lui nội thị tu luyện. Nếu nói trước đó tu luyện là lấy giống như suối nước róc rách âm khí chậm rãi rèn luyện âm thể, như thế thêm nữa thất nguyệt biện công hiệu, chính là bàng bạc quần quần khổng lồ âm khí, cọ rửa nhục thân, lấy mạnh nhất bạo lực phương thức thành tiểu âm thể. Cảm thụ chính mình nhỏ gầy dưới thân thể chỗ tràn ngập bàng bạc khí lực, hắn cảm giác theo âm thể dần dần luyện thành, tự thân thể phách càng là mạnh không ít. Không biết cái này âm thể đại thành sẽ có dạng gì thể phách. Nếu như đem cái này gốc thất nguyệt biện nuốt xuống tới, ta có hay không có thể thành tiểu âm thể? Lâm Nhược Hư kích động không thôi, không khỏi đối lao thôn trưởng trong miệng âm thể tràn đầy mơ ước. Là, lao thôn trưởng thật giống tiểu không sợ quỷ giai quỷ vật, tối thiểu cũng hẳn là đệ nhị cảnh quỷ tiên. Như thế hắn hẳn là thành tiểu âm thể. Hắn không khỏi nghĩ đến lao thôn trưởng cái kia mạnh mẽ bộ pháp, hoàn toàn không giống cùng tuổi lão nhân như vậy run run rẩy rẩy, như không chịu gió. Thu liễm lại dư thừa suy nghĩ, Lâm Nhược Hư đẩy cửa ra, bên ngoài sắc trời đã tối. Trước kia cái này thời điểm, các nhà thôn dân nên trở về nhà, khóa chặt cửa phòng. Nhưng hôm nay, nhưng là đặc biệt dị thường. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, hắn liền nhìn đến nơi xa phòng viện bên trong sáng lên sáng trưng ánh lửa. Kia là lão thôn trưởng sân nhỏ. Lão thôn trưởng trở lại, hắn tìm tới người lợn. Lâm Nhược Hư nhất thời hơi sững sờ, không nhịn được muốn mở mang kiến thức một chút người này lợn là bộ dáng gì, xài bước đi tới. Chỉ là vừa tại cửa ra vào thò đầu ra, thấy được trong sân chẳng cảnh, nhất thời sợ đến thân thể co rụt lại lùi về đến cửa ra vào trốn tránh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu hướng bên trong nhìn lấy, chính gặp trong sân ngồi mười mấy cái thôn dân, tất cả đều là trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân. Lão thôn trưởng cũng là ngồi ở bên trong. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là đang thảo luận chuyện gì. Lâm Nhược Hư không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, núp ở phía sau cửa lặng lẽ lần mò nghe lấy. Lão thôn trưởng nhìn như vô ý mắt liếc lại môn, trên khuôn mặt giàn mua âm trầm gần như sắp chảy nước, mở miệng nói, đầu tiên là chuyện thứ nhất, hôm nay ta đi bên cạnh Thiết Cương thôn, kết quả ta phát hiện Thiết Cương thôn cơ hồ mọi nhà xử lý việc tang lễ, cẩn thận hỏi thăm một thoáng, thế mới biết rõ nguyên lai Thiết Cương thôn quỷ tiên hôm nay sáng sớm bất tiên. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nên biết quỷ tiên thế nhưng là một cái thôn xóm đặt chân căn bản, cái này Thiết Cương thôn không có quỷ tiên, chẳng phải mang ý nghĩa Thiết Cương thôn cũng sắp không có. Lão thôn trưởng nhấp một hớp nước trà lạnh, tiếp tục nói ra, Thiết Cương thôn cùng chúng ta thôn tương tự, thôn của bọn họ đã 15 năm chưa từng sinh ra quỷ tiên, 15 năm trước thật vất vả ra một vị tân sinh quỷ tiên, nhưng lại chết tại quỷ giai quỷ vật trên tay, cho nên một mực là vị kia lão quỷ tiên giáng chống đỡ lấy thôn xóm, khỏi bị quỷ vật sát hại. Lão quỷ tiên chết phát sinh quá vội vàng đến các thôn dân hoàn toàn không có chuẩn bị, lão quỷ tiên sau khi chết, trấn áp pháp khí tùy theo mất đi hiệu lực, Thiết Cương thôn tiến vào quỷ vật, bốn phía giết người, hiện nay trong thôn mỗi thời mỗi khắc đều tại chết người, tin tưởng không ra một ngày, thôn này liền sẽ trở thành một tòa thôn hoang vắng. Lão thôn trưởng ngữ khí tang thương, mang theo vài phần cảm khái. Hiển nhiên cùng vị này Thiết Cương thôn lão quỷ tiên cực kỳ quen biết, chỉ là không biết tại vì Thiết Cương thôn nhìn thấy thảm tượng cảm khái, còn là lão quỷ tiên vẫn tiên mà cảm khái. Mọi người nhao nhao liếc nhau một cái, tất cả đều từ đối phương trong mắt thấy được một luồng may mắn. Lão thôn trưởng mặc dù cao tuổi, nhưng thân thể một mực rất tốt, hiển nhiên còn có thể thủ hộ trong thôn hồi lâu. Huống chi mấy ngày trước đây thành tiên tế tự ra ba vị quỷ tiên, một khi trưởng thành, cũng chính là trong thôn một cái khắc trọng bảo hộ, là lấy đem ẩn ẩn để tại những lão nhân này trong lòng bất an tảng đá lớn buông xuống. Nếu là hết thể bình thường, Thiết Cương thôn thảm tượng trăm năm bên trong sẽ không phát sinh ở Trường Ninh thôn. Mấy ngày trước đây, ta đã đem quỷ tiên tu hành bí pháp giao cho cái kia ba vị quỷ tiên, tiến độ tu luyện cũng có chút khả quan. Lão thôn trưởng tựa như nhìn thấu tâm tư của mọi người, đống nhiên quát, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy lão thôn trưởng. Chính gặp lão thôn trưởng trầm giọng nói, kỳ thật hôm nay một mị xuất hiện ở trên người, ta cũng không kỳ quái. Liên tại đêm qua, ta thông qua pháp khí cảm nhận được một cỗ 10 phần khổng lồ ác ý. Cái kia cỗ ác ý đến từ trên núi, chỉ là kỳ quái là ta pháp khí chỉ cảm thấy nhận lấy trong nháy mắt ác ý lộ ra ngoài, sau đó tùy ý ta làm sao tìm kiếm, đều không thể điều tra đến cỗ này ác ý xuất xứ. Mọi người giật nảy cả mình, nội tâm sợ hãi ngảy vọt trên mặt. Có thể bị thân là quỷ tiên lão thôn trưởng xưng là khổng lồ ác ý, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bình thường tới nói, quỷ giai một mị cũng không có lớn như thế ác ý, thêm nữa Thiết Cương thôn lão quỷ tiên đột nhiên bất thiên, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, trên núi khả năng còn có một cái đáng sợ tồn tại. Có lẽ cái kia một mị xuất hiện cũng không phải là trùng hợp, chính là bị cái kia tồn tại xua đuổi, lúc này mới xâm nhập chúng ta săn bắn đội săn bắn phạm vi. Đáng sợ tồn tại. Núp ở phía sau cửa Lâm Nhược Hư nhất thời chấn động, không khỏi nhớ tới đỉnh núi kia khe đá bên trong đáng sợ lại chuyển tới nguy hiểm hắc ám. Lẽ nào chính là cái kia sao? Nghe nói lời ấy, những này lao nhất bối các thôn dân thoáng cái ngồi không yên, vẻ mặt bị dọa đến trắng bệnh, nhao nhao nói ra, lao thôn trưởng, đối loại tình huống này, ngươi nhưng có biện pháp gì? Lao thôn trưởng thần sắc thủy chung căng cứng, nhìn chung quanh mọi người nói, trong thôn hiện nay chỉ cần có ta tọa trấn, tạm thời vẫn là an toàn, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ là ta rất là lo lắng chính là, Thiết Cương thôn bị diệt, nếu là cái kia đáng sợ tồn tại mưu đồ tốt một câu, đợi đến cái kia kinh khủng tồn tại khí hậu đã thành, như thế kế tiếp bị diệt, tất nhiên chính là chúng ta Trường Ninh thôn. Mọi người đối lao thôn trưởng tín nhiệm, có thể nói là vô điều kiện, hắn là nơi này nhiều tuổi nhất trưởng giả, đồng thời cũng là trong thôn duy nhất quỷ tiên. Chính là bởi vì lão thôn trưởng mấy chục năm thủ hộ, trong thôn đến nay còn một mảnh an bình, hiếm có quỷ vật xuất hiện. Đương lão thôn trưởng nói ra chính mình suy đoán, nhất thời tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Xua đuổi quỷ giai quỷ vật, đồng thời lại hại chết Thiết Cương thôn lão quỷ tiên, khiến Thiết Cương thôn bị diệt, cái này một loạt thủ đoạn, quả thực là đem những này dựa núi mà sống thôn dân bừa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu là thật sự như lão thôn trưởng suy đoán như vậy, Trường Ninh thôn nguy rồi. Ta có một đạo cổ trận pháp, cần ba vị thực khí quỷ tiên cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối có thể nhượng thôn xóm vững như thành đồng. Đúng lúc trong thôn vài ngày trước mới vừa ra ba vị quỷ tiên, ta chuẩn bị nhượng ba vị này quỷ tiên mau chóng đột phá đến đệ nhị cảnh, hiệp trợ ta cộng đồng hoàn thành đạo này cổ trận pháp. Chỉ là cái này trong ngắn hạn tăng cao tu vi, nhưng là cần một vị tiên thảo, cái này tiên thảo trong trấn có để bán, nhưng là giá cả cực đắt. Lão thôn trưởng nói đến chỗ này, trên mặt hiện lên muốn nói lại thôi thần sắc. Lão thôn trưởng thiếu tiền cứ việc nói, chúng ta những này lao cốt đầu coi như đập nồi bán sắt, cũng phải giữ vững thôn này. Mãnh liệt sứ mệnh cảm giác cùng lòng cảm mến để bọn hắn nhất thời đi theo, từng cái vô bộ ngực bảo đảm nói ra. Tăng cao tu vi tiên thảo. Lâm Nhược Hư trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ cổ quái. Sẽ không lão thôn trưởng nói là thất nguyện biện a? Nghe đến các lao nhân tận hết sức lực đánh cược, lão thôn trưởng trên mặt cũng gạt ra một vẻ mỉm cười, nói ra, như thế ta liền nói chuyện thứ hai. Người lợn, ta tìm đến. Chương 10, tiểu cô nương mọi người liếc nhau một cái, một mặt kinh hỉ. Chính gặp lao thôn trưởng tiếp tục nói ra, người kia là Thiết Cương thôn. Hắn cũng không yêu cầu khác, chỉ cầu chúng ta thôn thu lưu muội muội của hắn, cho nàng một ngụm cơm no là được rồi. Chuyện này tự nhiên là có thể. Mọi người nhao nhao đáp lời. Lao thôn trưởng quăng mục nhìn phía trong phòng, mọi người đồng loạt nhìn qua. Bên trong đen kịt một màu, theo mọi người ngưng mắt nhìn, bên trong dần dần vang lên sổ soạt tiếng vang. Một cái cao lớn to con hán tử từ trong bóng tối cất bước đi ra, sau lưng rụt rè đi theo một cái ước chừng chỉ có 11-12 tuổi tiểu cô nương. Hán tử quét ngang một vòng đang ngồi lão nhân, thanh âm ong ong nói, đa tại trong thôn tộc lao thành toàn. Đã vào ta Trường Ninh thôn, tự nhiên là muốn có quy trúc, vừa vặn Lâm gia tử hiện nay tại thôn chân gian kia đất phôi trong phòng ở lại, một thân một mình, rất là bất tiện, không bằng tiểu nhượng nàng này chiếu cố Lâm gia tử, chư vị có gì dị nghị không? Lão thôn trưởng cao giọng hỏi. Mọi người trầm mặc. Trong đám người một vị lão nhân miệng lúng túng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên lại ngậm miệng lại. Thấy mọi người không có dị nghị, lão thôn trưởng cũng là khẽ gật đầu, chợt quay đầu nhìn về hắn tử. Ngươi cứ yên tâm đi, Lâm gia tử là thôn chúng ta bên trong một cái mới vừa thành quỷ tiên hài tử, làm người cũng không tệ lắm, cũng không cái gì không ổn. Nghe nói lời ấy, hắn tử cũng là yên tâm. Toàn bằng quỷ tiên đại nhân an bài. Bên ngoài ra hỏa. Vào đi. Lão thôn trưởng khẽ bước cằm, đột nhiên hướng về ngoài cửa hô lớn một tiếng. Mọi người hơi sửng sở, không khỏi quay đầu hướng cửa ra vào nhìn tới. Một mực nút ở cửa ra vào Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên nhảy một cái, biết được chính mình nhất định là thật sớm tiểu bị lão thôn trưởng phát hiện, cẩn thận từng ly từng tí từ cửa ra vào đi đến. Gặp nút ở cửa ra vào vậy mà là Lâm Nhược Hư, có ít người lông mày hơi hơi cao lại. Lão thôn trưởng lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Nhược Hư, sau đó một chỉ cái kia nút ở đại hán sau lưng tiểu cô nương, cứng nhắc mà nói, "Sau này tiểu gia hỏa này chiếu cố ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi có cái gì đối đãi người không tốt địa phương, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi." À, Lâm Nhược Hư cả kinh thất sắc, nhìn cũng không nhìn cái kia rụt rè tiểu cô nương, há to miệng nói, "Lão thôn trưởng, ta một người nuôi dưỡng chính mình cũng khó khăn, huống chi lại thêm cái tiểu gia hỏa. Yên tâm đi, sau này không cần ngươi vào núi, ngươi duy nhất chức trách chính là hảo hảo tu luyện." Lão thôn trưởng nói ra, trong thôn sẽ đúng giờ cho ngươi đưa chút ăn uống, tuyệt sẽ không để ngươi đói bụng. Nghe đến lão thôn trưởng nói như vậy, Lâm Nhược Hư nhất thời đại hỉ, cười hì hì nói, "Đa tạ lão thôn trưởng." Nói xong, hắn cúi đầu đưa tới, tò mò nhìn phía tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương dáng dấp có chút đáng yêu, mặc áo đỏ, buộc lấy hai cái bím tóc, khắp khuôn mặt là kinh hoàng thất thố. Kinh lịch qua quỷ vật tàn sát thôn xóm thảm trạng, đối nàng trong lòng có cực lớn trùng kích, huống chi đi tới loại này địa phương xa lạ, nhượng nàng không khỏi có chút sợ hãi khiếp đảm. Lúc này nhìn đến một thiếu niên nhìn sang, nhất thời sợ đến lại rút về đại hán sau lưng. Lâm Nhược Hư không rõ vì sao sờ sờ mặt, có chút oán thầm. Ta dáng dấp có dọa người như vậy sao? Đại hán híp mắt đánh giá trước mắt vị này tân tấn quỷ tiên, thấy được Lâm Nhược Hư kinh ngạc, lập tức mỉm cười, ong ong cười nói, "Chúng ta từ trong thôn trốn tới lúc, muội tử chịu điểm kinh hãi, sau đó còn xin quỷ tiên đại nhân đối ta cái này muội tử chiếu cố một hai." Từ Thiết Cương thôn trốn tới sao? Lâm Nhược Hư như có điều suy nghĩ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần đại hán. Mới vừa nghe lão thôn trưởng nói Thiết Cương thôn bị phá, cả tòa thôn xóm bị quỷ vật xâm lấn, đã thành một mảnh tử địa. Tại cái này quỷ thế phía dưới, sống sót rất khó, nếu không phải có Thái Cực Ngọc cảnh báo, Lâm Nhược Hư cũng không biết chính mình chết bao nhiêu lần. Nhưng đại hán này vậy mà có phách lực tới tự nguyện đưa người lợn, lấy mạng của mình, cho nhà mình muội tử đổi một con đường sống. Có thể nói là một cái trọng cảm tình người. Đại hán cũng không có bất kỳ chịu chết bi thương, nhỏ giọng cùng tiểu cô nương nói vài câu, người sau lúc này mới không tình nguyện đi ra, đi theo Lâm Nhược Hư sau lưng. "Nhược Hư, ngươi đi về trước đi." Lão thôn trưởng khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu Lâm Nhược Hư ly khai. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhược Hư liền bị bên ngoài ồn ào đánh thức. Một đêm nghỉ ngơi, tiểu cô nương tinh thần tốt rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có nói câu nào, chỉ là một tấc cũng không rời theo sát Lâm Nhược Hư. Lâm Nhược Hư nhấc chân đi ra ngoài, liền gặp một đám tiểu ba nhi khoan khoái vô cùng hướng cửa thôn phương hướng chạy đi. "Nhị tỷ, làm sao vậy?" Lâm Nhược Hư tiện tay giữ chặt một cái ba, lớn tiếng hỏi. "Săn bắn đội vào núi đi săn, đánh một cái thật là lớn lợn rừng trở lại, hiện tại tiểu đặt tại cửa ra vào đây." "Vào núi đi săn? Không phải cô lập núi lại sao?" Lâm Nhược Hư kinh ngạc hỏi. "Sáng sớm hôm nay lão thôn trưởng tiểu từ trong núi đi ra, nói cái kia quỷ vật đã bị tiêu diệt." "Bị tiêu diệt? Nhanh như vậy?" Hắn nhất thời sững sờ, sau một khắc sau lưng lạnh buốt, nghĩ đến nửa đêm hôm qua đại hàng kia. Lẽ nào nửa đêm hôm qua tiểu vào núi lấy thân nuôi một mị? Nếu không cái này một mị làm sao sẽ đột nhiên chết? Lâm Nhược Hư. Một thiếu niên chạy chậm qua tới, thở phì phò ngẩng đầu nhìn phía hắn, thật vất vả mới bước thuận một hơi, nói ra, "Lão thôn trưởng tìm ngươi đi qua." Chương 11, đánh cướp lão thôn trưởng tìm ta. Lâm Nhược Hư hơi sững sờ, mở miệng hỏi, "Tìm ta chuyện gì?" "Không biết." Người tới lắc lắc đầu, quay đầu cùng tiểu cô nương bàn giao một thoáng trong phòng không nên chạy loạn, lập tức sải bước hướng lão thôn trưởng chỗ ở đi tới. Lão thôn trưởng chỗ ở đại môn đóng chặt, hắn kéo vòng cửa, ước chừng chốc lát liền nghe đến bên trong truyền đến lão thôn trưởng thanh âm, "Cửa không khóa, vào đi." Lâm Nhược Hư cúi đầu, hơi hơi vừa dùng lực, cửa tiểu kích lạc một tiếng mở. Hắn hướng bên trong lướt qua, xa xa liền nhìn thấy phòng chính xếp bằng ở bộ đoàn bên trong ba người. Trừ lão thôn trưởng, còn có hai cái chính là cùng là quỷ tiên thiếu niên. Hiển nhiên hai người này đã sớm nhận được tin tức. Hai người nhìn xem Lâm Nhược Hư, khoe miệng không khỏi gợi lên một tia khinh miệt. Không giống với Lâm Nhược Hư, bọn họ hai vị thế nhưng là gọn gàng xinh đẹp nhiều, gia gia đều là trong thôn tộc lão, trong nhà cũng có chút tích góp. Mặc dù mua không nổi thất nguyệt biện loại này tiên thảo, nhưng lại có thể mua được một chút hiệu dụng kém rất nhiều thảo dược. Nếu mà so sánh, Lâm Nhược Hư càng có thể tính đến là người cô đơn. Không có trong nhà duy trì, Lâm Nhược Hư cái này cùng khóa quỷ tiên trong lòng bọn họ sớm đã bị đá ra kết cục. Hắn đi vào trong nhà, tại cố ý giữ lại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Gặp người đều đến đông đủ, lão thôn trưởng thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Đêm qua ta cùng trong thôn tộc lão thương lượng, trong thôn gom góp tiền, hiệp trợ các ngươi tu luyện." "Góp tiền?" Lâm Nhược Hư chấn động trong lòng, nghĩ đến đêm qua lão thôn trưởng nói những lời kia. Hắn hơi hơi nghiêng mắt, nhìn đến cách đó không xa bên người hai cái cùng khóa quỷ tiên cũng không bất cứ dị thường nào biểu lộ, hiển nhiên đối với cái này sớm có biết. Lão thôn trưởng đôi mắt buông xuống, nói ra, "Hôm nay đây từ trên núi xuống tới, ta liền trực tiếp tới thôn trấn, mua cái này tiên thảo." Nói, hắn từ bên người lấy ra một cái hộp gỗ, đem mở ra, một cỗ mùi thơm tùy theo mở miệng ra, bên trong yên tĩnh nằm 6 cái xanh biếc phi lá. Cái này quen thuộc mùi thơm. Lâm Nhược Hư trong lòng hơi rung, ngưng mắt nhìn tới, thình lình phát hiện chính là thất nguyệt biện. Thất nguyệt biện tổng cộng có 7 lá, nhưng cái này trong hộp chỉ có 6 lá, hiển nhiên là còn lại cái kia một lá bị lao thôn trưởng cất đi. Mặt khác hai vị thiếu niên nhìn chằm chằm gỗ, trong mắt như điên dại một vệt đỏ thẫm, nếu không phải hiện tại hộp gỗ tại lao thôn trưởng trong tay, chỉ sợ cũng muốn xuất thủ tranh đoạt. Này tiên thảo có thôi hóa quỷ vật tàn sát ngủ sâu công hiệu thần kỳ, mỗi lần tu hành, ngậm một mảnh tại trong miệng, chỉ cần cái này thất nguyệt biện dược hiệu mùi thơm vẫn còn tồn tại, quỷ vật tàn sát liền không hồi tỉnh tới. Lao thôn trưởng tinh tế giảng giải cái này thất nguyệt biện công hiệu, cùng chính mình tìm tòi sử dụng phương thức đồng dạng. Lâm Nhược Hư thầm nghĩ nói, ta cho các ngươi mỗi người 2 cái phi lá, hy vọng các ngươi chăm chỉ tu luyện, bảo hộ ta thôn. Ở đây ta nói thêm nữa một câu, cho các ngươi trong 3 người, đầu tiên âm thể đại thành người kia, ta sẽ lại cho một gốc hoàn chỉnh thất nguyệt biện, lấy từ tu luyện. Nói cách khác 3 người tranh tài tu luyện. Lâm Nhược Hư giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới lao thôn trưởng càng là có loại phương thức này thúc giục chính mình tu luyện. Hắn tối hôm qua nghe lão thôn trưởng nói trên núi có đáng sợ tồn tại, là lấy trong thôn đều như muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng mình 3 người, mà đợi đến lúc đó là thủ hộ thôn xóm cống hiến một phần lực lượng. 2 người khác nghe nói lời ấy, con mắt càng thêm đỏ bừng, trong lỗ mũi thở hổn hển, nhìn nhau một chút, ẩn ẩn có một cô dương cung bạt kiếm địch ý tại trong suy nghĩ của bọn hắn, không có bối cảnh Lâm Nhược Hư đã sớm bị loại, đoạn không thể nào là trong 3 người có khả năng nhất âm thể đại thành. Lão thôn trưởng cho 3 người phân tiến hảo, sau đó hỏi thăm một thoáng trên việc tu luyện tiến độ, liền nhượng 3 người lì khai. Lâm Nhược Hư có chút do dự, nghĩ muốn đem trên núi tòa kia hắc ám khe hở sự tình cáo chi lao thôn trưởng, nhưng là lại sợ lao thôn trưởng hỏi ra chính mình tìm đến một gốc hoàn chỉnh thất nguyệt biện, ý đồ đem chiếm làm của riêng. Như cái kia đáng sợ tồn tại thật là tại cái kia hắc ám trong khe hở, hiện tại đem tiêu diệt khả năng cũng chưa một lắm. Nếu là bởi vì chính mình bản thân chi tâm bỏ lỡ tốt nhất tiêu diệt thời kỳ, mặc cho bên trong đáng sợ tồn tại lớn mạnh, Trường Ninh thôn cuối cùng khả năng liền sẽ như Thiết Cương thôn như vậy bị hủy diệt. Hắn đối Trường Ninh thôn cũng không có cái gì quy chúc tâm. Hắn còn nhớ chính mình đói bụng khắp thôn tìm ăn uống lúc, gõ khắp cả trong thôn hết thảy cửa, không có người nào cho mình ăn, sau đó hắn liền suy nghĩ, vì cái gì đám người này còn chưa có chết. Sau này trộm đầu thôn Ngô Thợ Rèn nhà một con gà, lúc này mới thật vất vả sống tiếp được. Mặc dù sau đó lại bị Ngô Thợ Rèn hung hăng đánh cho một trận tơi bời khói lửa, nhưng tốt xấu mệnh là bảo vệ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhưng tốt xấu là va va chạm chạm sống đến nay. Trung Quy nói tới, hắn cũng không hy vọng thôn xóm diệt vong. Không quan hệ những cái kia lạnh nhạt hiện thực thôn dân, cũng không quan hệ đối thôn này phải chăng có lòng cảm mến vân vân, mà là thuần túy bởi vì ở tại trong thôn an toàn. Thế gian ấm lạnh, Lâm Nhược Hư thật sớm liền đến mấy lần. Nguyên bản lạnh lùng hiện thực thôn dân bởi vì chính mình trở thành vị tiên, tựu trở nên nhiệt tình giống như người nhà, cùng lúc trước hoàn toàn như hai người khác nhau. Lúc trước hắn cùng lão thôn trưởng tiếp xúc không nhiều, nhưng chắc hẳn đại khái cũng là như thế, tất cả những thứ này thái độ cải biến đều là bởi vì chính mình bước vào quỷ tiên đại đạo. Biết người biết mặt không biết lòng. Thất nguyệt biện không gì sánh được quý giá, toàn bộ thôn xóm chắp vá lung tung mới miễn cưỡng có thể mua được một gốc, nếu là mình đem thất nguyệt biện tin tức tiết lộ ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không khiến cho lão thôn trưởng ngẫm ngẽ. Nhược Hư, có chuyện gì sao? Lão thôn trưởng một mặt hiền lành mà nhìn xem Lâm Nhược Hư. Không có. Không có. Lâm Nhược Hư cuống quýt ngẩng đầu, thuận miệng ứng phó, quay đầu liền hướng ngoài phòng đi tới. Trung Uy, hắn không có đem đạo kia hắc ám khe hở sự tình cáo chi lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng híp mắt nhìn xem Lâm Nhược Hư bóng lưng rời đi, không nói gì. Vừa mới đẩy cửa đi ra, hai người khác đã sớm chờ ở cửa ra vào, tựa vào hai bên, đợi đến Lâm Nhược Hư vừa đi ra khỏi cửa, chính là thuận tay đóng cửa lại. Chợt bước chân hơi hơi một chuyện, ngăn tại Lâm Nhược Hư trước mặt. Lâm Nhược Hư hơi hơi liếc mắt, nhìn đến cách đó không xa có một đám thôn dân tò mò nhìn quanh, nhưng không có người dám tới gần. Lâm gia tử, to con Lý Đại Hổ hai tay ôm ngực, đắc ý nhìn lấy Lâm Nhược Hư. Đem ngươi cái kia phần thất nguyện biện giao ra a. Nguyên lai là đánh lên thất nguyện biện chủ ý, hắn liếc nhìn xung quanh, thấy được nơi xa chống quải trượng đứng tại cửa nhà mình hướng nơi đây nhìn lấy lão nhân. Còn nhớ hắn chính là trong thôn tộc lão, đêm qua xuất hiện tại lao thôn trưởng trong phòng cũng có hắn, thật giống cũng là một cái khác quỷ tiên binh mộ ra ra. Lão nhân dáng người thấp bé, làn da nhíu chặt, trên mặt lít nha lít nhít lão nhân lồm đốm, càng như lão quỷ, lạnh lùng nhìn chăm chú nơi đây, tựa như một mực tại nhìn chăm chú lên bên này động tĩnh. Thân là trong thôn tộc lão, vậy mà hoàn toàn coi thường bỏ mặc cháu mình được xấu. Lâm Nhược Hư hai con mắt sâu như ưu đàm, hơi nhếch khóe môi lên, phát họa ra một vẻ cười lạnh. Nhìn đến Lâm Nhược Hư đối mặt chính mình còn là một bộ tư tưởng không tập trung tả hữu chung quanh bộ dáng, Lý Đại Hổ trong lòng vô danh hỏa đột địa một thoáng đốt lên. Chương 12, cướp đoạt Lâm Nhược Hư, cũng dám không nhìn ta. Lý Đại Hổ ông thanh giống giận, dày rộng đại thủ cao cao nâng lên, liền chuẩn bị hung hăng vô xuống. Thân hình hắn to khỏe, cánh tay bên trên cơ bắp bắn ra, khoảng chừng Lâm Nhược Hư to bằng bắp đùi, cái đầu càng là cơ hồ có Lâm Nhược Hư gấp 2 số lượng. Bàn tay này hữu lực đến cực điểm, đột phá không khí, càng là mang theo hô hô phong thanh. Lâm Nhược Hư ngẩng đầu, tựa như hoàn toàn sợ choáng váng, ngửa đầu ngơ ngác nhìn cánh tay kia rơi xuống. Mắt thấy Lâm Nhược Hư thật giống như bị chính mình sợ choáng váng bộ dáng, Lý Đại Hổ đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia đắc ý, hắn vừa ra tay chính là toàn lực, ngoại trừ muốn rơi ở Lâm Nhược Hư, càng nhiều thì là nghĩ muốn đem toàn bộ thực lực bày ra, chấn nhiếp một bên vinh mộ. Lâm Nhược Hư mắt thấy cái kia bao cắt lớn nắm đấm đánh tới, đột nhiên dưới chân xê dịch, càng như gió, tựu lay động đến Lý Đại Hổ bên người. Rồi giang ngón tay, hướng Lý Đại Hổ bên hông đâm một cái. Cảm thụ dưới tay hư vô cảm giác, Lý Đại Hổ trong lòng đống nhiên giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bên hông đau xót, đống nhiên đau kêu thành tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt trắng bệch, che lấy eo lăn lộn trên mặt đất. Cái này một chuỗi già chiêu chính là trong nháy mắt phát sinh, Vinh Ngộ chỉ cảm thấy bên người Lý Đại Hổ bên trên một câu còn là phách lối dị thường, qua trong giây lát liền ầm vang ngã xuống đất, rên thống khổ. Nhất thời cả người đều ngây dại. Nhìn xem cái này cao lớn Lý Đại Hổ như cao lầu đổ nát đặt mông ngồi dưới đất rên thống khổ, Lâm Nhược Hư mắt sáng lên, lui về phía sau mấy bước. Eo là một người bộ vị yếu hại, bị người dùng lực đâm một cái, tổn thương không cạn, nếu là dùng sức quá lớn, càng là cực dễ dàng làm ra nửa thân tê liệt hạ trạng. Mặc dù Lâm Nhược Hư cố ý thu hơn phân nửa khí lực, nhưng vẫn là nhượng Lý Đại Hổ thống khổ và phần, xem chừng nửa ngày là không bỏ dậy nổi. Hắn xoay người, nhìn chăm chú sững sờ Vinh Mộ, ha ha cười nói, hiện tại đánh cướp. Hai người các ngươi, một người giao ra một mảnh phi lá, mới có thể rời đi. Lâm Nhược Hư lời nói nhất thời đem Vinh Mộ bừng tỉnh, vừa sợ vừa giận nói, Lâm Nhược Hư, ngươi là điên rồi đi, ngươi đánh cướp chúng ta. Ồ, có gì không thể? Lâm Nhược Hư híp mắt cười nói. Vinh Mộ nhất thời nghẹn lời. Sát thực a, có gì không thể? Chính mình cũng có thể cản đường đánh cướp Lâm Nhược Hư, vì cái gì nhân gia không thể đánh cướp chính mình? Đã như vậy, vậy liền chiến. Vinh Mộ có phụ thân là săn bắn đội vô cùng có kinh nghiệm thợ săn, nghe nói là đã từng sinh sinh đánh chết qua con cọp, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Từ Vinh Mộ trở thành quỷ tiên, Vinh Mộ phụ thân liền thỉnh thoảng truyền thụ cho Vinh Mộ có liên quan chiến đấu phương diện kỹ xảo, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng Vinh Mộ thiên tư thông minh, đã được mấy phần chân ngộ. Hắn ghi nhớ phụ thân lời nói, giỏi về động não, tỉnh táo hồi tưởng, ngay lập tức liền nghĩ rõ ràng ngọn nguồn. Lâm Nhược Hư rõ ràng là cái sở trường đánh lộn hạng người, biết được trên thân người nhược điểm, cho nên hạ thủ cũng là tận lực hướng nhược điểm chỗ đánh. Cho nên thời điểm chiến đấu nhất định phải công thủ thỏa đáng, tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở. Chỉ cần biết được những này, ta cũng không phải là không có khả năng chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây, Vinh Ngộ trong lòng nóng rực lên, đột nhiên nổi lên, nắm đấm vung lên, chính là hướng Lâm Nhược Hư cái bụng đánh tới. Lâm Nhược Hư đã sớm chuẩn bị, không lùi không tránh, về cánh tay đón đỡ, chặn lại Vinh Ngộ xuống quyền. Cơ hồ là đồng thời, hắn thấp người đánh trượt, nâng lên một cước, đa đến Vinh Ngộ trên đũng quần. Ngao! Vinh Ngộ bén nhọn tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, tràn đầy một loại thê thảm cùng đau đớn, trong nháy mắt vang vọng nửa cái thôn xóm. Hai tay của hắn che đậy đũng quần, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, lăn lộn đầy đất, vẻ mặt trắng bệch, đau đến toàn thân mồ hôi lạnh. Nhìn tư thế kia, xa so với Ly Đại Hổ đau nhức nhiều. Hạ bộ cũng là nam nhân chí mạng nhất nhược điểm, không có cái thứ hai. Từ nhỏ Lâm Nhược Hư thân thể yếu đuối, lại là cô nhi, cùng trong thôn mặt khác bọn nhỏ đánh lộn, chính là như như vậy, không sẽ cùng chi chiến đấu, nhanh chóng công kích nhược điểm, để cầu đạt tới cấp tốc đánh ngã đối thủ mục đích. Mặc dù nhìn như vô lại, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Thời gian mấy mắt, trong thôn hai vị quỷ tiên, càng là toàn bộ bị Lâm Nhược Hư đánh ngã. Lâm Nhược Hư cúi đầu nhìn xem ngã xuống đất kêu rên hai người, cúi đầu thở dài nói, sớm bảo các ngươi đem đồ vật giao ra không được sao? Hắn hơi hơi liếc qua phương xa, nhìn đến nơi đó một mảnh trống không, cái kia tộc lao chẳng biết lúc nào càng là không thấy tung tích. A, hắn đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, sau đó ngồi xổm người xuống, từ trên thân hai người tìm ra phi lá, lúc này mới nên ngang đi. Lưu lại hai vị thiếu niên bị tiền, lan lộn trên mặt đất kêu rên. Còn có nơi xa một mực tại nhìn lấy nơi đây động tĩnh một đám nhiều chuyện thôn dân, ngơ ngác nhìn Lâm Nhược Hư dần dần bóng lưng rời đi. Nhất thời trong thôn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hai người thống khổ kêu rên thanh âm tại trước cửa này vang vọng. Lao thôn trưởng tựa như không có nghe được, tùy ý hai người gào phá cũng họng, cũng không thấy hắn đẩy cửa đi ra. Cái kia, một cái thôn dân do dự một chút, chỉ nửa ngày đều không có đứng lên hai người, hỏi hướng bên người thôn dân, này làm sao xử lý? Làm sao bây giờ? Nhanh lên, đây chính là quỷ tiên. Lẽ nào ngươi muốn cho quỷ tiên ghi hận lên? Một đám thôn dân lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, hô to gọi nhỏ, cùng nhau tiến lên, tranh cãi biểu hiện. Nếu là có thể chịu đến vị nào quỷ tiên trọng dụng, ngày sau ở trong thôn nhưng là tốt hơn nhiều. Một gốc thất nguyệt biện có 7 miếng phi lá, tính đến lần này vốn nên thuộc về ta 2 cái phi lá, còn có từ mặt khác 2 cái quỷ tiên nơi đó cướp tới 2 cái phi lá. Hết thảy có 11 miếng phi lá. Đất phôi trong phòng, Lâm Nhược Hư cẩn thận tính toán, đem những này giá trị trên trăm bạc nhỏ bé phiến lá đưa vào túi vải, tùy thân chứa. Cướp đoạt cái kia 2 cái quỷ tiên thất nguyệt biện phi lá, Lâm Nhược Hư cũng không lo lắng hai người cắt trưởng đối qua tới tìm phiền toái. Rất rõ ràng, vô luận là tộc lão, còn là lao thôn trưởng, đều là coi thường loại chuyện như vậy phát sinh. Dù sao ở trong thôn tộc lão có lẽ có thể giúp ngươi ra mặt, nhưng nếu là ra thôn xóm, nhưng là không còn người có thể giúp ngươi. Lao thôn trưởng hiển nhiên là muốn nhượng quỷ tiên nhóm ý thức đến vấn đề này, biết được thôn xóm bên ngoài mạnh được yếu thua, lúc này mới bỏ mặc loại chuyện như vậy phát sinh. Tộc lão nhóm cũng là cảm thấy loại chuyện này có thể để cho nhà mình cháu trai có cơ hội để lợi dụng, lúc này mới thuận nước đẩy thuyền. Không nghĩ tới, càng là nhượng Lâm Nhược Hư chui chỗ trống. Cũng chính là hai người kia sống an nhàn sung sướng, cứ ít cùng trong thôn hải tử đánh lộn, lúc này mới khiến Lâm Nhược Hư đơn giản như vậy liền đánh ngã hai người. Lâm Nhược Hư còn nhớ, Vinh Mộ có phụ thân là trong thôn săn bắn đội lao thợ săn, rất là sở trường tranh đấu, nếu là hắn suy nghĩ không kém, phía sau Vinh Mộ tất nhiên sẽ chịu đến phụ thân nghiêm nghị huấn luyện. Ngày sau lại nghĩ dễ dàng như vậy chiến thắng, khả năng liền không phải đơn giản như vậy. Hiện tại ta cũng không cần ra thôn, mỗi ngày trong thôn sẽ đưa tới mới mẹ đồ ăn, như thế xuống tới, nhiệm vụ thiết yếu của ta nên là tu luyện. Có cái này 11 miếng thất nguyệt biện thiên lá, ta có lòng tin có thể đạt tới âm thể lại thành. Chương 13, mất tích mây đen đồng bền qua tới, che đậy ánh trăng. Một tầng mây đen bao phủ lại trường linh thôn. Phu canh gõ lấy cái mõ, nhắc nhở lấy mọi người đêm đã khuya, đồng thời cũng là hướng các thôn dân báo cáo trong thôn hết thảy bình thường. Mặc dù các thôn dân đã môn hộ đóng chặt, nhưng bên trong còn có không ít nhà lửa đèn chưa tắt. Tại tộc Lao Vinh gia, chính phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Vinh tộc lão ngồi ở vị trí đầu, phía dưới lần lượt ngồi Vinh gia mấy vị tộc nhân. Chính giữa thì là đứng đấy có chút quẳng lưng thân thể Vinh Mộ. Không còn giữa ban ngày hăng hái, hắn hiện tại giống như đấu bại gà trống ngủ rũ. Vinh Mộ tức giận nói, Lâm Nhược Hư hắn quá mức. Hắn lại đem chúng ta phân đến tiên thảo đều cho đoạn, ra ra, ngươi nhưng phải vì ta xuất ngụ ác khí. Được rồi, chuyện hôm nay ta đều thấy được. Vinh tộc lão lắc đầu, lạnh lùng nói ra, rõ ràng là các ngươi cướp đoạt Lâm Nhược Hư tiên thảo ở phía trước, nếu là cướp được vậy thì thôi, kết quả thậm chí ngay cả tiểu tử kia đều đánh không lại, quả thực quá ném chúng ta Vinh gia thể diện. Vinh Mộ hơi ngẩn ngơ, nhất thời nghẹn lời, làm sao cũng không nghĩ tới thôn trưởng trước cửa một màn càng là bị gia gia nhìn ở trong mắt. Vinh tộc lão nhìn chăm chú hắn, tiếp tục nói ra, phụ thân ngươi là trong thôn chân càng tốt nhất thợ săn, nếu không phải hắn Vương tộc lão cùng lão thôn trưởng thân cận, làm sao cũng không tới phiên Vương Đại Long làm săn bắn đội thủ lĩnh. Ngươi lúc này mục tiêu không nên đặt ở cái kia lóe lên liền biến mất Lâm gia tử trên thân, không có trong nhà duy trì, coi như từ trên thân các ngươi đoạt đi tiên thảo, hắn một cái một thân một mình tiểu tử nghèo cũng còn là cái tiểu tử nghèo, là không nổi sóng to gió lớn. Mục tiêu của ngươi chỉ có Lý Đại Hổ. Vinh tộc lão trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng cái thứ nhất âm thể đại thành người, chính là sẽ có được gốc kia tiên thảo. Kỳ thật vô luận là ta, còn là Lý tộc lão, đều là rõ ràng trong lòng, lão thôn trưởng đây là tại tìm kiếm có thể kế thừa hắn y bắt người. Mà trong các ngươi trước tiên đạt tới âm thể đại thành người, tất nhiên sẽ bị lão thôn trưởng coi trọng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này trấn thủ thôn xóm pháp khí, còn có lão thôn trưởng một thân quỷ tiên bí pháp, đều muốn toàn bộ chuyển cho người này. Đây mới thực sự là đại bảo. Vinh Ngộ sửng sốt, hắn bạn không nghĩ tới lão thôn trưởng động tác này càng là có loại này mịt mờ hàm nghĩa. Cái này cũng là vì cái gì? Gia Gia nhượng đi cùng cái kia to con Lý Đại Hổ tranh, đừng nhìn cái kia Lý Đại Hổ thân hình cường tráng, nhưng đầu óc ngu si, ngược lại là Lý tộc lão rất khó ứng phó. Ta Vinh gia phải chăng có thể nhờ vào đó quật khởi, hoàn toàn tiểu nắm giữ tại trên tay của ngươi? Vinh Ngộ toàn thân chấn động, cảm thụ Vinh tộc lão trong giọng nói tha thiết chờ mong, nhất thời khôi phục ban ngày hăng hái, cất cao giọng nói, "Gia Gia, ta đã biết." Vinh tộc lão lắc đầu, nói ra, "Chỉ biết vô dụng, ngươi muốn quyết chí tự cường, Lâm Nhược Hư hắn không có trong nhà duy trì, tiểu ngay cả đánh nhau đều là giá lộ, đây là nhất định là không tranh nổi ngươi." Ngươi tiếp xuống đi theo cha ngươi truyền cần luyện quyền cước, chàng này sớm muộn là sẽ tìm trở về. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày âm thể lại thành. Đúng vậy. Gia Gia. Vinh Mộ lớn tiếng đáp lời. Đến mức bị Lâm gia tử cướp đi cái kia phần tiên thảo, ngươi nhị thúc nghe nói nhà chúng ta ra một vị quỷ tiên, rất là cao hứng, nhờ người mang theo một gốc tiên thảo trở lại, chuyên môn tạo điều kiện cho ngươi dùng để tu luyện. Một gốc tiên thảo. Vinh Mộ giật nảy cả mình, hắn đã sớm nghe nói vật này dị thường đắt đỏ. Toàn bộ thôn xóm chắc bá cũng mới có thể mua được một gốc, nhị thúc mặc dù tại trên trấn công tác, nhưng cũng tuyệt đối là mua không nổi loại vật này. Thật giống nhìn ra Vinh Mộ nghi hoặc, Vinh tộc lao trầm mặt nói ra, ngươi nhị thúc sự tình ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi coi như hắn chết là được. Coi hắn chết rồi. Vinh Mộ cảm nhận được ra ra trong giọng nói oán khí, lúc này liền ngậm miệng lại, không hề đề cập tới nhị thúc. Vinh tĩnh mặt ngoài bên dưới, mạch nước ngầm mấy liệt. Như thế ba ngày đi qua, ngày hôm đó Lâm Nhược Hư vừa rồi kết thúc tu luyện, đang tại tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa, trong thôn đột nhiên vang lên kịch liệt cái mõ thanh âm. Nhiều loạn nắng chiều lúc toàn bộ thôn xóm yên tĩnh. Lâm Nhược Hư khẽ nhíu mày, biết được đây là thôn xóm cảnh báo, thường thường gõ vang kịch liệt như thế cảnh báo thanh âm, mang ý nghĩa trong thôn có đại sự xảy ra. Lần trước gõ vang cảnh báo, còn là tại một năm trước, sau đó trong thôn tiến vào một cái quỷ vật, tàn nhẫn tàn sát ba cái thôn dân. Lẽ nào trong thôn lại tiến vào quỷ vật? Nghiệm đến ở đây, thần sắc hắn ngưng trọng, trấn an xuống tiểu cô nương, chính là đi đến cửa thôn. Coi hắn đi tới cửa thôn lúc, bốn phía đã đến chỗ đều là cầm trong tay bó đuốc thôn dân. Lão thôn trưởng cùng Vương Đại Long đứng chung một chỗ, thần tình nghiêm túc, liền tại vừa rồi Vương bà nói với ta, cháu gái của nàng mất tích. Cái gì? Mất tích? Chúng thôn dân giật nảy cả mình. Vương bà là đầu thôn tây một cái mẹ đóa con tôi lão nhân, nhi tử trước đây ít năm bị quỷ vật hại chết, nàng dâu chịu không được trong nhà khốn khổ, lưu lại một cái nữ nhi liền chạy. Lão nhân tiểu hài sống nương tựa lẫn nhau, may mà nhi tử lưu lại một chút tích góp, cũng là tính miễn cưỡng vượt qua được. Vương bà, ngài xác định ngài tôn nữ là mất tích, không phải đến nhà ai chơi sao? Có thôn dân không nhịn được hỏi. Vương bà vành mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới khóc, khàn giọng nói ra, giữa trưa Thúy Nhi nói với ta đi bờ sông giặt quần áo. Kết quả mắt thấy mặt trời sắp xuống núi cũng chưa trở lại. Ngươi nói có phải hay không bờ sông ra quỷ vật? Lời còn chưa dứt, Vương bà ngữ khí nghẹn nào, tựa hồ lại muốn khóc lên. Nghe nói lời ấy, chúng thôn dân đồng thời biến sắc, cũng không tiếp tục hỏi. Bờ sông, vậy cũng không tại pháp khí trấn áp phạm vi. Nhưng nếu là bị quỷ vật hại, một cái buổi chiều, chỉ sợ liền đốt xương đều không còn. Có ít người đánh đáy lòng không nguyện ý ra thôn tìm kiếm, mắt thấy sắp vào đêm, sơn đen nha đen, chính là dã thu ẩn hiện tốt nhất thời kỳ, xuống hồ ban đêm quái sự nhiều, nguy hiểm cực kỳ. Chờ một hồi ta sẽ dẫn một số người đi bờ sông nhìn một chút, hy vọng có thể tìm tới Thúy Nhi tung tích. Lão thôn trưởng trầm giọng nói ra. Vương Đại Long, tối nay ta không ở trong thôn, mặc dù có pháp khí trấn áp, khó đảm bảo sẽ có mắt không mở quỷ vật vào thôn. Tối nay đốt đuốc, đèn đuốc sáng trưng, vòng 25 người phòng thủ, nhất định phải đem thôn xóm nhìn kỹ, đừng để quỷ vật lén lút tiến vào thôn xóm. Vâng. Vương Đại Long trầm giọng nói ra. Lão thôn trưởng thỏa mãn nhẹ gật đầu, thuận miệng điểm mấy vị có phong phú kinh nghiệm thợ săn, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, rơi xuống Lâm Nhược Hư trên thân có chút dừng lại, chợt lại hô Lâm Nhược Hư danh tự. Lâm Nhược Hư cũng không sợ hãi, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Nói đúng ra, có Thái Cực Ngọc có thể xu cắt tị hung cảnh báo, lại thêm từng bước cường hành thể phách, cho hắn đầy đủ lòng tin. hắn nghe nói có chút quỷ vật cũng không khó đối phó, bình thường thợ săn đều có thể tùy tiện ứng phó, hắn hiện tại có viễn siêu qua thợ săn thể phách, lại có thái cực ngọc hộ thân, nghĩ muốn tìm cái quỷ vật kiểm tra một chút thành quả tu luyện.
Vâng.
Lâm Nhược Hư trầm giọng trả lời. Đợi đến lao thôn trưởng điểm đủ người, bắt đầu từ trong ngực rút ra một sấp lá bùa, từng cái cho bọn hắn phân phát đi xuống, hành động lần này rất nguy hiểm, mỗi người mang tốt ta tự thân vẽ hộ thể lá bùa, chỉ cần lá bùa này tồn tại, quỷ vật không thể tới gần người. Tinh tế cảm thụ phân đến trong tay mình âm khí rồi rào lá bùa, Lâm Nhược Hư trong lòng thầm giật mình. Nguyên lai lão thôn trưởng cũng biết vẽ phù. Chương 14, dọa người khe hở, nhưng là lão thôn trưởng có lẽ chưa ở trước mặt mình triển lộ qua chiêu này vẽ phù bản sự. Đem phức tạp suy nghĩ bỏ rơi, Lâm Nhược Hư đem lá bùa ôm vào trong lòng, tiện tay cầm qua phân phát ra bầu, đi theo mọi người ra thôn xóm. Ban đêm đường núi rất khó đi, loang loang lổ lổ, chọc cho mọi người âm thầm kêu khổ. Lão thôn trưởng dẫn ở phía trước, thủy chung trầm mặt không nói một lời. Đáng chết, quá tối. Ngầm không biết người nào nhịn không được, cuối cùng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Rất nhanh một đoàn người liền đến bờ sông. Trong sông sóng lớn mãnh liệt, nước sông chảy xiết. Lao thôn trưởng giơ cao bó đuốc, phẫn nộ quát, mọi người chia ra tìm. Tốt. Một đám người giơ lấy bó đuốc, tại bờ sông cẩn thận tìm kiếm lấy manh mối. Kỳ thật tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Thúy Nhi đã là cái hẳn phải chết người, hiện tại lại mạo hiểm ra thôn tìm kiếm, căn bản là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn căn bản không rõ ràng vì cái gì Lao thôn trưởng y nguyên muốn hưng sư động chúng ra thôn tìm kiếm, trước kia loại tình huống này đều là an ủi người nhà, chuẩn bị hậu sự. Nhưng đã Lao thôn trưởng cố ý muốn tìm, liền chỉ có đáp lời ra thôn. Chu Nhị ca, người đi hướng nào? Đột nhiên, một cái thợ săn hô to hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lâm Nhược Hương ngẩng đầu nhìn tới, chính gặp một cái thợ săn giơ lấy bó đuốc, thần sắc ngốc trệ, chính cứng đờ đi lên phía trước. Nhìn đến hắn trong ngay mắt, Lâm Nhược Hư chính là tinh thần một bẩm. Bén nhạy, hắn cảm nhận được cái này thợ săn không bình thường. Mặt khác thợ săn cũng là lộ ra quái dị sắc mặt. Lao thôn trưởng, đây là thế nào? Một cái thợ săn lớn tiếng hỏi. Đây là mê hồn yêu. Lao thôn trưởng nhìn chăm chú từng bước đi tới núi rừng thợ săn, đi theo sau, Thúy Nhi khả năng chính là bị vật này mê hoặc. Nếu như chính là bị vật này mê hoặc, Thúy Nhi nên còn sống. Nghe nói muốn đi truy tung quỷ vật, một đám thợ săn vẻ mặt cứng ngắc, do dự một hồi lâu, lúc này mới đi theo. Lâm Nhược Hư xít sao như mày, nhìn lấy đen kịt một màu núi rừng, trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Hắn có thể còn nhớ, đây là lên núi phương hướng. Lẽ nào cái này mê hồn yêu muốn lên núi? Thế nhưng là đỉnh núi cái kia đen nhánh khẽ hở. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn hơi nổi lên một tia gợn sóng. Thái cực ngọc không có truyền tới cảnh báo, nói rõ hiện tại còn là an toàn, hắn âm thầm tự nhủ, một khi thái cực ngọc cảnh báo, không quản trước mắt cái gì chẳng cảnh, lập tức trở về. Theo sát bị mê thợ săn, lên núi, đi ngang qua càng thêm quen thuộc con đường, rất nhiều thợ săn cũng là phát hiện cái này mê hồn yêu mục đích. Đây là hướng đỉnh núi đi. Cái này mê hồn yêu hướng đỉnh núi đi làm gì? Lẽ nào mê hồn yêu hang ổ tại đỉnh núi? Lâm Nhược Hư trái tim phanh phanh chực nhảy, chẳng biết tại sao, thái cực ngọc tựa như hỏng, đi hơn phân nửa đường núi, càng là một chút cảnh báo đều không có. Cái này quá không bình thường. Thường ngày liền xem như giữa ba ngày lên núi, thái cực ngọc đều tốt hơn mấy lần cảnh báo, làm sao đến buổi tối, trái lại an toàn rất nhiều. Phản phất hiện tại, cả tòa núi quỷ vật đều trốn tránh chính mình nhóm người này đồng dạng. Là lao thôn trưởng trấn nhiếp bọn chúng sao? Lâm Nhược Hư trong lòng nổi lên nhàn nhạt nghi hoặc. Đêm khuya trong núi rừng, sương mù hơi lên, thỉnh thoảng vang lên làm người ta sợ hãi dã thú tiếng giống. Sương màu trắng ánh trăng chiếu vào rừng sâu núi thẳm, nơi núi rừng sâu xa là đèn nhánh giống như miệng lớn, cùng với một đám thợ săn dẫm nát cây cỏ tiếng xào xạc, càng là có loại khiến người bất an sợ hãi. Cho dù là theo thật sát lao thôn trưởng, có người cũng là tìm nén không được sợ hãi trong lòng, vẻ mặt trắng bệch, toàn thân kinh hãi. Dường như đã nhận ra sau lưng mọi người sợ hãi, lao thôn trưởng bước chân chậm dần, trầm giọng nói ra, tâm chính tắc chư tà bất xâm, đêm khuya trong núi rừng, chớ có rụt rè, nếu không không chỉ là quỷ vật sẽ khinh ngươi, tự liền chính ngươi đều sẽ khinh ngươi. Chỉ cần thân mang ta cho các ngươi lá bửa, quỷ vật liền phát hiện không được các ngươi. Chúng thợ săn hơi bạo động, mặc dù vẫn không có loại trừ vờn quanh thân sợ hãi, nhưng lão thôn trưởng lời này rõ ràng để bọn hắn an lòng không ít. Một đoàn người rất nhanh liền đến đỉnh núi, ngừng chân tại đạo kia sơn nham khe hở phía trước. Một bên có chảy xiết thác nước, oanh minh đứt hai. Cái kia bị mê hồn thợ săn đang chuẩn bị hướng trong cái khe đi, chính gặp lao thôn trưởng đột nhiên hai bước cũng làm một bước dài ra, thử lạnh một tiếng. Đột nhiên gió lạnh đánh tới, Lâm Nhược Hư ẩn ẩn cảm giác được trong thiên địa âm khí một cơn chấn động, đột nhiên một sợi dây cỏ từ hư không bên trong rũi xuống tới, tại cái kia thợ săn đỉnh đầu cái kia mạnh không khí kéo một phát. Đang chuẩn bị đi vào trong thợ săn bỗng nhiên một cái lảo đảo, tựa như trong chớp mắt không còn khí lực phịch một thoáng bày tại trên đất, bất tỉnh nhân sự. Trái lại cái kia dây cỏ bệnh tựa như lôi kéo đồ vật gì, càng là bị vỡ đến thẳng tắp, dây cỏ bệnh không gì sánh được kịch liệt đung đưa trái phải, phảng phất treo ở phía trên đồ vật đang cố gắng dây rủa, nghĩ muốn thoát khỏi dây cỏ bệnh ràng buộc đồng dạng. Như thế rằng co một hồi, đột nhiên một đạo thê lương thanh âm đột nhiên vang lên. À, thanh âm này không gì sánh được bén nhọn, phảng phất mang theo lực lượng quỷ dị, càng là nhượng Lâm Nhược Hư nguyên bản căng cứng tâm thần đột nhiên phân tâm. Hừ, lao thôn trưởng đột nhiên hừ lạnh lên tiếng, thanh âm như huy hoàng chính khí thiên uy, đem này quỷ dị bén nhọn thanh âm triệt để đè xuống. Điều trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Hắn khuôn mặt nguội lạnh, đột nhiên xuất thủ, hai tay hợp nhất, cái kia trong hư không rơi xuống dây cỏ bệnh đống nhiên xê dịch, tựa như trong hư không có một đôi tay nắm lấy dây thừng hai đầu, hung hăng dùng sức, xen kẽ dây cỏ bệnh bên trên bị dùng sức siết ra một cái hình tròn, tựa như người cái cổ chính bị cỏ này dây thừng hung hăng ghim chặt đồng dạng. Đùng, không khí chấn động, tựa như bong bóng bạo tạc nổ vang vang lên theo. dây cỏ bệnh nhanh chóng lùi về hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ đột nhiên nổ tung tới gia tăng mãnh liệt tâm khí, Lâm Nhược Hư biết được, mê hồn yêu hẳn là bị Lao thôn trưởng giết. Lao thôn trưởng, cái kia mê hồn yêu nghĩ muốn tiến vào cái này sơn nham trong khe hở, có phải hay không chứng minh Thúy Nhi ở ngay chỗ này? Có người chần chờ một chút, thấp giọng hỏi. Lao thôn trưởng nhìn chăm chú sơn nham khe hở, không nói gì. Đen nhánh sơn nham khe hở phảng phất quái vật miệng lớn, trong bóng đêm nuốt hết thảy. Lâm Nhược Hư đột nhiên có chút không khỏi vì đó bất an. Hắn nhớ tới phía trước xích lại gần cái này sơn nham khe hở, Thái Cực Ngọc mãnh liệt cảnh báo. Mà bây giờ, Thái Cực Ngọc cũng không có cảnh báo. Dọc theo con đường này Thái Cực Ngọc quá an tĩnh, phản phất bị một loại nào đó tồn tại triệt để áp chế, càng là liền một chút cảnh báo cũng không có. Là bị áp chế, hay là thật không có nguy hiểm? Lâm Nhược Hư nửa bên mặt chiếu rọi tại hỏa quang phía dưới, lộ ra âm tình biến ảo, biểu lộ sáng tối chập chờn. Yên lặng một lát sau, lão thôn trưởng ngưng giọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta mà lại vào xem một chút. Chúng thợ săn nhìn nhau một chút, đồng thời nhẹ gật đầu. Như thế dọa người kinh khủng sơn nham khẽ hở, bọn hắn ước gì canh giữ ở bên ngoài, quỷ mới nguyện ý đi vào. Lâm Nhược Hư trong lòng có chút lo lắng, do dự một chút, nói ra, lão thôn trưởng, nếu không vẫn là chờ Hừng Đông lại bảo a. Việc này không nên chậm trễ, kéo dài thêm một khắc, Thúy Nhi liền nhiều một phần nguy hiểm. Lão thôn trưởng kiên quyết nói. Lâm Nhược Hư không biết lão thôn trưởng vì sao đối Thúy Nhi như thế để ý, nhưng lão thôn trưởng thái độ khác thường thái độ nhưng là không khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Chương 15, cực kỳ nguy hiểm. Thúy Nhi chính là vương bà tôn nữ, nhưng là vì cái gì đáng lão thôn trưởng coi trọng như thế? Mặc cho Lâm Nhược Hư suy nghĩ nát óc, đều nghĩ không ra trong này ngọn nguồn. Lão thôn trưởng không cần phải nhiều lời nữa, bàn giao vài câu, chính là đi vào sơn nham khe hở. Mắt thấy sơn nham trong khe hở hỏa quang từng bước biến mất, bị một phiến hắc ám thôn vệ, mọi người tại chỗ quanh chân ngồi xuống, vẫn cảnh giác thủ vệ bốn phía. Không biết đợi bao lâu, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ mỏi mệt ý đánh tới, mạnh đánh lấy tinh thần chú ý bốn phía. Nô cậu tử, có hay không mang nước? Ta khát cực kỳ. Một người đột nhiên mở miệng hướng về bên người một cái thợ săn hô câu, có thể cái kia nô cậu tử giống như là kẻ điếc không nghe thấy, ngồi không nhúc nhích. Nô cậu tử, ta đã nói với ngươi đây, ngươi nghe được không? Người kia đưa tay đẩy một cái, nơi bàn tay xâm nhiên mà cứng ngắc lãnh cảm khiến hắn run lập cập, trong nháy mắt một giật mình. Đợi hắn chừng mắt vừa nhìn lúc, nhất thời cả kinh thất sắc. Kia là một bộ mất đi nhiệt độ cơ thể, đã cứng ngắc thi thể. A, người chết. Người kia bờ môi đánh lấy run rẩy, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thét lên lên tiếng. Cái này trong đêm khuya đột nhiên bạo khởi tiếng thét chói tai kinh đến trong lòng mọi người run lên, nhất thời từ buồn ngủ bên trong giật mình tỉnh lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt đồng thời địa rơi xuống nô cậu tử trên thân. Một cái thợ săn trắng lên lá gan đi tới, chuẩn bị điều tra một thoáng, có thể đương ánh lửa kia chiếu sáng nô cậu tử khuôn mặt, nhưng sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Mượn nhờ cái kia rơi trên mặt đất bó đuốc, mọi người lúc này mới thấy rõ, nô cậu tử tử trạng lộ ra một cỗ tà môn, rõ ràng mới ở chỗ này chưa ngồi được bao lâu, nhưng nô cậu tử trên thân cũng đã xuất hiện rất nhiều như điểm đen thi ban, giống như là chết rất lâu bộ dáng. Kinh khủng nhất là, trên mặt của hắn cứng nhắc địa toét ra khóe miệng, mỉm cười nhìn về phía trước. Nụ cười kia cứng đờ bất động, nhìn người toàn thân lông tơ nở rộ, không có chút nào vui mừng cảm giác. Trái lại giống như là miệng bị người cứng rắn kéo hướng bên hai, lộ ra một cố làm người ta phát rét tuyệt vọng. Cái này tử trạng. T. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như Lâm Nhược Hư, mới nhìn phía dưới, cũng là không khỏi tê cả da đầu, một cố hàn ý từ sau lưng xương cổ sông thẳng người đỉnh đầu. Vừa rồi còn là hảo hảo người sống, chính là tại cái này ngồi một hồi, chính là cái chết đã lâu đã cứng ngắc người chết. Thực sự là quá hoang đường. Bên này cũng có một cái. Đột nhiên, lại có người lên tiếng kinh hô. Mọi người nhao nhao nhìn tới, chính gặp lại là một cái thợ săn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Tựa như đối bên thai rối loạn mắt biết hai ngơ đồng dạng. Quỷ vật. Có người toàn thân run lên, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Tiến tĩnh, lão thôn trưởng không có ở đây, nhưng là chúng ta nơi đây còn có một vị quỷ tiên." Một cái thợ săn cả gan nói ra. Nghe nói lời ấy, mọi người đồng loạt chuyển mắt, nhìn phía một mặt kinh ngạc Lâm Nhược Hư. Mặc dù trong lòng biết Lâm gia Tử Phương mới trở thành quỷ tiên không đến bao lâu, còn không được việc gì, nhưng bọn hắn trong lòng còn là mang theo một tia chờ mong, hy vọng vị này quỷ tiên có thể xuất thủ, đem âm thầm hại người quỷ vật cho bắt tới. Ta cảm thụ mọi người chờ mong ánh mắt, Lâm Nhược Hư vẻ mặt đau khổ, cũng không đành lòng nói cái gì tăng sĩ khí lời nói, chính là hỏi, trên người chúng ta có lao thôn trưởng cấp cho lá bừa, vì cái gì hai cái này thợ săn sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. Lâm Nhược Hư lời ấy nhắc nhở mọi người, nhìn nhau một chút, nhao nhao gật đầu nói phải. Chẳng biết tại sao, cho dù hai cái thợ săn chết tại trước mặt, Thái Cực Ngọc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không có nguy hiểm. Không thể nào a. Đã quỷ vật vây quanh, Thái Cực Ngọc nên sớm đã có chỗ phản ứng. Nhưng dọc theo con đường này, đều không có bất kỳ phản ứng. Phản phất núi này bên trên, so trong thôn còn muốn an toàn. Lẽ nào Thái Cực Ngọc hỏng? Lâm Nhược Hư trong lòng có chút chần chờ. Có người tráng lên lá gan tại hai cỗ thi thể bên trên sờ sờ, cuối cùng lấy ra hai tấm lao thôn trưởng lá bừa. Không ra Lâm Nhược Hư sở liệu, âm khí bị triệt để dùng hết, phù văn cũng đã bị phai mờ địa gần như biến mất đồng dạng. Quả nhiên là quỷ vật. Lâm Nhược Hư đáy lòng trầm xuống. Thế nhưng là cái này quỷ vật là thế nào giết người? Rõ ràng vừa rồi nhiều như vậy thợ săn để phòng bốn phía, cái này quỷ vật lại là làm sao vòng qua cực kỳ cảnh giác đám thợ săn, giết hai người kia? Hoặc là nói, hai người này có tương đồng điểm giống nhau. Chính là bởi vì điểm giống nhau tương đồng, lúc này mới bị quỷ vật chọn chúng. Lâm Nhược Hư nỗi lòng xoay nhanh, cao mày, cẩn thận phân tích. Lâm Nhược Hư không nói lời nào, mọi người chung quanh thậm chí liền thở mạnh cũng không dám, chính là đứng chung một chỗ làm thành một vòng, cao độ cảnh giác đánh giá riêng phần mình phương hướng. Đêm đen bình tĩnh, toàn bộ đỉnh núi mọi âm thanh yên tĩnh, phản phất lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Yên tĩnh đến có thể nghe đến trong núi gió lạnh vù vù địa thổi. Bóng đêm tĩnh mịch, thê lương như nước. Thời gian từng chút một địa trôi qua, đột nhiên, một cái thợ săn không khỏi vì đó ngáp một cái. Chính là cái này ngáp, Lâm Nhược Hư trong đầu một chút đột nhiên phóng đại. Hắn nhớ tới vừa rồi đột nhiên nổi lên cái kia cố mỏi mệt, cũng là nhớ tới cái kia hai cỗ thi thể trên mặt mang quái dị tiêu dung. Dậm dạp bạc mồ hôi từ cái trán thấm ra, một đạo mơ hồ phỏng đoán đột nhiên sinh ra. Không thể ngủ. Hắn đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng. Mọi người đồng thời chấn động, nguyên bản đã có một tia buồn ngủ bị Lâm Nhược Hư triệt để giật mình đi. Cái này quỷ vật ở trong mơ giết người. Lâm Nhược Hư mặt trầm như nước, lạnh giọng nói ra, hai người bọn họ cũng không phải là không có dãy rủa, bọn hắn là ở trong mơ dãy rủa, cho nên các ngươi đều không cảm giác được. Mặc dù không biết là cái gì quỷ vật, nhưng nếu là trong mộng giết người, chúng ta chỉ cần lên dây cót tinh thần, bảo trì không ngủ chính là. Mọi người nghe nói lời ấy, mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là thật sự như Lâm gia tử lời nói, khắc chế phương pháp cũng là cực đơn giản. Bọn hắn nhìn phía Lâm Nhược Hư lúc, ánh mắt bên trong đã mang theo vài phần cảm kích cùng thân cận. Đây là ác mộng. U lãnh mà tịch liêu thanh âm đột nhiên từ phương xa truyền tới. Cái này thanh âm quen thuộc. Mọi người nhao nhao nhìn phía khe hở bên trong, liền gặp chẳng biết lúc nào, một đạo hỏa quang từ bên trong sáng lên, tại từng bước tới gần. Mọi người nhao nhao đại hỉ, đội vàng đi tới. Hỏa quang từng bước tới gần, đi đến trước mặt lúc, quả nhiên là lão thôn trưởng giơ lấy bó đuốc đi ra. Thân hình của hắn có chút chật vật, trên mặt nhuộm lấy một chút cho bụi, lưng có hôn mê bất tỉnh Thúy Nhi, ra khỏi núi nham khe hở, đem Thúy Nhi giao cho thân thể cường tráng đám thợ săn, chính là hung hăng ho khan mấy lần. May mà tới sớm, từ đám kia mê hồn yêu trên tay cứu Thúy Nhi, nếu là chậm thêm một khắc, Thúy Nhi tiểu thật giữ nhiều lành ít. Lão thôn trưởng ngực trên dưới chập trùng, tràn ngập may mắn giải thích. Thúy Nhi thật đúng là vận khí tốt ta. Đúng thế đúng thế. Từ quỷ vật dưới tay sống sót đào thoát, Thúy Nhi cái này kinh lịch có thể thổi cả đời. Mọi người nhao nhao xưng phải, một năm miệng mới nói. Lão thôn trưởng trở về, nhượng mọi người cao cao treo lên tâm để xuống, thậm chí có ít người đã có nhàn tâm mở lên vui đùa. Nhược Hư rất tốt. Lão thôn trưởng ánh mắt lướt qua mọi người, rơi xuống cứng ngắc đứng tại chỗ Lâm Nhược Hư trên thân, cười ha hả nói, có thể thông qua hiện tượng phân tích quỷ vật đặc điểm, cái này rất tốt, thật không hổ là trong thôn quỷ tiên. Mọi người nhao nhao xưng phải. Lâm Nhược Hư khuôn mặt cứng ngắc, gạt ra một tia nụ cười khó coi. Còn là lão thôn trưởng giáo thật tốt. Lão thôn trưởng cười ha ha, liền không lại quan tâm Lâm Nhược Hư. Lâm Nhược Hư dừng tại nguyên chỗ, hai chân như rót chỉ nặng nề, căn bản là không có cách di động mảy may, con mắt nhìn chằm chằm chuyện trò vui vẻ lão thôn trưởng. Hắn sờ sờ ngực, nơi đó treo lấy thái cực ngọc. Cách quần áo, cũng có thể cảm giác được nơi đó một cỗ cực nóng, cực kỳ nguy hiểm. Chương 16, kinh. Từ lúc lão thôn trưởng xuất hiện, thái cực ngọc tiểu lần đầu biểu hiện ra cực lớn phản ứng. Dọc theo con đường này tĩnh mịch giống như tử vật, nhượng hắn cơ hồ cho rằng thái cực ngọc có phải hay không hỏng. Có thể đương vật này chân chính xuất hiện phản ứng, lưng của hắn không khỏi một hồi lạnh bớt. Vì cái gì lão thôn trưởng vừa ra tới, tựu trở nên không gì sánh được nguy hiểm. Lão thôn trưởng rốt cuộc tại sơn nham trong khe hở nhìn thấy cái gì? Cái này nguy hiểm rốt cuộc xuất từ chỗ nào? Là lão thôn trưởng trên thân có đồ vật cho mình loại cảm giác này, còn là căn bản chính là lão thôn trưởng truyền tới nguy hiểm. Lâm Nhược Hư thần sắc âm tình biến ảo, do dự bất định. Mọi người cũng không có ý thức đến vấn đề này, nhao nhao có đầy miệng không có đầy miệng cùng lao thôn trưởng ngôn ngữ. Ác mộng loại này quỷ vật cũng không cần sợ hãi, mặc dù có thể ở trong mơ giết người, nhưng chỉ cần về đến thôn xóm, có pháp khí trấn áp, ác mộng liền vào không được thôn xóm. Lao thôn trưởng trầm thấp nở nụ cười một tiếng, an ủi mọi người nỗi lòng. Mọi người nhao nhao gật đầu nói phải. Nhìn xem lão thôn trưởng nhất cử nhất động, Lâm Nhược Hư hơi nhíu cao mày. Hắn bén nhạy cảm giác lao thôn trưởng nói nhiều rất nhiều. Trong ngày thường nói 102, cũng không có nhiều lời như vậy. Loại cảm giác này, tự cảm giác biến thành người khác đồng dạng. Chờ chút. Suy nghĩ đột nhiên sẽ qua, trái tim của hắn không thể ức chế thẳng thắn nhảy lên. Là sơn nham trong khe hở đổ vật sao? Vậy mà có thể leo lên tại lão thôn trưởng trên thân. Lão thôn trưởng tu vi cao như vậy, cũng giải quyết không xong vật kia sao? Có thể cái kia rốt cuộc là vật gì? Hỗn loạn suy nghĩ nhao nhao từ trong đầu sinh ra, làm cho hắn thật giống sinh động kinh hoa mắt chóng mặt. Nhược Hư, một tay đột nhiên đắp lên hắn trên vai, Lâm Nhược Hư ngẫu nhiên quay đầu, đột nhiên thấy được lão thôn trưởng ôn hòa quan tâm giản mua khuôn mặt, lo lắng mà nhìn chằm chằm vào chính mình, nghĩ gì thế? Thái cực ngọc điên cuồng cảnh báo ỉn. Lâm Nhược Hư giang chống đỡ lấy thân thể không có đặt mông cắm ở trên đất, khuôn mặt cương thành một khối, miễn cưỡng gạt ra một luồng tiêu dung. Nghĩ đến vừa rồi cái kia quỷ vật, nguy hiểm thật ta cũng bị nó kéo vào trong ngộng. Sợ cái gì, bất quá là một cái quỷ giai quỷ vật thôi. Lão thôn trưởng trong giọng nói tràn ngập đối ác ngộng loại này quỷ vật xem thường. Một bên Lâm Nhược Hư nhưng là nghe đến cái hốt toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng đống nhiên mát lạnh. Hắn có thể còn nhớ lão thôn trưởng đối đãi quỷ vật đều cực kỳ cẩn thận, tiêu liền những cái kia bị quỷ vật hại chết người, cũng muốn chính mình tự thân qua tay xử lý về sau. Đủ kiểu xác định không có nguy hiểm mới có thể giao cho thân thuộc. Vạn sẽ không nói ra loại này lỗ mãng lời nói. Cho nên, đứng ở trước mặt mình đã không phải là lão thôn trưởng sao? Cái kia rốt cuộc là ai? Cái kia sơn nham trong khe hở tồn tại sao? Là mấy ngày trước đây lão thôn trưởng nói ở trên núi cảm ứng được một cỗ kinh khủng tồn tại. Có phải hay không chính là cái này? Có thể để cho lão thôn trưởng đều gọi chi vì kinh khủng tồn tại. Cái kia lão thôn trưởng đâu? Chết sao? Chúng ta trở về. Lão thôn trưởng về đến một tiếng, chính là dẫn mọi người xuống núi. Trên đường đi Lâm Nhược Hương ngơ ngơ ngắc ngác, tựa như mất hồn, đầy trong đầu đều là hỗn loạn suy nghĩ. Hắn nhớ tới trên đường đi thông thuận không trở ngại, một cái quỷ vật cũng không có xuất hiện, bản thân cái này tiểu không bình thường. Như có người trong bóng tối đem chặn đường quỷ vật đuổi đi, mặc cho đoàn người mình đi lên đỉnh núi, đi đến sơn nham khe hở phía trước, sau đó lại dẫn lao thôn trưởng đi tới sơn nham khe hở. Đây là kinh khủng tồn tại một nước cờ sao? Thế nhưng là nó vì cái gì như thế chắc chắn lao thôn trưởng sẽ vì Thúy Nhi một mình mạo hiểm? Hay là nói, nó đồng dạng biết, vì cái gì lao thôn trưởng coi trọng như vậy Thúy Nhi? Lao thôn trưởng thân bị bao phủ một đoàn thần bí mê vụ, Nhượng Lâm Nhược Hư không khỏi sinh lòng gắn sợ. Về đến trong thôn lúc, một luồng kim quang treo ở nơi xa, đã là một mảnh tảng sáng thời điểm. Vương Đại Long mang theo một đội thôn dân đang tại trong thôn cẩn thận tuần tra, thân là săn bắn đội thủ lĩnh, hắn trắng đêm chưa ngủ, thủ đúng chức trách. May mà một đêm cũng không dị thường. Nhìn đến lao thôn trưởng dẫn mọi người về thôn, Vương Đại Long trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm. Không chỉ là bởi vì chính mình thủ vững lại thôn xóm, càng là lo lắng tại lao thôn trưởng đám người an toàn trở về. Dù sao trên núi màn đêm vừa xuống, cái kia nguy hiểm thế nhưng là gấp đôi gia tăng, liền xem như thuần thục nhất thợ săn, dù là mang theo thật dày một sấp lá bừa, cũng không dám ở trên núi qua đêm. Nghe nói Thúy Nhi bị quỷ bất mê, chính là hôn mê bất tỉnh, Vương Đại Long cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên đối Thúy Nhi có thể sống, cũng là rất là ngoài ý muốn. Một đám thợ săn tinh thần sáng láng, mồm năm miệng mười cùng Vương Đại Long ngôn ngữ lấy trên đường đi cổ quái kiến thức, trong lời nói đối lao thôn trưởng có gần như sùng bái kính ngưỡng. Lâm Nhược Hư buồn ngủ không được, chính là tự mình trở về nhà, ngã giường liền ngủ. Mặc dù trên đường đi Thái Cực Ngọc một mực tại kịch liệt cảnh báo, nhưng hiển nhiên bám vào lao thôn trưởng trên người kinh khủng tồn tại cũng không chuẩn bị hại người, cho nên chậm chạp không có hạ thủ. Ngơ ngơ ngác ngác đi một đường, hắn cũng là nghĩ thông suốt rồi, liền lao thôn trưởng đều không phải cái này kinh khủng tồn tại đối thủ, bị đoạt thân thể, chính mình chẳng lẽ còn nghĩ lật lên cái gì bọn nước sao? Nếu là đối phương nghĩ muốn hại người, chính mình thậm chí liền phản ứng đều không có, liền trực tiếp chết rồi. Trong phòng ấm áp, lại thêm một đêm không ngủ, rất nhanh hắn liền ngủ thật say. Trời là ảm đạm, dày nặng mây đen che đậy cả bầu trời, mưa gió nổi lên, toàn bộ thế giới cũng vì đó âm trầm tối tăm. Lao thôn trưởng đem toàn bộ thôn xóm người toàn bộ tàn sát, từng cái đầu chỉnh tề chồng chất tại cửa thôn, tạo thành một cái dọa người to lớn kinh quan. Máu tươi giống như đổ vào trên giấy nước, chậm chậm trắng mở, cực lớn một đám. Kia từng cái trên đầu con mắt trừng trừng, mặc dù đã là vô thần, nhưng trên mặt nhưng rằng có trước khi chết khuôn mặt. Kia là một mặt không thể tưởng tượng nổi sợ hãi, tựa như nỗi sợ hãi này ra ngoài ý định, tiến tĩnh như chết, không có một tia sinh cơ. Đây đất tuyệt vọng. Lao thôn trưởng đứng tại kinh quan phía trước, hờ hững nhìn xem cái này một đám đầu, trên tay nắm lấy nhuộm đầy máu tươi lưỡi đao, máu tươi dọc theo lưỡi đao chậm chậm nhỏ xuống trên mặt đất, hình thành một bãi nhỏ vũng máu. Đột nhiên, lão thôn trưởng ngẩng đầu lên, nhìn phía chính mình. Cái kia trong mắt đen kịt một màu, không có tròng trắng mắt, tựa như từ dưới đất 18 tầng bò ra ác quỷ, mang theo một cỗ lạnh nhạt lạ lẫm. A! Lâm Nhược Hư đột nhiên thê lương thét lên, sợ đến liều mạng giãy giụa, sắp chết sợ hãi lan khắp quanh thân. Lập tức mở mắt ra, chính mình đang nằm trên giường. Tiểu cô nương nằm ở cạnh cửa, một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú chính mình. Nguyên lai là mộng. Lâm Nhược Hư đầu đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng bật hơi, lòng còn sợ hãi. Còn tốt chính là nằm mộng, bộ dáng kia lão thôn trưởng thực sự là thật là đáng sợ. Nghĩ đến trong mộng cảnh lão thôn trưởng bộ dáng, hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn không lo được trấn an hoảng sợ tiểu cô nương, cao mày tinh tế suy tư. Có thể lão thôn trưởng hiện tại đã bị cái kia đáng sợ tồn tại chiếm cứ thân thể. Cái này Trường Ninh thôn quá nguy hiểm, nhất định phải ly khai, chạy tới trên trấn. Trên trấn có đạo quán trấn áp, khẳng định so trong thôn an toàn. Nhưng là lướt qua hơn trăm dặm đất hoang, độc thân đi tới trên trấn, cho dù có Thái Cực Ngọc, cũng thực sự là quá nguy hiểm. Trước kia người trong thôn đi tới thôn trấn, đều là lao thôn trưởng giữa ban ngày dẫn đường đi tới, có thể lao thôn trưởng hiện tại đã không đáng tin. Chỉ có dựa vào chính mình. Ta mặc dù là quỷ tiên, nhưng ngày tháng tu luyện quá ngắn, âm thể đều không có đại thành, khẳng định là không cách nào một mình ly khai thôn xóm. Đang lúc Lâm Nhược Hư tinh tế suy tư, đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai kinh phá trong thôn tường hòa yên tĩnh. A. Chương 17, án mạng cái này. Lâm Nhược Hư xoay người mà lên, cướp đường mà ra, thẳng đến ngoài cửa. Hắn một đường dọc theo truyền tới thê lương thét lên phương hướng trực tiếp chạy tới. Các thôn dân cũng là vội vàng hấp tấp đẩy cửa đi ra ngoài, hướng nơi đó chạy tới. Ngắn ngủi thời gian, Lâm Nhược Hư liền nghe đến xa xa truyền đến từng trận kinh hô, ngay sau đó, chính là thê lương thét lên cùng kêu khóc. Nghe đến động tĩnh này, trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, bước chân lại là nhanh thêm mấy phần. Xuyên qua mấy cái ngõ hẻm, xa xa, Lâm Nhược Hư liền nhìn đến một chỗ phá ngoài viện vây đầy nam nữ già trẻ, tất cả đều là sắc mặt sợ hãi, thần sắc bối rối. Viện này, Lâm Nhược Hư trong đầu tận lực tìm kiếm ký ức, nhớ tới đây là trong thôn một đôi lão nhân sân nhỏ. Lão nhân dưới gối có nhi tử, nhưng nhi tử tại trên trấn kiếm ăn, thỉnh thoảng gửi ít tiền trở lại, thời gian trải qua coi như an tâm. Lâm Nhược Hư đi vào trong nháy mắt đưa tới mọi người chú ý, mọi người không khỏi tránh ra một đầu đường đi, nhượng hắn đi vào. Hắn sải bước đi đi vào, đứng tại cửa ra vào, nhìn đến bên trong chẳng cảnh, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại. Chính gặp nguyên bản trống rỗng trong nội viện hướng về đại môn bày đặt hai cái đỏ thấm ghế mảnh, hai người đàng hoàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thân mang tô ý điệp, toàn thân cứng ngắc. Kinh khủng nhất là, trên cổ ngang cắt ra một đạo to cỡ miệng chén máu thịt bè bét miệng vết thương, tại cái kia bên trên đầu, càng là không cánh mà bay. Loại này quỷ dị thê thảm chẳng cảnh, Nhượng Lâm Nhược Hư không rét mà run. Bản năng, hắn nghĩ tới nhập thân vào lão thôn trưởng trên người đáng sợ tồn tại. Trong thôn hồi lâu cũng không xảy ra chuyện, có rất ít đại sự phát sinh. Nhưng gần nhất chẳng biết tại sao, muốn mạng sự tình từng kiện phát sinh. Cái này đáng sợ tồn tại, cũng mới vừa rồi bám thân, tự phát sinh chuyện lớn như vậy. Là hắn làm sao? đây là Lưu lão một nhà sao? Cái này liền đầu đều không có. Trời mới biết có phải hay không Lưu lão. Cái này đều chuyện ra sao? Làm sao đột nhiên ra loại chuyện này, là trong thôn tiến vào quỷ vật sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt. Đối với quỷ vật sợ hãi thâm nhập nhân tâm, khiến các thôn dân lòng người bàng hoàng. A, các ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi khói lửa? Có người đột nhiên mở miệng nói ra. Một câu nói kia đột nhiên để tỉnh Lâm Lực Hư, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến sân nhỏ một bên, cái kia trong phòng bếp có từng tia hơi khói lượn lờ bay ra. Có người. Lâm Nhược Hư trong lòng cảm giác nặng nề, trực tiếp đi vào sân nhỏ, đẩy ra cửa phòng bếp. Nhà bếp thiếu đốt, hơi nước lượn lờ. Cẩn thận dò tìm một thoáng, trong phòng bếp bốn phía cũng không người ở nút. Bốn bề vắng lặng, nhưng nhà bếp nhưng thịnh vượng mọc lên. Hắn trừng hai mắt, nhìn phía cái kia nhà bếp bên trên bảy lồng hấp. Lồng hấp bên trên, cực nóng hơi nước chậm chậm dâng lên. Mơ hồ có thể nghe được trong không khí ngọt ngào xông vào mũi mùi thịt. Hắn ý từ đáy lòng lặng yên nổi lên, sợ gai ốc từ lòng bàn chân thẳng nhảy lên náo nhân. Cảm thụ thái cực ngọc cũng không có truyền tới dị động, hắn cắn răng một cái, cất bước hướng về phía trước, đưa tay đem lồng hấp vén mở. Nhưng mà thoáng qua, hắn lên tiếng kinh hô, trên tay cái nắp đống nhiên rời khỏi tay, dưới chân không khỏi bị kinh hãi lui lại mấy bước. Nghe nói thanh âm gan lớn thôn dân chen lấn đi vào, nhìn đến lồng hấp bên trong đồ vật, nhất thời thét lên lên tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, liên tục lăn lộn liền chạy ra ngoài tới. Chính gặp tại cái kia lồng hấp bên trong, Đoan Chính Bảy đặt hai cái giản mua khuôn mặt đầu. Tại hơi nước trưng đun bên dưới, cái kia da thịt xương bù ra, miễn cưỡng có thể thấy rõ hắn nguyên bản hình dạng. Bọn hắn trừng to mắt, đồng thời nhìn qua cửa ra vào, khóe miệng phát họa ra một đạo nụ cười quỷ dị. Hơi nước cầm vang mà lên, che đậy tầm mắt của mọi người. Trong mơ hồ, Lâm Nhược Hư cảm giác cái kia khóe miệng quái dị tiếu dung hơi hơi nhúc nhích một chút, tựa như cười đến càng thêm quái dị. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng một màn trước mắt, nhưng như cũng đem hắn sợ đến toàn thân lạnh bướt. Trước ngực thái cực ngọc đột nhiên nóng lên. Có nguy hiểm. Hắn chỗ nào còn dám tại cái này dừng lại, xoay người liền hướng bên ngoài chạy, nhưng mà lại đâm đầu vào sông tới mặt thân ảnh. Hoảng cái gì hoảng? Ngươi là trong thôn quỷ tiền, ngươi chạy, để người trong thôn làm sao bây giờ? Lao thôn trưởng cao mày khiển trách. Cảm thụ đến nóng rực không gì sánh được thái cực ngọc, Lâm Nhược Hư cúi đầu không dám nói lời nào. Hắn hoài nghi thái cực ngọc là nhằm vào Lao thôn trưởng trên người đáng sợ tồn tại cảnh báo, nhưng là hắn không có chứng cứ. Hết thảy tất cả đều là suy đoán của hắn. Tại các thôn dân trong mắt, Lao thôn trưởng còn là cái kia thủ hộ thôn xóm giải quyết quỷ vật Lao thôn trưởng, cũng không dị thường. Nhưng mà Lâm Nhược Hư cũng không tin tưởng. So sánh với Lao thôn trưởng, hắn càng tin tưởng thái cực ngọc cảnh báo. Bởi vì thái cực ngọc, hắn mới có thể sống đến bây giờ. Mà bây giờ, thái cực ngọc tập nhập nhằm vào Lao thôn trưởng cảnh báo, đây tuyệt đối có vấn đề. Nếu như dựa theo suy đoán của hắn, nguyên bản Lao thôn trưởng đã chết, sơn nham trong khe hở đáng sợ tồn tại chiếm cứ Lao thôn trưởng thân thể. Rất rõ ràng, cái này đáng sợ tồn tại còn tại tận lực ngụy trang Lao thôn trưởng bộ dáng. Thế nhưng là nó đến cùng là muốn làm gì? Lao thôn trưởng liếc qua cái kia không ngừng bốc lên hơi nước lồng hấp, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, chợt khôi phục bình thường. Hắn trầm mặt, đối Lâm Nhược Hư nói, "Ngươi đi ra ngoài trước a, nơi đây ta tới xử lý." Lâm Nhược Hư nhẹ gật đầu, bay vượt qua đến chạy ra ngoài. Vương Đại Long chính an bài nhân thủ xua tan lấy thôn dân, mắt thấy Lâm Nhược Hư vẻ mặt khó coi chạy đến, đi nhanh tới, thấp giọng hỏi, "Lâm gia tử, bên trong tình huống như thế nào?" Người lấy đồng bệnh ở trong không khí mùi thịt, Lâm Nhược Hư chỉ cảm thấy trong bụng một mảnh lăn lộn, như muốn buồn nôn, chỉ có trắng nghiêm mặt lắc lắc đầu. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, lão thôn trưởng đi ra, vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi. Vương Đại Long chạy chậm đi qua, liền nghe lão thôn trưởng thở dài, nói ra, "Đem tộc lão nhóm đều mời đi theo a, trong thôn xảy ra đại sự." Một canh giờ sau, lão thôn trưởng trong sân, bày đầy ghế tựa, trong thôn to to nhỏ nhỏ đã có tuổi lão nhân đều được mời đi qua. Lão thôn trưởng vẻ mặt tâm trầm, trong lúc mơ hồ áp chế lửa giận, đỏ hồng nét mặt dàn mua nhăn nheo trùng điệp, hơi hơi lay động. Có chút các lão nhân thật sớm liền nghe nói phát sinh ở trong thôn án mạng, khuôn mặt nghiêm trọng, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, càng là không có người nào trò chuyện, toàn bộ nhìn chăm chú lão thôn trưởng, yên tĩnh chờ lấy lão thôn trưởng mở miệng nói chuyện. Toàn bộ thôn xóm phảng phất bị một đoàn quỷ quệt lo lắng mây đen bao phủ, ép tới người không thở nổi. Cảm giác nhân số đủ, lão thôn trưởng khẽ gật đầu, mở miệng câu nói đầu tiên chính là chấn kinh mọi người. Quỷ vật vào thôn. Chương 18, lão thôn trưởng rời thôn nghe nói lời ấy, đông đảo trưởng giả đồng loạt hé mở lấy miệng, nội tâm sợ hãi nhảy vọt trên mặt. Vô luận các thôn dân làm sao truyền, chỉ cần lão thôn trưởng không thả ra lời nói tới, cái này Trường Linh thôn liền sẽ không loạn. Mà lão thôn trưởng vậy mà chính miệng thừa nhận trong thôn tiến vào quỷ vật, đủ để chứng minh chuyện này tầm quan trọng. Càng còn nhớ lần trước trong thôn tiến vào một cái quỷ vật, tàn nhẫn hại chết ba cái thôn dân, sau đó lão thôn trưởng ra mặt, đem triệt để đánh giết. Khi đó, nhưng không có như vậy chỉnh trọng việc. Mơ hồ, một đám tộc lão nhong trong lòng nổi lên một tia lo lắng không yên. Lần này vào thôn quỷ vật rất không bình thường. Lão thôn trưởng thở ra một hơi, chậm rãi nói, pháp khí cũng không có cảm ứng được cái này quỷ vật tung tích, nói đúng ra, cái này quỷ vật rất là thủ, nó có thể che lấp tung tích của mình. Lão thôn trưởng ngươi nhất định có biện pháp đem nó bắt tới a. Mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi, chờ mong nhìn qua lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng thần sắc thủy chung căng cứng, nhìn chung quanh mọi người nói, biện pháp là có, nhưng là ta cần phải đi trên trấn chuẩn bị một vài thứ, liền xem như chân cẳng nhanh hơn nữa, đêm nay cũng là không về được. Đêm nay về không được. Những người khác toàn thân chấn động, nếu là lão thôn trưởng không tại, buổi tối hôm nay cái kia quỷ vật nếu là hiện thân đại khai sát giới, nhưng là không còn có người có thể chế trụ cái này quỷ vật. Thế nhưng là cái này quỷ vật quỷ dị cực kỳ, tiêu liền thôn trưởng đều đối với cái này đại ngôn đặc thủ, nếu là bỏ mặc nó, không biết còn có bao nhiêu thôn dân phải gặp đến tra tấn mà chết. Nhìn ra một đám thôn dân trong lòng đến do dự, lão thôn trưởng trầm giọng nói ra, ta trước khi rời đi, sẽ cho mỗi người các ngươi phát một trường lá bùa, chỉ cần lá bùa này bên trên âm khí vẫn còn tồn tại, có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Kế sách hiện thời, chỉ có như vậy. Trên trấn khoảng cách trong thôn chừng hơn 100 dặm cước trình, đến lúc này một lần, tối thiểu muốn cả ngày thời gian, vô luận như thế nào, đều cần các ngươi chống nổi một đêm này. Ta sẽ dạy cho ba vị tuổi trẻ quỷ tiên một môn trừ tà thuật, nếu là cái kia quỷ vật hiện thân, nhiều ít vẫn là có thể ngăn chặn một chút đến. Một đám thôn dân thủy chung do dự, ước chừng chốc lát, có trong lòng người hung ác, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, lão thôn trưởng, liền do ngươi nói đi. Người này một khi nói ra, một đám tộc lao tựa như tìm đến người tâm phúc, cũng là đồng thời gật đầu nói phải. Đưa tiễn trong thôn tộc lão, lão thôn trưởng liền nhượng người gọi tới ba vị tuổi trẻ quỷ tiên. Ba người vừa mới ngồi xuống, lão thôn trưởng liền mặt âm trầm trực tiếp nói ra, trong thôn gia đại biến, ta cần ra thôn chuẩn bị một vài thứ, tối nay trong thôn tất nhiên không bình yên, ta chỗ này dạy các ngươi một môn trừ tà thuật, để ứng đối buổi tối hiện thân hại người quỷ vật. Ba người toàn thân chấn động, nhất thời mắt buốt tinh quang. Cuối cùng chỗ đều biết, lão thôn trưởng có thật nhiều thần bí thần kỹ thuật, nhưng một mực không có biểu hiện ra muốn truyền thụ cho ba vị quỷ tiên tính toán, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, cũng sẽ không đem môn này trừ tà thuật truyền thụ cho chính mình. Chính gặp lão thôn trưởng tại phòng chính trung ương đứng thẳng, hai chân chậm chậm mở, khí lực phồng lên ra, tựa như quần quần nước sông tuôn trào không ngừng, chân phải đột nhiên đá ra. Một đạo tiếng rít thê lương đột nhiên vang lên, kéo lấy tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, nương theo lấy từng trận không bạo khí tướng, mảng lớn xương mù màu trắng tại chân phải của hắn bên trên đột nhiên nổ tung. Cảm thụ đến lúc gần lúc hiện từ trên chân phải tứ tán ra âm khí, ba người sắc mặt đồng thời biến sắc. Môn này trừ tà thuật, tiêu khôi tinh thích đấu. Lão thôn trưởng tại chỗ đứng thẳng, chậm chậm trấn an khí huyết, trịnh trọng nói ra, đây là âm thể đại thành mới có thể thi triển ra trừ tà thuật, đối với các ngươi bây giờ tới nói, nếu là tụ tập toàn thân khí huyết, thi triển ra tương đối miễn cưỡng, nhưng ít nhiều vẫn là có thể thi triển một lần. Lấy âm khí rèn nhục thân, thành tựu âm thể, liền đem các ngươi từ người chuyển biến làm quỷ vật. Mà này thuật thì là nghiền ép ra các ngươi nhục thân bên trong âm khí, nhượng âm khí theo khí huyết chạy vọt mà ra, để mà diệt sát quỷ vật. Lấy các ngươi trước mắt âm thể trình độ, nếu là thi triển, vô cùng có khả năng muốn nằm trên giường nhiều thời gian mới có thể khôi phục như thường. Không phải bạn bất đắc dĩ, không được thi triển ra. Nghe đến lão thôn trưởng nghiêm túc lời khuyên, ba người một mặt nghiêm nghị. Như lão thôn trưởng lời nói, cái kia này thuật một khi thi triển, nếu là không có đem quỷ vật diệt sát, nhưng là không hề có chút sức chống đỡ. Tối nay, thôn xóm từ các ngươi tới thủ. Lão thôn trưởng nhiều lần bàn giao, do dự một chút nói, các ngươi là trong thôn hy vọng, nhớ kỹ vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ tốt chính mình, nếu là gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, không được lấy thân mạo hiểm. Từ nhà trưởng thôn trở lại, ngồi tại bồ đoàn bên trên đà tọa, Lâm Nhược Hư trong lòng có chút do dự. Lão thôn trưởng đêm nay không tại thôn xóm, đêm nay đúng là mình thoát đi thôn xóm rời xa lão thôn trưởng tốt nhất thời kỳ. Hai vị lão nhân thê thảm tử tướng đến nay còn rõ ràng trước mắt, cái kia giải rắc dâng lên sương mù, cái kia cương ngồi thân ảnh, hết thảy phảng phất nằm mộng. Cái này đáng chết quỷ vật, ai muốn đối phó ai đi đối phó. Dù sao hắn là vạn bạn sẽ không đối phó. Vì một đám người tâm lạnh lùng thôn dân mà đi xả thân quên chết, không đáng. Có thể trong thôn có quỷ vật, ngoài thôn đồng dạng có quỷ vật, nếu là muốn thoát đi thôn xóm, chỉ dựa vào Thái Cực Ngọc là không được, còn muốn có hộ thân phủ giấy. Hắn không khỏi nghĩ đến lão thôn trưởng, còn nhớ kỹ tối hôm qua hắn cho các thôn dân phân phát lá bùa lúc, thế nhưng là lấy ra thật dày một sấp lá bùa, bây giờ lão thôn trưởng lại không ở nhà, có hay không có thể tới nhà hắn lục soát một thoáng, nhìn một chút có thể hay không tìm ra những này đồ vật bảo mệnh. Ý niệm này khẽ động, chính là không thể ức chế địa căng bật ra, Lâm Nhược Hư chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, tới đến đầu, từng đợt địa toàn thân nóng lên. Hắn mười phần chắc chắn lão thôn trưởng có quái dị, mặc dù không biết lão thôn trưởng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng bản năng hắn muốn rời đi Trường Linh thôn. Lão thôn trưởng nói cái này quỷ vật khác thường, có thể tránh né pháp khí kiểm tra, bản năng hắn cảm thấy lão thôn trưởng đang nói láo. Cái này tiến thêm một bước gia tăng hắn đối lão thôn trưởng ngờ vực. Nói là pháp khí không cách nào điều tra đến cái này quỷ vật, chẳng bằng nói lão thôn trưởng bị cái kia đáng sợ tồn tại chiếm thân, đã không phải nguyên lai cái kia lão thôn trưởng, cái kia đáng sợ tồn tại tạm thời không cách nào khu động pháp khí thôi. Nếu để cho hắn có thể khu động pháp khí, chính mình ly khai thôn xóm liền càng thêm khó khăn. Mà đêm nay chỉ cần đến tay lão thôn trưởng cái kia sấp lá bùa, hắn tất nhiên liền có thể xuyên qua khoảng cách trăm dặm, đến nơi trên trấn, triệt để thoát khỏi cái này Trường Linh thôn. Trong lòng của hắn do dự, ngồi thẳng hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Làm đi. Đêm đó, lại là một mảnh âm trầm giống như mực nước đêm khuya, mái vòm bên trên tinh điểm lấm tấm điểm. Vì không làm cho các thôn dân khủng hoảng, lão thôn trưởng ra thôn sự tỉnh cũng không có cáo chi các thôn dân, tự liền lão thôn trưởng ly khai, cũng đều là lén lút chạy đi. Lão thôn trưởng tự tay viết vẽ lá bùa cấp cho đến mỗi người trên tay. Ba ngày trong thôn phát sinh quỷ vật hại người sự tỉnh, hoàng hôn lúc lão thôn trưởng lá bùa tiểu phát đến trên tay mỗi người, không khỏi các thôn dân trong lòng an tâm rất nhiều. Bọn hắn chắc chắn lão thôn trưởng tất nhiên là đang chờ đợi cái kia quỷ vật hiện thân lần nữa hại người thời khắc, một khi quỷ vật hiện thân, lão thôn trưởng tất nhiên giống như thiên thần giáng lâm, đem quỷ vật triệt để đánh giết. Chương 19, đây rốt cuộc là vật gì? Vương Đại Long sớm được biết lão thôn trưởng tối nay không ở trong thôn tin tức, thật sớm liền an bài nhân thủ, tự thân ở trong thôn tuần tra. Đương nhiên, những cái kia thân thể khỏe mạnh đám thợ săn cũng không biết những chuyện này, chính cho là lão thôn trưởng tại ôm cây lợi thỏ, chờ đợi cái kia quỷ vật lộ ra dấu vết. Vào đêm phía sau Trường Linh thôn, cực kỳ bình tĩnh, tiếng nắng. Ngoại trừ cái kia thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng chó sủa, mèo hoang phát tỉnh quỷ dị tiếng kêu, tại cái này lạnh lẽo ban đêm, càng là bằng thêm mấy phần âm u toàn bộ thôn xóm lửa đèn dập tắt, cửa sổ đóng chặt, các thôn dân đã nằm ngủ. Đột nhiên, nơi xa một đạo chó sủa kịch liệt vang lên, sau đó liền nghe được có người từ cửa ra vào đi ngang qua, nương theo lấy đêm thuần đám thợ săn chửi nhỏ phàn nàn âm thanh. Đợi đến tiếng bước chân này hoàn toàn biến mất, Lâm Nhược Hư cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, hắn mắt liếc tiểu cô nương gian phòng, nhìn thấy nơi đó đại môn đóng chặt, không có bất cứ động tĩnh gì, chính là lặng lẽ lần mò đi ra cửa. Trong núi đêm cực đen, đưa tay không thấy được năm ngón, may mà hôm nay hình dáng vầng trăng không tệ, thanh huy ánh trăng vương xuống tới, phản phất đem trong núi này thôn nhỏ nhiễm lên một tầng tố khỏa. Cũng là may mà trên đường đi không chó, nếu không hắn nhưng không cách nào đảm bảo mình có thể tránh thoát chó bén nhạy cảm giác. Mặc dù thời khắc chú ý đến đám thợ săn phòng thủ, nhưng may mà lao thôn trưởng nhà cũng không xa, thời gian một nén nhang liền đến lao thôn trưởng ngoài cửa. Hắn tả hữu chung quanh trong chốc lát, mượn giữa ban ngày tìm tòi phương hướng, hướng một chỗ dấu ở góc sân chỗ hắc ám sờ soạn. Nơi đây có một chỗ đá vụn gạch, mặc dù mọc đầy rêu xanh, nhưng thật là một cái rất tốt mượn lực đạp chân địa phương. Hắn dẫm lên trên đang chuẩn bị hướng lên hữu, đột nhiên động tác của hắn cứng đờ, hắn tựa như nghe đến cái gì sột soạt động tĩnh. Cảm thụ thái cực ngọc không có biến hóa, hắn tâm tình hơi an tâm, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, híp mắt hướng bên kia nhìn tới. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, một thân ảnh chậm chậm dọc theo góc tường chui ra, tả hữu chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí mò tới lao thôn trưởng trước cửa. Người tới dáng người nhỏ gầy, tặc mi thử nhãn, trên môi còn xúc lấy một đôi dầu chữ bát. Đây là Từ lao chuột. Người này lại còn sống sót. Lâm Nhược Hư trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ lao chuột là người trong thôn cho hắn tặng ngoại hiệu, bản danh đã sớm quên, người này không phải là nông dân, cũng không phải thợ săn, tham gia đến thì là đào người mộ tổ buôn bán. Trước đây ít năm làm đến những cái kia chuyện hoang đường bị người trong thôn phát hiện về sau, bị người bị hại đánh cái gần chết, lại bị đuổi ra khỏi thôn. Vốn cho rằng bị đuổi ra thôn xóm, Từ lao chuột nhất định phải chết, không nghĩ tới gia hỏa này ngược lại là có bản lĩnh, sống đến bây giờ, thậm chí còn có thể vòng qua xâm nghiêm tuần tra, sờ đến lao thôn trưởng trước cửa. Mà chợt, Lâm Nhược Hư tiểu lại nhíu mày. Rất rõ ràng, cái này Từ lao chuột là muốn làm gì, vì cái gì tiến vào thôn thẳng đến lao thôn trưởng cửa ra vào. Chính gặp Từ lao chuột nhìn ngó nghiêng hai phía, xác nhận an toàn về sau, đứng ở trước cửa thuần thục đảo cổ chốc lát, liền đem trên cửa khóa chơi mở. Nhìn Từ lao chuột cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng, Lâm Nhược Hư tuyệt không tin tưởng gia hỏa này là muốn cho lao thôn trưởng đưa ấm áp. Chính là trong lòng của hắn còn có lo nghĩ, vì cái gì Từ lao chuột dám nại ra lao thôn trưởng nhà cửa. Gia hỏa này khẳng định là biết lao thôn trưởng thân phận. Nhìn hắn động tác này, hiển nhiên 10 phần chắc chắn lao thôn trưởng đêm nay không ở nhà. Nhưng là vì cái gì, hắn sẽ biết lao thôn trưởng không ở nhà. Nên biết tộc lao nhóm vì phòng ngừa thôn dân khủng hoảng, thế nhưng là để phòng nghiêm ngặt tử thủ, căn bản không có hướng các thôn dân tiết lộ lao thôn trưởng không ở trong thôn sự thật. Chẳng lẽ là cái kia tộc lao tiết lộ? Lâm Nhược Hư trong mắt tinh mang chợt lóe lên, trong đầu không khỏi hiện ra trong thôn mặt khác hai cái quỷ tiên thân ảnh. Bởi vì ngấp nghé lao thôn trưởng quỷ tiên kỳ thuật, cho nên nhượng từ lao chuột tới trộm. Dù sao lão thôn trưởng những vật kia đối với người bình thường ý nghĩa không lớn, nhưng đối với quỷ tiên tới nói, nhưng là vô giới chi bảo. Từ lao chuột cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa viện, đi vào trong nội viện. Lâm Nhược Hư do dự một chút, cũng không có lựa chọn bám theo đi vào, mà là kê chân đứng người lên, duỗi cái cổ thật vất vả hướng bên trong thò đầu nhìn tới. Chính gặp từ lao chuột khẩn trương đánh giá tả hữu, cũng không có chú ý tới nằm ở tường viện bên trên cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể Lâm Nhược Hư, xác định bốn phía sau khi an toàn, từ trong ngực lấy ra một cái ngọn nến, cẩn thận từng ly từng tí nhen nhóm. Trong ngay mắt, ảm đạm ánh nến sáng lên, chiếu sáng từ lao chuột xung quanh. Nắm lấy chi này ngọn nến, từ lao chuột thẳng đến chính phòng. Lâm Nhược Hư một mực nằm ở tường viện bên trên, trơ mắt nhìn xem từ lao chuột phá mở khóa cửa chui vào, cũng không có đứng dậy đuổi theo. Cách giấy cửa sổ, hắn có thể nhìn đến ngọn nến chiếu đến chính sảnh sáng rực khắp, mặc dù không biết gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì, mượn nhờ cái kia giấy cửa sổ bên trên đen nhánh thân ảnh vội vàng động tác, hắn bản năng cảm giác từ lao chuột có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật. Tìm cái gì đồ vật? Tự nhiên là tìm lão thôn trưởng đồ vật. Lâm Nhược Hư lúc này đã cơ hồ có thể khẳng định, Lý Vinh hai nhà, tất nhiên là có một nhà là đứng tại từ lao chuột sau lưng, sai xử người này làm việc. Thế nhưng là cái nào một nhà? A. Liên tại hắn cúi đầu tinh tế suy tư thời điểm, đột nhiên chú ý tới nguyên bản giấy cửa sổ bên trên ấn chiếu ra vội vàng thân ảnh đột nhiên thân hình chấn động, càng là đột nhiên ngừng lại. Như thế biến hóa kỳ quái, nhượng Lâm Nhược Hư trong lòng chấn động mạnh một cái. Chính gặp từ lao chuột chậm chậm đứng thẳng, ngồi ở bên cửa sổ, không lúc đích. Im lặng, bình tĩnh. Bản năng, Lâm Nhược Hư đã nhận ra mấy phần quỷ dị. Tựa như trong lòng đè lên đá nặng, hắn nằm ở tường viện bên trên, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Sợ hãi thời khắc dị thường lo lắng, tinh thần khẩn trương cao độ từ một loại nào đó trình độ bên trên làm lẫn lộn thời gian trôi qua, cũng không biết bao lâu trôi qua, có lẽ là một khắc đồng hồ, hoặc là một canh giờ, cái kia ấn chiếu vào toàn bộ trong phòng ánh đến đột nhiên dập tắt. Trong phòng thoáng cái Lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Cố này toàn thân lông tơ khẽ nết thổ lộ ra mảnh khảnh bạc mồ hôi hoảng hốt lạnh lẽo, cũng là đem Lâm Nhược Hư trong lòng cố này tín niệm ép diệt. Mặc dù Thái Cực Ngọc cũng không có truyền tới cảnh báo, nhưng hắn cũng không dám lại tự tiện xông vào lao thôn trưởng gian phòng. Mặc dù không biết từ lao chuột kinh lịch cái gì, nhưng loại kia xâm nhiên sợ hãi là hắn cả đời đều không thể quên được. Đêm đen bình tĩnh, toàn bộ thôn xóm mọi âm thanh yên tĩnh, phản phất lâm vào quỷ dị trong trầm tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên nguyên bản dập tắt ánh đến đột nhiên quang minh lắc lư đen nhánh, sâu thẳm trong phòng lần nữa sáng lên ánh đến. Xuyên qua giấy cửa sổ, Lâm Nhược Hư nhìn đến trong phòng ngồi một bóng người. Bóng người ngồi không nhúc nhích, chính là trước đó từ lao chuột thân ảnh. Nhưng ở đốt đèn về sau, từ lao chuột nhưng động. Hắn chậm chậm đứng dậy, đi tới, đẩy ra chính sảnh đại môn. sáng ngời ánh nến rải đầy khắp nơi trên đất. Cái kia chập chờn ánh nến cũng là đem người này khuôn mặt chiếu rọi đến vô cùng rõ ràng. Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Nhược Hư thoáng cái hai mắt trợn tròn, khuôn mặt sợ hãi. Nếu không phải đột nhiên kịp phản ứng trước đó bị miệng lại, chỉ sợ hắn liền muốn lên tiếng kinh hô. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn thật là nhấc lên sóng to gió lớn, mà những này cuối cùng biến thành trong lòng một đạo kinh hoàng rên rỉ. Trời, đây rốt cuộc là vật gì? Chương 20, chuột tinh. Nếu nói Từ Lao chuột là người trong thôn đối với hắn miệt sừng, vậy bây giờ, cái này Từ Lao chuột coi như thật phảng phất một con chuột tinh. Cũng không biết tại trong chính sảnh kinh lịch cái gì, nguyên bản gầy gò khuôn mặt dị thường khô gắt, làn da thật giống mất nước đen cứng, trong mắt lóe ra đỏ tươi khát máu kia sáng, rất giống một cái đói đến phát cuồng chuột tinh. Đường Lâm Nhược Hư nhìn đến chương này rất giống chuột tinh khuôn mặt lúc, khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng của hắn đã biết được, vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng Từ Lao chuột đã chết. Đứng tại Lao thôn trưởng chính sảnh cửa ra vào Từ Lao chuột đã không thể xưng là người, càng thêm cùng loại với quỷ vật tồn tại. Mặc dù không biết trong chính sảnh bị Lao thôn trưởng bố trí hậu thủ gì, nhưng bây giờ nghĩ đến, Lâm Nhược Hư đều là nghĩ lại mà sợ cực kỳ. Nếu không phải đúng lúc đụng phải Từ Lao chuột, nhượng Từ Lao chuột thay mình lội cái này sóng lôi, chỉ sợ chính mình tiểu thật ngã đến bên trong. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Lao thôn trưởng lại sẽ tại nhà mình chính sảnh bố trí bực này quỷ dị thuật pháp. Như thế nói đến, Lao thôn trưởng gian phòng không thể tự tiện xông vào. Trời mới biết cái kia lão thôn trưởng còn có hay không bố những hậu thủ khác. Trên người có Thái Cực Ngọc là không giả, có thể Thái Cực Ngọc chỉ có thể sớm cảnh báo, hoàn toàn không thể ngăn cản lão thôn trưởng quái dị thuật pháp. Tiêu Liên từ lão chuột cái này quanh năm cùng tiếp xúc kinh nghiệm lão đạo thổ phu tử, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có la ra, tiểu nguy rồi lão thôn trưởng hậu thủ. Tự mình tính là bao nhiêu cân lượng. Mắt nhìn thấy chuyến này đã chết yểu, Lâm Nhược Hư trong nội tâm thở dài. Tối nay chính là lão thôn trưởng không ở trong thôn thật tốt thời khắc, nếu là tối nay không thừa cơ ly khai, sau đó khả năng lại không tốt như vậy cơ hội. Nhưng không có lão thôn trưởng cái kia sắp lá bùa hộ thân, Lâm Nhược Hư tự nhận chính mình là không cách nào sống sót tới trên trấn. Từ lao chuột nắm lấy ngọn nến đi ra, cái kia nóng hổi nến dầu dọc theo ngọn nến vừa chảy xuống, nóng hổi nến dầu lưu bên trên hắn đen cứng trên ra, tại cái này dị thường yên tĩnh trong đêm, phát ra tư tư chói hai âm thanh. Mà hắn thủy chung mặt không biểu tình, phản phất không cảm giác. Thấy tình cảnh này, Lâm Nhược Hư không khỏi lạnh cả tim. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Từ lao chuột, đột nhiên phát hiện Từ lao chuột sau lưng xoài bước lấy một cái túi bao khỏa, bao khỏa kia nửa mở, một bản da xanh xách nửa lộ ra. Lâm Nhược Hư con mắt đột nhiên sáng ngời, sáng lạn như sao trời, trái tim phanh phanh rung động. Hắn đột nhiên nghĩ đến Từ lao chuột chuyến này mục đích, chẳng lẽ đây chính là lao thôn trưởng thần bí thuật pháp? Bao khỏa kia là như thế phồng, nên chất đầy lao thôn trưởng thuật pháp điện tịch. Thậm chí còn có lao thôn trưởng cái kia sấp lá bừa. Tại hắn lưu luyến không rời ánh mắt bên dưới, theo Từ lao chuột di động, cái kia da xanh xách không chịu nổi gánh nặng, từ bao khỏa kia bên trong chấn động rất xuống trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng, da xanh xách rơi xuống, thanh âm dị thường vang dội. Từ lao chuột phảng phất không có nghe được, mà không thay đổi đẩy cửa đi ra ngoài, biến mất tại hắc ám bên trong. Một khắc, hai khắc, ba khắc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Nhược Hư cũng không có mạo muội thò đầu ra, đợi chừng hồi lâu, lúc này mới từ trong bóng tối nô ra thân thể. Từ lao chuột lúc đi cũng không có đóng cửa viện, Lâm Nhược Hư chính là nên ngang đi vào, đem quyển kia từ lao chuột rơi mất ra xanh xách nhét vào trong ngực, đang chuẩn bị ly khai, Thái Cực Ngọc nhưng đột nhiên chuyển nóng. Lâm Nhược Hư trong lòng nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời sợ đến toàn thân run lên. Chính gặp tại tây tường tường viện bên trên, từ lao chuột chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, tại tường viện bên trên lộ ra nửa người, thân thể cứng ngắc, tại tố khỏa dưới ánh trăng, như địa ngục các quỷ, nhìn thấy người hàn khí mãnh liệt, sợ mất mật. Đôi kia băng lãnh điên cuồng ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Nhược Hư, lộ ra một cô điên cuồng khát máu cùng tà dị. Một cỗ âm hàn băng lãnh từ sau lưng đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt chạy xuôi toàn thân. Bị cỗ này âm hàn bao khỏa, hắn chỉ cảm thấy thân thể tựa như không thuộc về mình, càng là hoàn toàn sai khiến không được. Hắn thật giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho từ lao chuột xâm lược. Từ lao chuột chầm chậm mở miệng, từ cái kia cổ họng bên trong phát ra, nhưng là tạch 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 ma sát chói tai tiếng vang. Băng lãnh, vô tình. Cái này thanh âm chói tai truyền vào trong tai, Lâm Nhược Hư chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào hầm băng, cảm giác kia lạnh đến dọa người, tuyệt vọng sắp chết cảm giác truyền thấu toàn thân. Nguyên lai, từ lao chuột vẫn luôn không có ly khai. Nó là phát hiện ta sao? Thời điểm nào phát hiện? Từ lao chuột thân hình cứng đờ từ tường viện bên trên nhảy xuống tới, sau đó chậm chậm đi tới. Theo nó càng ngày càng tới gần, Lâm Nhược Hư cảm giác được thân thể nhiệt độ đang tại kịch liệt giảm xuống, hô hấp cũng càng thêm khó khăn. Đây là một loại dày vò. Hắn nhớ tới lời của lão thôn trưởng, có chút quỷ vật lấy tra tấn nhân loại cho đến tử vong làm vui, rất rõ ràng từ lao chuột hóa thân quỷ vật chính là loại này. Đợi chờ mình làm sao chết thảm dày vò, nghĩ đến tuyệt sẽ không so ban ngày cái kia hai cái không đầu lão nhân kiểu chết tốt bao nhiêu. Thái Cực Ngọc cảm ứng được nguy hiểm từng bước tới gần, đang tản ra càng thêm nóng rực nhiệt độ. Đáng tiếc, Thái Cực Ngọc không cách nào cứu mạng. Chờ chút, cứu mạng. Lâm Nhược Hư trong lòng đống nhiên nhảy một cái, cuối cùng nghĩ đến một mực đặt ở trong ngực lá bừa. Đây là lão thôn trưởng cho người trong thôn phát ra lá bừa. Chính là không biết lão thôn trưởng bị đáng sợ tồn tại phụ thể, lá bừa này rốt cuộc có hữu dụng hay không. Trong lòng hắn có chút lo lắng không yên. Nhưng nguy hiểm từng bước tới gần, đã nhượng hắn bất chấp những thứ khác. Một bước, hai bước, ba bước. Từ lao chuột chậm chậm tới gần. Lâm Nhược Hư gần như sắp muốn cùng cái này kinh khủng quỷ vật mặt dán mặt. Âm khí nồng nặc như từng cây lông châu châm nhỏ, chói loa đến hắn làn da đau nhức. Đúng lúc này, như trời đông giá rét bên trong đột nhiên giấy lên một đám lửa. Ngực đột nhiên truyền ra một cỗ ấm áp, trong nháy mắt ở trên người hắn du đã một vòng. Âm trầm băng lãnh bị triệt để xua tan, tùy theo mà đến là tay chân cảm giác trở về. Ngay tại lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên hô to lên tiếng, ngay tại lúc đó, hắn sử xuất bú sữa sức lực, một đấm đột nhiên vùng ra, hung hăng đập vào Từ Lao Chuột trên mặt. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, Từ Lao Chuột còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, tiểu bị Lâm Nhược Hư hung hăng một quyền đánh vào trên mặt, thân thể bất ổn, thoáng cái ngã trên mặt đất. Mà theo sát lấy, Lâm Nhược Hư chính là cũng không quay đầu xoay người liền chạy. Nơi đây quá kinh khủng, khủng bố nhượng người run rẩy. Nhất là phát hiện lão thôn trưởng bị đáng sợ tồn tại phụ thể về sau, cái thôn này đã thành quỷ vật tàn phá bừa bãi từ địa. Hắn muốn rời khỏi thôn xóm. Cấp bách, hắn chạy trốn cực nhanh, lại quen thuộc trong thôn đường nhỏ, rất nhanh liền không thấy tung tích. Ước chừng chốc lát, Từ Lao Chuột chậm chậm đứng lên. Hắn một con mắt bị đánh đến hướng vào phía trong lõm xuống, hình thành một cái quyền ấn lỗ khảm, đỏ tươi trong mắt cũng bị đánh nổ, trong hốc mắt đen kịt một màu, nhưng không thấy bất luận cái gì huyết dịch chảy ra. Quỷ dị đáng sợ. Nó mặt không biểu tình, chỉ có một cái đỏ tươi con mắt nhìn chăm chú Lâm Nhược Hư rời đi phương hướng, cái kia trong mắt đỏ tươi thỉnh thoảng sáng ngời thỉnh thoảng ảm đạm, tựa như đang do dự cái gì. Chốc lát, nó đột nhiên xoay người, hướng một phương hướng khác chậm chậm đi tới. Thân ảnh kia xuyên vào hắc ám, như nhỏ vào mực nước màu sắc, nhanh chóng bị hắc ám thôn vệ. Khôi phục cái này thê lanh yên nắng đêm. Hắc ám bên trong vang lên lần nữa mấy đạo khàn giọng chó sủa. Chính là cái này chó sủa vừa bật ra khỏi miệng, lập tức liền bị ép về cuống họng, chỉ còn lại mấy cái chó gầy run lẩy bẩy. Chương 21, ra người chống bù bù. Lâm Nhược Hư tựa vào một hộ tường viện bên ngoài, kịch liệt thở hổn hển. Nhìn lấy đen kịt một màu trong thôn đường nhỏ, trong lòng của hắn tràn ngập nồng hậu dày đặc hoảng hốt. Tiểu kém một chút, tiểu kém một chút, chính mình tiểu chết tại Từ Lao Chuột trên tay. Lại một lần nữa bị lá bùa cứu một mạng. Hắn thật sâu ý thức đến lá bùa tầm quan trọng, vật này hoàn toàn chính là một cái mạng. Nếu là không có lao thôn trưởng cái kia sắp lá bùa, hắn là vạn vạn không có khả năng an toàn tới trên trấn. Nhưng mà cái kia sắp lá bùa, nhưng là vô cùng có khả năng tại Từ Lao Chuột trong bao quần áo. Nghĩ đến cái kia giống như chuột tinh em ú gương mặt, Lâm Nhược Hư không khỏi sống lưng phát lạnh. Hoa hoa. Đột nhiên, quả đen đột nhiên hí lên lên tiếng, phản phất chiêng vỡ đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang hoảng sợ, hắn đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu đang chuẩn bị giận mắng ra khỏi miệng, liền đột nhiên trong lúc một đạo chọc tan bầu trời tiếng trống vang lên. Theo lý thuyết, tiếng trống nên là hùng hậu nặng nề, nhưng mà đạo này vang vọng toàn bộ thôn xóm tiếng trống lại không phải như thế, đó là một loại đem bén nhọn cùng hùng hậu hoàn mỹ dung hợp làm một thể tiếng trống. Tại cái này tiếng trống bên dưới cùng với một cô ai oán tiếng khóc, thâu nghe phía dưới, quả thực cùng kim đâm đồng dạng, trực tiếp tung phá ra đầu, đâm xuyên xương đầu, hướng trong đầu chui. Lâm Nhược Hư chính là nghe lấy cái này tiếng trống rơi xuống, toàn thân lông tơ nổ dựng, cảm thụ đến trong không khí nồng độ âm khí nhanh chóng nhảy lên tới một cái khác cao độ, vẻ mặt nhất thời âm tình bất định. Hắn không gì sánh được khẳng định, vừa rồi đạo này tiếng trống tất nhiên là quỷ vật gõ ra. Hiện tại trong thôn có hai cái quỷ vật, một cái là tiến vào lão thôn trưởng gian phòng trộm đồ mà chết từ lão chuột, một cái khác thì là ban ngày hại người quỷ vật. Chính là không biết rốt cuộc là con nào quỷ vật làm quái. Trong lòng của hắn thấp thoáng có chút lo lắng. Lão thôn trưởng nếu là không về nữa, cái này Trường Ninh thôn tối nay nhưng là lật trời. Một đạo quái dị thê lương tiếng trống, đem tòa này đã nghỉ ngơi một chút tiểu sơn thôn bừng tỉnh, vốn nên là hoàn toàn yên tĩnh buổi tối, các nhà các hộ đều là đốt lên ngọn nến, lặng lẽ mị mị cho cửa sổ bén lên một cái khe, thân thể núp ở cửa sổ phía sau cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh. Có chút gan lớn, mặc tốt quần áo, đốt lên bó đuốc, hướng về phát ra tiếng trống phương hướng chạy tới. Trong lúc nhất thời, tiếng chó sủa, tiếng người, loạn thành một đoàn. Từng cây đuốc như bốn lượn trường xà, triệt để đốt sáng lên thôn này. Lâm Nhược Hư lẫn vào đám người, cùng một chỗ chạy qua. Cuối cùng một đoàn người dừng ở một hộ không có nhen nhóm lửa đèn bên ngoài viện. Nhà này cực kỳ cổ quái, lớn như vậy tiếng trống, vì sao nhà hắn thật giống không nghe thấy đồng dạng? Đây là nhà ai? Dẫn đầu Vương Đại Long híp mắt hỏi. Là ngày hôm qua mới vừa thành hôn một đôi tiểu phu thê, phu gia họ Khang. Đèn đuốc sáng trưng bên trong, có người cao giọng hô. Mở cửa. Nhìn xem đen như mực bị lạ, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không người động đậy. Vừa rồi cái kia quỷ dị tiếng trống, đến nay đều rất giống một khỏa đẻ tại trong lòng tảng đá lớn, ép tới không ai dám đi làm cái này chim đầu đàn. Bầu không khí quỷ dị đến mang theo đèn nén. Đã không người dám bên trên, vậy liền ta tới. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Long ánh mắt trầm xuống, bước dài ra, trên thân cốt cách tùy theo phát ra như giang đậu giòn băng. Cánh tay của hắn mạnh mẽ hữu lực, nổi gân xanh, khối lớn cơ bắp cao cao nổi lên, tại hỏa quang kia bên dưới phản xạ bóng loáng quang mang. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị cưỡng ép đụng mở cửa viện, lại không nghĩ rằng bàn tay vừa mới chạm đến cửa viện liền trực tiếp bị hắn đẩy ra. Cái kia trong nội viện tràng cảnh khắc sâu vào mi mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại. Một cỗ nồng hậu dày đặc bốc mùi mùi máu tươi theo gió phiêu lãng mà tới. Mà xuống một khắc, có người cuối cùng kịp phản ứng, túi đầu ba vai nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Lâm Nhược Hư dáng người không cao, lại là xa xa rơi ở phía sau, căn bản thấy không rõ bên trong tràng cảnh, thật vất vả đẩy ra trước đám người mặt, cảnh tượng trước mắt nhưng là như nhân gian luyện ngục âm u khủng bố. Đập vào mắt là một trương da người trông to, một đạo to con người mới trượng phu cứng ngắc đứng ở trống phía trước, trên tay nắm lấy một cái dùi trống, dùi trống toàn thân là một đầu sâm niên mạch cốt, tại đỉnh đầu bên trên, cắm vào một cái tóc dài tán loạn đầu, thình lình chính là cái này người mới thế tử. Hai người tất cả đều hai con mắt mãnh liệt trừng, lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thân sắc, con mắt đồng thời nhìn về phía ngoài cửa viện. Chính là liếc nhau, liền có thể cảm thụ đến bọn hắn trước khi chết hoảng sợ cùng oán hận. Máu tươi thuận trống to hương xuống chảy xuôi, nhuộm đầy toàn bộ mặt đất. Thảm trạng như vậy, nghe rợn cả người. Vô tận quỷ dị cùng huyết tinh như một tầng tán không đi mây đen, bao phủ trong lòng mọi người vung đi không được. Lâm Nhược Hư chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, Mặc dù Thái Cực Ngọc cũng không có cảnh báo, nhưng hắn tựa hồ cảm giác được có một thân ảnh giấu ở chỗ tối, chính nhìn chằm chằm chính mình. Vương Đại Long cũng là mặt âm trầm, không nói nhiều đưa. Trong thôn vừa rồi phát sinh một tông thảm án, hiện tại liền một ngày đều không có đi qua, tự lại phát sinh đáng sợ như vậy một màn. Thậm chí so trước đó cái kia lên thảm án càng thêm đáng sợ. Kinh khủng không khí lại khó áp chế, hỗn loạn bầu không khí tứ tán mà ra. Lao thôn trưởng
đâu?
Vì cái gì đến bây giờ còn không đến? Có người vội vàng mà hỏi thăm. Không muốn hô. Mắt thấy có người muốn tới tìm Lao thôn trưởng, Vương Đại Long lông mày dựng thẳng, đống nhiên quát khẽ, Lao thôn trưởng tối nay không ở trong thôn.
Cái gì?
Lao thôn trưởng không ở trong thôn.
Xong.
Thôn xóm sắp xong rồi. Vương Đại Long một lời nói ra, kích thích vạn trọng sóng lớn. Thẳng thốt người, hoảng sợ người, kinh ngạc người, càng là có tuyệt vọng người, bọn hắn vẻ mặt trắng bệnh, cùng nhìn nhau, trong lúc nhất thời càng là chân tay luôn cuống. Tất cả mọi người ai về nhà nấy. Lao thôn trưởng rời thôn lúc lưu lại một tay, nơi đây tạm thời phong bế, mang hừng đồng, Lao thôn trưởng tiểu không sai biệt lắm trở lại. Cảm thụ được cùng tuyệt vọng cảm xúc, Vương Đại Long trầm mặt quát. Thanh âm của hắn rơi xuống, trong mắt mọi người lần nữa dấy lên hơi quằn mang, từng cái im lặng về đến nhà. Lâm Nhược Hư nhưng là biết, Lao thôn trưởng căn bản không có lưu hậu thủ gì, cái gọi là hậu thủ chính là Vương Đại Long lý do. Chỉ là vì ổn định hốt hoảng thôn dân thôi. Mắt nhìn thấy đoàn người nhao nhao ly khai, Vương Đại Long âm trầm vẻ mặt hơi dễ nhìn mấy phần, quay đầu phóng ra, thuận tay lại đem cửa viện cho mang lên, sải bước hướng Lâm Nhược Hư đi tới. Lâm gia tử, người thấy thế nào? Vương Đại Long khuôn mặt tâm trầm, chau mày, như mây đen lôi đỉnh giăng đầy. Lâm Nhược Hư ánh mắt trống rông lắc lắc đầu. Hắn nghĩ tới một cái khác đã trở thành quỷ vật từ lão chuột, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Nếu là cái này từ lão chuột cũng là giống như vậy, thoáng cái hai cái quỷ vật ở trong thôn tàn phá bừa bãi. Trời, cái kia đang sợ tồn tại rốt cuộc là muốn làm gì? Trong đầu của hắn cực kỳ hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt quá mức huyết tinh quỷ dị, thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Hắn không có bất kỳ thời khắc so hiện tại càng thêm thanh tỉnh, trong đầu của hắn chỉ có một chữ: trốn. Chạy ra trường Ninh thôn. A, đúng lúc này, một đạo khác thê lương thét lên bỗng nhiên vang lên. Lâm Nhược Hư bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trừng tròn xoe, trong lòng hồi hộp một thoáng. Thanh âm này hắn rất quen thuộc. Lý Đại Hổ. Chương 22, phát hiện Vương Đại Long cũng tại đồng thời phân biệt ra đây là Lý Đại Hổ thanh âm, sắc mặt kỳ biến. Không tốt. Hắn không lo được nhiều lời, sải bước phóng ra, hướng về thôn xóm Vương bắt chạy tới. Trong vòng một đêm, toàn bộ thôn xóm như hóa thành nhân gian luyện ngục, đủ loại quỷ quật liên tiếp không ngừng phát sinh. Bình thường thôn dân nếu là chết, chính là chết. Có thể trong thôn tân tấn quỷ tiên, nhưng là lao thôn trưởng độc chiếm. Nếu là chết tại quỷ vật trên tay, chính mình tất nhiên đứng trước lao thôn trưởng phẫn nộ. Nghĩ đến lao thôn trưởng những cái kia thần bí quỷ dị thuật pháp, Vương Đại Long toàn thân khẽ run lên, dưới chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Chết cũng không sợ, đáng sợ là chết không yên lành. Cho nên, trong thôn quỷ tiên nhóm cũng không thể chết. Nhìn xem Vương Đại Long thoáng qua liền chạy vội tới mấy chục bước bên ngoài thân ảnh, Lâm Nhược Hư do dự một chút, quay đầu đi theo. Lý Đại Hổ trụ sở là thôn Bắc một hộ đình viện, tính không được xa, rất nhanh liền đến cửa ra vào. Lúc này các thôn dân bị người kia ra chống sợ đến nào còn dám ra cửa, trong thôn nhanh chóng lâm vào một hồi quỷ dị yên lắng trong yên tĩnh. Cho dù là lá gan lớn như trời, cũng đều từng cái ngoan ngoan núp ở phía sau cửa, thổi tắt ngọn nến, vô cùng khẩn trương chú ý đến bên ngoài động tĩnh. Bên ngoài viện đứng thẳng một tầng đơn giản hàng rào. Từ bên ngoài nhìn, trong phòng đầu hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong điểm ngọn nến, từng kia quang minh xuyên qua cửa sổ giấy, ấn chiếu vào hai người trước mặt. Đồng thời, cũng là chiếu sáng cái kia phun tung tóe tại cửa sổ giấy bên trên vết máu loang lổ. Nhìn đến như thế chẳng cảnh, Vương Đại Long vẻ mặt càng trầm, lông mày vặn làm một đoàn, tựa như muốn gạt ra như nước. Hàng rào cửa bị hắn một cước bỗng nhiên đá văng, sau đó nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa ra, một loại dày đặc đến cực hạn mùi máu tươi xông vào mũi, cái này máu tanh vị ẩn ẩn ngậm lấy một cỗ mùi hôi thối, đem theo ở phía sau Lâm Nhược Hư hun đến đầu góc choáng váng, như muốn buồn nôn. Trong lúc lơ đãng, hắn không có chú ý Vương Đại Long đã dừng bước, thoáng cái đụng vào Vương Đại Long khôi ngô thân hình. Làm sao không? Lâm Nhược Hư không rõ vì sao há miệng liền hỏi, mà nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy được trong phòng tình huống, đầy mắt đỏ tươi, máu tươi nhiễm đến khắp nơi đều có, trên đất, trên tường, trên mặt bàn, trên ghế, hết thảy địa phương đều chảy xuống đầm đặc huyết tương. Mãnh liệt như thế tầm mắt trùng kích, nhượng Lâm Nhược Hư con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng là thi thể đâu? Lâm Nhược Hư cố nén như muốn làm khạc buồn nôn cảm giác, ánh mắt tại toàn bộ trong phòng tuần liếc lên, cuối cùng rơi xuống trong phòng. Nơi đó đen kịt một màu, tịch mịch, quỷ dị, sợ hãi, giống như là một cái mở ra miệng lớn, im lặng chờ đợi người sống bước vào. Thiên địa bên ngoài một phiến hắc ám. Đúng lúc này, một đạo âm lạnh ẩm ướt gió núi đột nhiên tràn vào trong phòng, tại trong phòng du đã một vòng phía sau, từng bước tiêu tán. Mà tùy theo, chính là ngọn nến hỏa quang chập chờn bất định. Lúc sáng lúc tối, phản phất tùy thời muốn bị thổi tắt đồng dạng. Cho dù Thái Cực Ngọc cũng không có cảnh báo, nhưng Lâm Nhược Hư dưới chân thật giống ngọc dễ, khó có thể di động mảy may. Trước mắt huyết tinh kinh dị chẳng cảnh, nhượng hắn không khỏi vì đó hãi hùng kết vía. Phía trước Khôi Ngô Vương Đại Long sải bước đi ra, dưới chân giẫm tại đầy đất đậm đặc huyết tương bên trên, phát ra lạch cạch giòn vang. Vương Đại Long không chút nào không thèm để ý, trực tiếp đi vào trong phòng. Lâm Nhược Hư theo thật sát sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến xung quanh. Theo từng bước tới gần trong phòng, cái kia cỗ che giấu tại mùi máu tươi bên trong mùi hôi thối càng thêm nghiêm trọng lên. Vương Đại Long nắm lấy ngọn nến, chậm chậm hướng vào phía trong rời đi. Một bước, hai bước, ba bước. Ánh nến chậm chậm chiếu sáng trong phòng, bên trong chàng cảnh lần nữa giật mình lại hai người. thịt nát tàn chi tứ tán các nơi, màu đỏ sẫm huyết dịch tại trên vết thương đã ngưng kết, đủ loại hồng, nâu, đen nội tạng tàn thể rơi vãi khắp nơi trên đất, rơi đến các nơi đều là. Mà tại cái kia cách đó không xa trong bóng tối, chỉnh tề bày đặt ba cái đầu, trong mắt của bọn hắn đã bị móc xuống, chỉ còn lại một đôi đen như mực hốc mắt, máu tươi từ trong hốc mắt chảy xuống, lưu lại một dài mảnh như huyết lệ dấu vết. Cái kia tái nhợt đầu lưỡi bị sinh sinh lôi đi ra, kéo tại trên đất. Khủng bố, âm u. Nhìn đến Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên phát lạnh. Hắn nhận ra cái này ba cái tử tướng thê thảm ba người, thinh linh chính là Lý Đại Hổ phụ mẫu cùng gia gia. Chính là Lý Đại Hổ phụ mẫu cùng gia gia đều ở nơi này, cái kia Lý Đại Hổ đâu? Lâm Nhược Hư trong lòng kinh ngạc, có thể khẳng định là vừa rồi đó nhất định là Lý Đại Hổ thanh âm. Vương Đại Long trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này ba viên đầu, dọc theo ba viên đầu ánh mắt chiếu đi qua, càng là thình lình nằm Lý Đại Hổ. Vương Đại Long hai bước cũng làm một bước, nhanh chóng xông tới, đáp lên Lý Đại Hổ mạch đập bên trên. Chợt, một luồng vui mừng xông lên khuôn mặt. Còn sống? Hắn cuối cùng yên lòng, hướng về Lâm Nhược Hư nói ra. Sống sót? Lâm Nhược Hư khuôn mặt ngạc nhiên. Phạm vào như thế xâm nhiên tội ác quỷ vật, vậy mà không có thương tổn Lý Đại Hổ. Liền giống với tại sư tử trước mặt để xuống một cái thuần khiết bé thỏ trắng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Bản năng, hắn nghĩ tới lần này tàn nhẫn giết người, hẳn là đã trở thành quỷ vật từ lao chuột. Hắn đôi mắt trầm thấp, mắt thấy Vương Đại Long luôn cuống tay chân động tác, trong lòng thấp thoáng có chút suy đoán. Cái này cực khả năng cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái kia sai sử từ lao chuột tới lao thôn trưởng trong nhà trộm đầu người, vô cùng có khả năng chính là Lý Tộc Lão. Chính là hắn không nghĩ tới từ lao chuột sẽ bị lao thôn trưởng hậu thủ hóa thành quỷ vật. Từ lao chuột dọc theo ký ức đến đây Lý Tộc Lão trong nhà, đem Lý Tộc Lão một nhà toàn bộ tàn sát. Về phần tại sao Lý Đại Hổ còn bình yên vô sự? Lâm Nhược Hư thật sâu như mày, đột nhiên đưa tay đi giúp Vương Đại Long đi đỡ Lý Đại Hổ, bàn tay mò về Lý Đại Hổ chân sau làn da, cũng không có cảm thụ đến cái tiên nhục thân bên dưới âm khí. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn tựu xác định được, trừ tà thuật, khôi tinh thi đấu, gia hỏa này thi triển trừ tà thuật. Mặc dù hiện giai đoạn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 trừ tà thuật, nhưng Lý Đại Hổ người này quả quyết xuất thủ, không thể nghi ngờ là bình yên sống tiếp được. Nhìn xem Vương Đại Long đội vã đi ra cửa, Lâm Nhược Hư cũng không có đuổi theo, mà là tại bên trong nhà này tuần liếc. Hắn tại hoài nghi, cảm thụ được quanh quẩn tại cánh mũi vung đi không được mùi hôi thối, hắn men theo mùi vị ngồi xổm ở một chỗ chân tường. Nơi đây im lặng nằm một đoàn lớn mơ hồ không rõ huyết nục, tản ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối, thô nhìn bên dưới rất dễ dàng cùng chúng quanh huyết nục chồng xen một đoàn. Chính là một đêm, người bình thường huyết nục là không cách nào tỏa ra loại này mùi hôi. Hắn có thể nghĩ tới, chỉ có quỷ vật. Hắn hít mắt, tinh tế đánh giá, đột nhiên con mắt nhảy một cái. Hắn chú ý tới trên tường một mảnh nhỏ như giống như mạng nhện lan tràn ra khe hở. Hắn tâm tư quay nhanh, trong đầu cấu tạo làm ra một bộ kinh người chẳng cảnh. Lý Đại Hổ thể trạng khôi ngô, thân hình to khỏe, lấy hắn toàn lực thi triển ra trừ tà thuật không thể nghi ngờ có cực lớn vật lý trùng kích. Từ lao chuột bị hung hăng đá đến trên tường, tạo thành như thế vách tường khe hở, có thể lưu lại như thế một đoàn huyết đục. Từ lao chuột là quỷ vật, bị thương không nhẹ. Lâm Nhược Hư tâm tư khẽ động, trong đầu đột nhiên toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Thậm chí có thể nói, từ lao chuột bị Lý Đại Hổ một chiêu trừ tà thuật đánh chết, chính là một chiêu, liền đem từ lao chuột đánh chết, cái này Lý Đại Hổ giấu rất sâu. Nguyên lai tưởng rằng đối phương là khớp bức, không nghĩ tới chính mình tại nhân gia trong mắt chính là tôm tép ngại nhép. Chương 23, đại loạn bắt đầu. Cái này đoàn huyết đục tựa hồ có loại dị dạng ma lực, nhượng hắn không tự giác liền muốn ngang nhiên xông qua. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia huyết đục, trong mắt thanh minh chậm chậm tiêu tán, thật giống như bị mê hoặc, đột nhiên vươn tay, không e dè chạm đến đoàn kia sớm đã chết đi quỷ vật huyết đục. Chính là vừa mới tiếp xúc, một cú khát máu khủng bố dọc theo cánh tay dâng lên. Loại cảm giác này rất tinh tường. Lâm Nhược Hư ánh mắt trống rỗng, giống như chưa tỉnh. Tại cái kia cục thịt bên trong, càng là chậm chậm sinh ra một đạo rễ cây mạch máu, đột nhiên đâm vào cánh tay của hắn, từng đạo khủng bố xâm nhiên không thể tên đổ vật liên miên không ngừng mà rót vào trong đó. Liên phảng phất trước đây không lâu trận kia thành tiên tế tự, trận kia cùng sát cháy tiểu quỷ đỏ sức. Hắn cảm giác ý thức của mình bị một loại nào đó băng lãnh tồn tại chậm chậm bên dưới kéo, dẫn tới chính mình cơ hồ ngạt thở, toàn bộ linh hồn phảng phất theo cái kia cố kinh khủng đổ vật rơi vào hắc ám. Thống khổ, tuyệt vọng, bao phủ quanh thân. Trước mắt của hắn thoáng một cái, xuất hiện một bộ chẳng cảnh. Đen nhánh nhỏ hẹp trong phòng, một đạo âm u kinh khủng thân ảnh nằm ở một bộ thi thể huyết đục mơ hồ bên trên, tàn nhẫn như dã thu tùy ý xé rách Lý Tộc Lao thi thể. Hắn đem trong lòng rất nhiều hận ý cùng oán khí phát tiết tại cỗ thi thể này bên trên mặt tràn ngập vui sướng sảng khoái. Lạch cạch, lạch cạch. Một thân ảnh giẫm lên vũng máu đi đến, dừng ở cách đó không xa. Trong tay hắn giơ lấy ngọn nến tia sáng chỉ có thể chiếu sáng mảnh tấp chi địa, nhưng ở cái này nhỏ hẹp trong phòng, nhưng là hết sức sáng ngời. Đợi đến thấy rõ người tới khuôn mặt, Lâm Nhược Hư chấn động trong lòng. Người tới, càng là Lý Đại Hổ. Nằm ở trên thi thể ăn như gió cuốn từ lao chuột phảng phất giống như không thấy, túi đầu thỏa thích hưởng thụ lấy. Không còn trong ngày thường đầy đầu bắp thịt hàm hậu biểu lộ, Lâm Nhược Hư có thể cảm giác được Lý Đại Hổ bình tĩnh. Lâm Nhược Hư thậm chí nhìn đến Lý Đại Hổ đến khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vệt nghiền ngẫm thâm trầm ý cười. Cái này cùng ngày thường Lý Đại Hổ hoàn toàn không giống. Bình tĩnh như vậy Lý Đại Hổ, Lâm Nhược Hư lạnh cả tim. Chỉ là cấp thấp quỷ vật, đều khiến người sống tuyệt vọng như vậy. Lý Đại Hổ nói mà không có biểu cảm gì. Người sống thật là yếu ớt. Người tính một cái, phía tây bên kia cũng coi như một cái, như thế tính được là có hai cái. Thôn này bên trong người không biết, bọn hắn người tín nhiệm nhất, càng là lớn nhất tà dị. Nhân tâm khó dò, chính là kinh khủng nhất quỷ vật, cũng không sánh bằng người sống. Cái thôn này chết chắc. Hắn nhỏ giọng thì thầm, như ác ma nói mơ, bình tĩnh nói nhượng Lâm Nhược Hư trong lòng thấp thoáng run rẩy lời nói. Từ lao chuột thủy trung túi đầu không ngừng bận rộn, máu tươi tung tóe đầy một thân, hắn tựa như từ trong thâm viên bỏ ra ác quỷ, âm u mà khủng bố. Theo hắn bận rộn, một cái đầu tựa như bóng da lăn xuống qua tới, dừng ở bên chân của hắn. Rầm 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 rầm. Lẩm bẩm im bặt mà dừng. Hắn túi đầu, nhìn xem cái kia ngựa đầu trợn mắt nhìn chằm chằm chính mình Lý Tộc lão, trầm mặc chốc lát, chậm chậm đưa tay ra. Ta không thích ánh mắt của các ngươi. Hắn đem ba viên bị đào đi con mắt đầu chỉnh chỉnh tề tề đặt tại trước mặt, trên dưới trái phải tỉ mỉ đánh giá, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp theo nói ra, mặc dù không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng được cho phi thường tốt. Hắn một tay nắm lấy cái kia sáu con nhỏ giọt máu ánh mắt, giống như cuộn hạch đào tại lòng bàn tay không ngừng đảo quanh, tựa như đang suy nghĩ gì. Ngoài phòng đột nhiên vang lên dọa người tâm hồn quái dị tiếng trống. Bắt đầu. Bên khóe miệng của hắn câu lên một vệt tươi cười quái dị, trong lòng bàn tay trong mắt ba kích một thoáng toàn bộ bóp nát, nhìn phía cái kia chính toàn thân nhuốm máu đã không thể xưng là người từ lao chuột. Vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Hì hì ha ha. Một hồi tiếng cười như chuông bạc tại cảnh tượng này bên trong đột nhiên vang lên, như lại lạnh trời đột nhiên giấy lên đống lửa, vô số lít nha lít nhít như giống như mạng nhện khe hở tại cảnh tượng này bên trong xuất hiện, liền tựa như bị nện vỡ nát pha lê, đùng một tiếng giòn vang, toàn bộ tràng cảnh hóa thành vụn vặt gốc dạng, trong hư không nhanh chóng tiêu tán. Trước mắt, khôi phục cái kia đen nhánh tĩnh mịch Lý gia trong phòng, xông vào mũi mùi máu tươi. Lâm Nhược Hư nhưng là như là nước lạnh rội mặt, từ đỉnh đầu mát mẹ đến bàn chân. Hắn cúi đầu, nhìn xem cái này bãi liền mục nát mùi vị cũng không có huyết nục, mà không biểu tình. Hắn biết tử lao chuột hẳn là triệt để chết. Hắn nhớ tới lao thôn trưởng đã từng nói, quỷ vật sau khi chết sẽ có lưu một đường sinh cơ, đây là quỷ vật tàn sát, cái này quỷ vật tàn sát bên trong có quỷ vật còn sót lại một chút ý thức. Người sống chạm vào, hoặc là lấy tuyệt cường ý thức, đem hạ xuống hạ đan điền, trở thành quỷ tiên. Hoặc là, thì là đem người sống ý thức tức đoạn, lần nữa trở về quỷ vật. Mà cái này đoàn huyết đủ, hẳn là từ lao chuột quỷ vật tàn sát. May mà chính mình là quỷ tiên, có sát cháy tiểu quỷ hộ thân, lúc này mới không có mê thất tại từ lao chuột tử vong tràng cảnh bên trong. Trong đầu của hắn thỉnh thoảng hiện hiện bình tĩnh khuôn mặt Lý Đại Hổ, thỉnh thoảng lại là hiện ra mặt mũi tràn đầy nhăn nheo lao thôn trưởng. Lao thôn trưởng quanh thân bọc lấy một tấm khăn che mặt bí ẩn, hiện nay Lý Đại Hổ trên thân cũng đánh lên nguy hiểm dấu hiệu. Thôn này thật là đáng sợ. Hắn nghĩ từ trong thôn chạy ra, có thể lao thôn trưởng phòng chính hắn không dám xông vào, chỉ có gửi hy vọng ở từ lao chuột trên thân, hy vọng từ lao chuột mang lấy bao khỏa bên trong có cái kia trồng lá bừa. Hiện nay từ lao chuột chết, hóa thành một bãi chết đi huyết đủ, như thế hắn từ lao thôn trưởng trong phòng mang ra bao khỏa đâu? Vừa rồi nhưng không có nhìn đến Lý Đại Hổ trên người có bao khỏa. Chẳng lẽ nói là bị Lý Đại Hổ giấu đi? Nghĩ đến Lý Đại Hổ cái kia quỷ dị bình tĩnh khuôn mặt, Lâm Nhược Hư chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Lâm gia tử, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, một đạo ảm đạm tia sáng đánh vào, sau đó Vương Đại Long thanh âm tại sau lưng vang lên. Thanh âm của hắn trầm ổn như cũ, nhưng Lâm Nhược Hư có thể cảm nhận được trong giọng nói thấp thoáng sợ hãi. Lâm Nhược Hư lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nâng lên đầu, quay đầu nhìn tới. Đợi đến nhìn đến Lâm Nhược Hư ánh mắt như thường, Vương Đại Long nắm chặt lên tâm cuối cùng để xuống. Hắn còn chưa chờ Lâm Nhược Hư giải thích, chính là vụ thoáng cái trầm mặt, trực tiếp nói ra: Vừa rồi ta đường tắt mấy nhà, phát hiện mấy nhà đều có cổ quái. Nếu ta không có cảm giác sai lầm, cái kia mấy nhà hẳn là gặp nạn. Đêm nay về sau, trong thôn sẽ đại loạn. Chương 24, lão thôn trưởng trở về trên đường đi ngơ ngơ ngắc ngác. Lâm Nhược Hư chú ý tới mấy nhà đều là một mảnh đen kịt, từ trong chuyển tới mơ hồ mùi máu tanh. Gió núi thổi, cái này toàn bộ trong thôn quanh quẩn lấy một cỗ vung đi không được mùi tanh. Yêu liên chó đều đình chỉ kêu gạo, từng cái ô ô ô ô ô, ô để thấp lấy giọng nói, tựa như đang hướng phía du đãng ở trong thôn quỷ vật cầu xin tha thứ đồng dạng. Toàn bộ trong thôn không gì sánh được đè nén. Vương Đại Long đem Lâm Nhược Hư đưa về nhà, sau đó liền vẫn tiếp tục tuần thôn. Trong thôn ồn ào trời động tĩnh sớm đã đem tiểu cô nương giật mình tỉnh lại, nghe đến ngoài cửa viện động tĩnh, nô ra một khỏa cái đầu nhỏ nhìn ra phía ngoài. Lâm Nhược Hư trắng sáng nghiêm mặt đối tiểu cô nương cười cười, chợt trực tiếp tiến vào phòng của mình. Khuynh chân ngồi dưới đất, trong lòng của hắn một mảnh lạnh lẽo. Tình cảnh như thế, như một bàn tử cục. Cái kia trồng lá bùa khẳng định là không cầm được. Như thế chỉ có thể cân nhắc biện pháp khác. Hắn tâm niệm bay nhanh, trái lo phải nghĩ, đột nhiên nghĩ đến từ lao chuột trong bao rơi xuống ra xanh xách. Từ trong ngực lấy ra, mượn nhờ yếu ớt ánh đến có thể nhìn đến bìa sách bên trên tinh tế chữ viết. Phù lục sơ giải. Gặp này danh tự, Lâm Nhược Hư nhất thời toàn thân chấn động, không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Quả nhiên là trời không phụ ta, càng là một bản phù lục điển tịch. Lâm Nhược Hư trong lòng thẳng thắn đập mạnh, tay run run đem sách vấn lên. Tờ thứ nhất đập vào mắt, chính là một đạo bắt quái âm dương ngư đồ án. Tại hắn phía dưới, viết rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ. Thiên địa kịch biến về sau, thiên đạo đại suy, quỷ đạo hoành hành, nhân đạo suy thoái, chính không ép ta, chúng sinh quá khó, khiến thần không bị thần, quỷ không bị quỷ, tiên không thành tiên, lục đạo hỗn loạn. Là với bần đạo lấy cuốn sách này, mong cuốn sách này bày ra với mọi người, chuyển xuống phụ lục đại đạo. Sau cùng là khoảng, thì là Bạch Vân chân nhân. Lâm Nhược Hư cũng không biết Bạch Vân chân nhân là ai, nhưng chắc hẳn cũng là cái tiêm lưu nhân, đơn giản lướt qua, chính là lật tới dưới một tờ. Một trang này thì là ghi chép phụ lục yếu quyết cùng tinh yếu. Phụ lục là thiên địa chi quy luật, là chúng sinh chi hô hấp, là quỷ mị chi tinh phách, là thần nhân chi sắc lệnh. Phụ đạo ứng thừa thiên địa chi đạo, có chính phủ cùng ngoại phủ phân chia. Một vệ linh quang tụ tại ngoại bút, trong lòng lôi theo lấy kinh hoàng chính khí, liền có thể viết ra 36 đạo chính phủ. Chính phủ như nguy nga thái sơn đại thần, huy hoàng thần uy, chư tà lui tránh, là thiên địa đại đạo chính thống nhất phủ lục chi pháp. Nhưng phủ đạo nạn tu, cái này 36 đạo chính phủ, cực kỳ khó thành, cuối cùng bần đạo sức lực cả đời mới luyện thành hai đạo chính phủ, cho nên mới vào học giả, lúc này lấy cái này 72 đạo ngoại phủ nhập môn. Phù chi nhất đạo, từ phù đầu, phù gan, phù chân cấu thành, phù đầu niệm thanh tâm, phù gan chứng. Lâm Nhược Hư tinh tế nghiên cứu, như là thể hồ quán đỉnh, cả người đều trong trầm mê, tinh tế tường đọc về sau, đối phù lục lý giải trong nháy mắt như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, rộng rãi sáng sủa. Trong lòng của hắn cũng là nghĩ đến, nếu là mình có thể học được phù lục, như thế chính mình liền có thể tự động biết phù lục, ly khai thôn xóm. Chính là trong sách đối phù lục tiêu chuẩn có rõ ràng giới định, cái này cũng là nhượng Lâm Nhược Hư có chút bất lực chỗ. Nếu muốn biết phù lục, tối thiểu nhất cũng cần có thể thu nạp âm khí nhập thể âm thể lại thành. Như thế tính ra, chính mình chủ yếu nhất vẫn là tu luyện. Tại cái này đầy thôn trong khủng hoảng, cuối cùng chờ đến nơi xa xuất hiện luồng thứ nhất qua mình. Tại gà trống ti sáng sớm chỉ chốc lát sau, bình minh tảng sáng. Vạn trượng kim quang phá mở cái này ngơ ngơ ngác ngác thiên địa, xua đổi hắc ám, quang minh giáng lâm. Đương kim quang ánh bình minh bao phủ đại địa, một đạo thân ảnh dàn mua thân khoác kim quang, cuối cùng xuất hiện cửa thôn. Chống pháp đao thần thái mỏi mệt vương đại long một đêm không ngủ, lại thêm một đêm nơm nớp lo sợ, thoạt nhìn tiểu tụy chán trường. Tuần đêm thôn dân hiện tại cũng liền chỉ có vương đại long, bên người tuần đêm đám thợ săn nghe nói lao thôn trưởng không ở trong thôn, sớm đã bị dọa trở về nhà. Nhìn người tới, vương đại long trên mặt nhất thời tinh thần chấn động, lộ ra như chút được gánh nặng tiêu dung. Lao thôn trưởng, ngài cuối cùng trở lại. Lao thôn trưởng hoàn toàn không có cùng tuổi lão giả run run rẩy rẩy, long hành hổ bộ đi đi qua, trầm mặt hỏi, tối hôm qua làm sao? Trên người, rất nhiều người. Vương đại long nhỏ giọng nói ra, mới ta thô sơ giản lược tính toán một cái, là nên có 8 hộ gia đình. 8 hộ gia đình. Lao thôn trưởng khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn nói, so ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Nghe nói lao thôn trưởng nói như thế, vương đại long trong lòng hơi hơi phát lạnh. Đúng rồi lao thôn trưởng, tối hôm qua Lý đại hổ nhà cũng gặp nạn, may mà Lý đại hổ không chết. Lao thôn trưởng trầm mặt nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần Lý đại hổ không có việc gì là được, trong thôn ba cái quỷ tiền con non, ta có tác dụng lớn, cũng không thể nhượng những cái kia quỷ vật làm hỏng. Vương đại long hung hăng nhẹ gật đầu, do dự một chút, nhìn xem lão thôn trưởng lưng cong chống ba khỏa, thầm nghĩ trong này chính là lao thôn trưởng vì đối phó cái kia quỷ vật chuyên môn ra thôn chuẩn bị đồ vật. Lao thôn trưởng nhìn ra vương đại long tâm tư, trầm giọng nói ra, đồ vật ta đều chuẩn bị tốt, hiện tại ta về nhà chuẩn bị một chút, đại khái thời gian đốt một nén hương, ta muốn khai đàn làm phép, triệt để đánh giết này quỷ vật. Lao thôn trưởng về thôn tin tức rất nhanh liền truyền ra, các thôn dân nhao nhao đi ra cửa, nhìn đến lao thôn trưởng cửa viện mở ra, lao thôn trưởng chính bận rộn tại trong sân chuẩn bị phát đàn, trong lòng cao cao treo lên tảng đá cuối cùng để xuống. Lâm Nhược Hư lẫn trong đám người, nhìn xem lão thôn trưởng thần sắc như thường tự động, trong lòng không tự giác có chút buồn bực. Hắn có thể nhớ kỹ từ lão chuột từ lao thôn trưởng trong phòng mang ra dòng dã một bao bao lấy đồ vật, có thể nhìn lao thôn trưởng cử động, tựa như là không có phát hiện đồng dạng. Làm sao có thể? Bận rộn một hồi về sau, lão thôn trưởng từ giữa phòng đi ra, nhượng Lâm Nhược Hư giật mình là, hắn càng là đổi một thân áo xanh đạo bảo. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua lão thôn trưởng xuyên qua dạng này quần áo. Đinh linh, lão thôn trưởng bàn tay một cái cổ phát trung đồng, đột nhiên lay động, phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng vang. Lâm Nhược Hư bén nhạy cảm giác được bốn phía dày đặc âm khí chính chậm chậm hướng lao thôn trưởng trung đồng bên trong tụ tập mà tới. Hắn một cái tay khác từ trên pháp đàn kẹp lên một chương màu vàng lá bùa, hơi rung nhẹ một thoáng, lá bùa bên trên đột nhiên giấy lên một đạo ngọn lửa xanh lục. Lao thôn trưởng hai mắt khép hở, nhỏ giọng nhắc tới: Thượng kính hư tinh khai đức tinh quân, dưới thỉnh hung thần ác sát ở đây. Sắc. Hắn đột nhiên ném một cái lá bùa kia treo ở giữa không trung, thật giống như bị một bàn tay vô hình nâng lên. Theo lá bùa thiêu đốt, Lâm Nhược Hư nhìn đến mới còn trời quang mây tạnh đại nhật bị một đoàn đồng hậu dày đặc mây đen che đậy, mảng lớn bóng mờ bao phủ ở trong thôn, cũng là bao phủ tại một đám đứng ngoài quan sát thôn dân trong lòng. Một hồi âm phong lặng yên thổi qua, khiến người không rét mà run. Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng là có đêm khuya quỷ mị cùng quỷ quyệt. Nhàn nhạt sương mù từng bước dâng lên, rất nhanh liền che đậy mọi người tầm mắt. Lao thôn trưởng đứng ở trong sân gầy còm thân thể cũng bị triệt để che đậy. Lâm Nhược Hư vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía sân nhỏ chỗ sâu, trong nháy mắt trợn to hai mắt, toàn thân vô ý thức căng cứng, một cỗ sợ hãi cực độ từ trong lòng vươn ra. Quỷ vật xuất hiện. Chương 25, thần tiên đây là Lâm Nhược Hư lần đầu thấy được đêm qua thảm tượng kẻ cầm đầu. Một cái thân mặc trường sam màu đen lão nhân cứng ngắc đứng ở nơi đó, trần trụi đi ra ra thịt che kín ti ban, hắn túi đầu, đứng ở nơi đó, không có bất kỳ sinh cơ, liền tựa như một bộ thi thể lạnh băng thẳng tắp đứng ở đó. Tại lão nhân xung quanh, là một mảnh cùng xung quanh hắc ám không hợp nhau yếu ớt hắc mang, lấy cái kia hắc mang bên trong, tỏa ra nồng đậm và khí, như thủy ngân nhanh chóng ăn mòn toàn bộ viện lạc. Viện lạc cỏ dại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chết héo, tường viện cũng tại đồng thời nhanh chóng mục nát lên, tường ra rách nát. Sắc sỡ điểm điểm, cho dù là cách lấy cánh cửa, đều có thể chuyển tới một cố mục nát tuyệt vọng. Như thế dọa người chẳng cảnh, nhượng nút ở ngoài cửa viện các thôn dân đồng thời biến sắc. May mà, cái này viện lạc bị lao thôn trưởng hạ thuật pháp, lúc này mới tới chết oán khí dừng bước tại trong sân, cũng không có bất kỳ tiết ra ngoài. Đúng lúc này, lao nhân kia động. Đầu của hắn như là lên dây cót, chầm chậm giơ lên, cũng là lộ ra đôi kia đen nhánh yên nắng không có bất kỳ ánh sáng con mắt. Như thế dọa người con mắt, lập tức đưa tới mọi người hoảng hốt, từng cái không nhịn được lùi về sau mấy bước, không khỏi rời ánh mắt, không đi cùng lao nhân con mắt đối mặt. Chính là ngươi cái này nghiệt vật ở trong thôn quái phá. Một đạo kiếp người giống giận đột nhiên xuất hiện, chính là lao thôn trưởng thanh âm. Thanh âm kiếp như là trời giáng lôi đỉnh, đinh hai nhức óc. Lời còn chưa dứt, liền gặp sương mù tựa như là bị một tay đẩy ra, theo gió tiêu tán, lao thôn trưởng thân ảnh gầy yếu từ trong bước dài đi ra. Hắn thân khoác áo xanh đạo bào, cầm trong tay trừ tà liêu roi, trong mắt rạng rỡ thần quang, như thần tướng gần người, khí thế bằng bạc. Bộ dáng như thế, càng làm cho vây xem tại cửa ra vào mọi người lòng tin tăng nhiều. Lão thôn trưởng lông mày cau lại, đầu ngón tay sáng lên hơi hơi linh quang, không gì sánh được lưu loát tại lăng không vẽ ra một đạo phù lục, trong miệng quát khẽ nói, trời cho đất vuông, pháp lệnh tự trường, ta nay hạ bút, vạn quỷ phục dấu. Sắc. Nói xong, trong tay liếu quất vào phù lục chạm vào hóa thành một đoàn kim quang, khỏa vào liêu roi bên trong. Như thế thần dị chẳng cảnh, lập tức sử dụng đến xung quanh thôn dân một hồi kinh hô. Trong đám người Lâm Nhược Hư ánh mắt ảm đạm, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Không giống với mặt khác lòng tin 10 phần thôn dân, chiêu này lăng không vẽ phù bản sự, nhượng Lâm Nhược Hư tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn không biết nhập thân vào lão thôn trưởng trên người đáng sợ tồn tại rốt cuộc là lai lịch gì, càng là sử dụng đến như thế tinh xảo phù lục. Bây giờ nhìn lão thôn trưởng càng thêm thần võ, hắn hữu không khỏi nghĩ đến ngày sau ly khai thôn xóm, sẽ chịu đến đáng sợ đến bực nào truy sát. Hắn không biết cái này đáng sợ tồn tại rốt cuộc muốn làm gì, nhưng bản năng, hắn cảm thấy chẳng lành. Mặc dù có Thái Cực Ngọc cảnh báo, nhưng là tại chính thức cường đại thực lực trước mặt, chính mình căn bản không chút nào phản ứng cơ hội. Thoáng qua thời khắc, liều roi bên trên kim quang rút đi, hóa thành một thanh hiện ra lạnh lùng quang mang thô to roi sắt. Lên. Lão thôn trưởng hai tay nắm lấy roi sắt, trên cánh tay nổi gân xanh, tựa như dùng toàn lực, trầm giọng hét ra. Roi sắt nhanh chóng co rút, tựa như cự mãng hướng về lão nhân chuyển mà tới. Lão nhân có chỗ phát giác, đầu cứng nhắc xoay động, nhìn xem lão thôn trưởng, khô quắt miệng hơi hơi mở ra, trong cổ họng phát ra kèn kẹt tiếng vang. Thanh âm này trầm muộn lại rõ ràng, tựa như tại trong lòng mỗi người vang lên quỷ dị. Lão thôn trưởng hơi hơi thất thần, nguyên bản toàn lực thi triển khổng lồ roi sắt không khỏi chậm nháy mắt. Chính là cái này nháy mắt, lão nhân thân thể bị hắc ám triệt để thôn phệ, lần nữa xuất hiện lúc, lại đã xuất hiện ở lão thôn trưởng sau lưng. Lão nhân khuôn mặt cứng ngắc, nô ra hai cái khô héo nhăn nheo bàn tay, hướng lão thôn trưởng cái cổ bắt tới. Lão thôn trưởng tựa như sau lưng mọc thêm con mắt, chân đạp huyền diệu bộ pháp, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một chảo này, qua trong giây lát nhảy cách mấy bước xa. Đứng lên cho ta. Lão thôn trưởng còn chưa đứng vững, đột nhiên quát lớn ra khỏi miệng, âm khí dũng động thời khắc, một cái cũ nát dây gai lăng không rơi xuống, tinh chuẩn mà chụp vào lão nhân trên cổ. Sau đó đột nhiên dùng sức nhấc lên. Lão nhân hai chân thoát đất mà lên, như hong gió lao thì khô, treo tại giữa không trung. Chính là lão nhân kia như có vạn cân chi trọng, cái kia dây gai càng là phát ra trận trận hít hà thanh âm, trên sợi dây rậm rạp sợi tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đứt gãy ra. Như thế nhìn tới, lão nhân thoát khốn, chính là thời gian công phu. Lão thôn trưởng thấy tình cảnh này, cũng là khuôn mặt đại biến, tay trái bấm ấn tay phải nắm lấy roi sắt, cưỡng ép cưa múa. Cùng lúc đó, miệng lẩm bẩm: "Trước gặp Minh Công, cho mời thần tiên linh quang xa hàng." Thiện. Từ nơi sâu xa, một đạo cực huyền diệu đạo âm vượt qua vô tận sơn hải chi cách, từ cái kia thần bí không thể biết chi địa mà tới, tựa như thổi lất phất qua một luồng gió nhẹ, tại một đám tà dị còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt giáng lâm nơi đây, rơi vào lao thôn trưởng roi sắt bên trong. Trong chớp mắt này, roi sắt quang mang đại thịnh. Lao thôn trưởng đại hỉ, khổng lồ roi sắt đập đện tại lão nhân trên thân. Leng keng. Một đạo kim thạch tương giao thanh âm đột nhiên vang lên. Lão nhân thân thể bị chặn ngang đánh nát, nửa người dưới đã hóa thành một mịn, nửa người trên tắc thủy trùng treo ở dây gai bên trên. Nhưng quỷ dị, không có bất kỳ huyết dịch chảy ra. Một kích xong, roi sắt bên trên thần dị triệt để tiêu tán, hóa về căn kia liếu roi. Bất đồng chính là, cái này liếu roi bên trên phiến lá ảm đạm bề bài, một bộ tàn bại chi tướng. Lão nhân trải qua này một kích, khuôn mặt mặc dù như cũ ngồi lạnh, nhưng là cái kia cuốn theo tại quanh thân đoán khí lại tại rõ ràng tiêu tán. Treo ở thôn xóm phía trên, che đậy ánh nắng mây đen bắt đầu tán loạn. Yêu liên cái kia treo ở dưới cổ dây gai cũng dừng lại không ngừng tan tác xu hướng suy tàn, từng cây rậm rạp sợi tơ như có sinh mệnh, lẫn nhau lần nữa nối liền với nhau. Rất rõ ràng, cái này quỷ vật đang tại chậm chậm đạp hướng diệt vong. Một đám thôn dân trong lòng vô ý thức thở dài nhẹ nhõm. Ước chừng ngắn ngủi thời gian, mây đen toàn bộ tiêu tán, đại nhật kim quang bao phủ toàn bộ thôn xóm. Quỷ dị hắc ám cũng không còn cách nào duy trì, toàn bộ thối lui, như thịt khô treo ở dây gai phía trên. Lão nhân trong mắt đen kịt một màu, không sợ, lại vô ý. Quỷ vật chỉ có đoán. Đương luồng thứ nhất ánh nắng cuốn theo lấy thuần dương hỏa khí chiếu xạ tại trên người nó, lão nhân bắt đầu điểm điểm tiêu tán, lại không hỏa tự thiêu, bắt đầu từ trên mà xuống bắt đầu kịch liệt tiêu đốt lên. Quỷ dị dây gai bỗng nhiên rút về, lão nhân lạch cạch một thoáng rơi trên mặt đất, miệng hơi nhúc nhích, phát ra kèn kẹt tiếng vang. Chính là cái này tiếng vang tại nguy nga đại nhật phía dưới, căn bản là không có cách quấy phá. Hắc ám không thể tới gần, nó tránh cũng không thể tránh, không thể nào trốn thoát. Cuối cùng đồng một tiếng, đông nhiên tiêu tán, lưu lại tại chỗ một khối tản ra quỷ dị khí tức xương ngón tay. Quỷ vật tàn sát. Đây là lão nhân phục sinh duy nhất sinh cơ, cũng là quỷ tiên tấn thăng hy vọng. Quỷ tiên tu hành, sinh tử một đường. Lão thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi xương ngón tay, sải bước từ trong nội viện đi ra. Một phen đấu pháp, khuôn mặt của hắn có chút tái nhợt. Quỷ vật đã diệt, trong thôn đã an toàn. Hắn như là tuyên cáo, đem cái này khiến trong thôn khủng hoảng sự kiện triệt để vẽ lên dấu chấm tròn, quay đầu nhìn về Vương Đại Long. Xác định một thoáng tối hôm qua trong thôn có mấy hộ nhân gia bị giết hại, sau đó thông chi tộc lao nhóm qua tới, ta cùng tộc lao nhóm có lời muốn nói. Chương 26, hàng rong sau đó mấy ngày, thôn xóm lần nữa bình tĩnh lại. Đi qua tộc lao nhóm chân an, các thôn dân cuối cùng từ đêm đó kinh hãi chậm lại. Chính là trải qua cái kia kinh khủng một đêm, trong thôn triệt để thiếu đi 6 hộ gia đình. Duy chỉ có Lý gia còn có một cái người sống sót, cũng là trong thôn trọng yếu quỷ tiên. Đi qua lần này, tộc lao nhóm lần nữa ý thức đến quỷ tiên đối với thôn xóm tầm quan trọng, các thôn dân chủ tập một số tiền lớn, nhờ lao thôn trưởng lại mua một phần thất nguyệt biện, phân cho ba người. Có thất nguyện biện tương trợ, Lý Đại Hổ thi triển khôi tinh thích đấu di chứng dần dần tiêu trừ, cuối cùng khôi phục tu luyện. Chính là ngắn ngủi mấy ngày công phu, Lý Đại Hổ cùng những người khác trên việc tu luyện chênh lệch nhưng lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, đoạn này thời gian bên trong, Vinh Ngộ đều là cực kỳ nhảy thoát, khuôn mặt bên trên rất là đắc ý, trong lúc nhất thời trong thôn danh tiếng không hay. Hắn thấy, cái kia cả bụi thất nguyệt biện đã là vật trong bàn tay, có cái kia một gốc thất nguyệt biện, chính mình tu luyện lại là một kỵ tuyệt trần. Cái gì Lý Tộc lão, hiện nay Lý gia đã chết hết, Lý Đại Hổ nghiễm nhiên đã là người cô đơn, không còn trong nhà cung cấp, hắn cùng cái kia Lâm Nhược Hư mở dạng. Mà Lý Đại Hổ tựa như bị đả kích, cả người đều trầm mặc ít nói, cũng lại vô tâm để ý tới Vinh Ngộ kêu gào, cả ngày chính là buổi đầu tu luyện. Tất cả những thứ này đều rơi ở trong mắt Lâm Nhược Hư. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý chân chính nhượng Lâm Nhược Hư để ý là, tại tình cờ một lần chuyển thụ bên trong, càng là phát hiện lao thôn trưởng thân thiết quan tâm ánh mắt sau lưng, còn trộn lẫn lấy một tia khiến người bất an tham lam, khát vọng thần sắc. Những này thần sắc nhượng Lâm Nhược Hư có chút dùng mình. Tại trong suy nghĩ, mơ hồ đối lao thôn trưởng càng thêm cảnh giác lên. Thật giống như nhà vườn chờ đợi trái cây thành thục, quá sớm hái trái cây chắc chắn miệng khó ăn, chỉ có thành thục trái cây mới là nhất vừa miệng. Mà hiển nhiên, lao thôn trưởng chính là vị này nhà vườn. Thường xuyên xem xét trái cây sinh trưởng tình huống, cháy bỏng chờ đợi lấy trái cây thành thục. Lâm Nhược Hư đại khái cảm thấy lao thôn trưởng muốn để nhóm người mình nhanh tu luyện tới trình độ nhất định, lại tiến hành ngắt lấy. Cho tới tu luyện tới trình độ gì, trong lòng của hắn không chắc. Hắn chỉ có thể lựa chọn ở bề ngoài cùng lao thôn trưởng hoàng báo thành quả tu luyện, liều mạng tu luyện, nhu đồ nhanh chóng đạt tới âm thể đại thành, học tập phù lục. Theo tu luyện tiến hành, hắn lại gặp một nan đề. Nhục thân của hắn âm hóa dừng lại. Cho dù có thất nguyện biện mỗi ngày không gián đoạn phục dụng, tiến độ tu luyện cũng là cơ hồ cùng nhỏ bé, phản phất có một tầng thật dày bình chướng ngăn trở đồng dạng. Lâm Nhược Hư ẩn ẩn cảm giác được chính mình khoảng cách âm thể đại thành chỉ có cách xa một bước. Mà một bước này, nhưng giống như là trời. Hắn không dám đi hỏi thăm lão thôn trưởng như thế nào phá giải, sợ hãi lão thôn trưởng biết được tiến độ tu luyện của mình. Vô cùng sốt ruột phía dưới, hắn thử mấy loại biện pháp, nhưng đều không có hiệu quả rõ ràng. Sắc cháy tiểu quỷ đã bị luyện hóa chỉ có một đoàn nhỏ hư ảnh, tiểu liền thai mũi ngũ quan đều nhìn đến không chân thực. Mắt nhìn thấy thất nguyện biện không còn hiệu quả, hắn dứt khoát đình chỉ phục dụng thất nguyện biện. Lợi dụng thời gian nhàn hạ, hắn bắt đầu nghiên cứu phù lục sơ giải, thâm nhập nghiên cứu về sau, hắn lại gặp phải một vấn đề. Lá bùa cùng phù bút, những này đều không thể dùng bình thường giấy bút thay thế. Lá bùa nhất định phải lấy có thể chứa được âm khí thiên hoại một vị nguyên liệu, phù bút cũng nhất định phải có thể đốt lên linh quang linh hào, hai loại đều là trên trấn mới bán đồ vật, trường linh trong thôn căn bản không có. Hắn nhớ tới lao thôn trưởng nên có những này, nhưng lấy lao thôn trưởng nhạy bén trình độ, chính mình mạo muội tới mượn, chẳng phải là đánh cỏ động rắn. Như thế qua mấy ngày, một ngày này, Lâm Nhược Hư tại Thái Cực Ngọc phóng nhiệt trong nấy mắt, từ trong tu luyện rút lui, khuôn mặt như cũ có chút chán nản. Dòng dã 7 ngày, tu luyện phảng phất triệt để dừng lại, âm thể lại không bất luận cái gì tiến thêm. Nhìn xem tiểu cô nương tại trong phòng bếp bận rộn ăn tối, từng trận khói bếp từ ống khói bên trong toát ra, hắn khe khẽ thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến một đám hài đồng lưng cóng bao lớn bao nhỏ, vui vẻ không gì sánh được hi hi ha ha hướng cửa thôn chạy tới. Nhị cậu tử, trời tối như vậy, các ngươi cóng đồ vật tới cửa thôn làm gì? Lâm Nhược Hư kinh ngạc hỏi. Lâm đại ca, nguyên lai ngươi còn không biết à, cửa thôn tới đội hàng dòng, nhiều người đều đi qua, có thể đổi lại nhiều đồ đâu. Nhị cậu tử dừng bước lại, cùng Lâm Nhược Hư giải thích một chút, mắt thấy một đội tiểu đồng bọn bước xuống chính mình chạy xa, đội vàng chạy chậm đến đi theo. Hàng rong. Nhìn xem một đám hài đồng dần dần rời đi bóng lưng, Lâm Nhược Hư ánh mắt sáng lên. Trên trấn có một nhóm nhỏ hàng rong, chính là làm loại này buôn bán, theo đội mang theo quỷ tiền, du tẩu tại trong núi thôn xóm, dùng dầu muối đường trà một loại đổi lại chút lâm sản bà bối, thường thường một vòng đi xuống, có thể kiếm lời không ít tiền. Chính là không biết, cái này hàng rong, phải chăng bán mình thứ cần thiết. Lâm Nhược Hư có chút do dự. Bóng đêm thâm trầm, trong thôn toàn bộ tắt lửa, một phiến hắc ám. Tại cửa thôn cách đó không xa mảnh đất trống lớn bên trên, nhưng là giấy lên một đoàn sáng trưng đống lửa, một bên tác dựng lấy ba lều vải, bên trong tiếng ngáy như sấm, hai cái hộ vệ khuôn mặt nghiêm nghị cẩn thận dò xét. Hàng Dung Nguyễn Ngũ từ trong lều vải đi ra, thuận miệng cùng bọn hộ vệ lên tiếng chào hỏi, chính là tìm cái chỗ tối, hởi xuống cái quần, tí tách tiểu lên. Trên người hắn mang theo thật dày một sấp lá bùa, cho nên hắn cũng không sợ hãi. Cảm giác rơi xuống nước ở trên tay ướt cảm giác, trong lòng của hắn một mảnh lạnh lẽo, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Người đã già, thân thể cũng không được. Đã từng trước gió nước tiểu bá trượng, hiện tại xuôi gió nước tiểu rất dày. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ai có thể nghĩ tới đã từng một đêm làm 7 lần bây giờ càng là như thế lao vô lực. Thương tâm a. Hắn hơi hơi mở mắt, nhưng là bỗng nhiên sửng sốt. Hắn nhìn lấy trước mắt gần trong gang tấc đột nhiên xuất hiện mặt quỷ, sợ đến liền tí tách âm thanh đều không còn. Môi hắn run rẩy, hai chân như nhũn ra, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Trời ạ, ta mẹ hắn đi ra đi tiểu tiểu gặp phải quỷ vật. Vận khí này có đen như vậy sao? Xin hỏi, các ngươi bán lá bùa sao? Cái kia mặt quỷ không có mở miệng, nhưng là phát ra trầm muộn thanh âm. Mua lá bùa. Quỷ vật mua lá bùa. Nguyễn Vũ toàn thân run lên, chú mắt nhìn chút, mượn yếu ớt ánh trăng, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này càng là một trường chất gỗ mặt nạ. Trên mặt nạ, một đôi đen thui tỏa sáng con mắt xuyên qua hai mắt lỗ thủng hiếu kỳ đánh giá chính mình. Ở đâu ra thất đức tiểu tử? Hắn tức giận đến hàm răng ngứa ngáy. Nguyên bản còn có thể tí tách, hiện nay không biết còn có thể hay không thể ra quần. Nhưng là đã khách nhân tới cửa, chính mình cũng không thể đem sinh ý đuổi ra ngoài. Hắn khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đau khổ đem bảo bối nhét về đũ quần, từ trong ngực lấy ra một sấp lá bùa, liền chuẩn bị rút ra một trường, thuận miệng hỏi, ngươi muốn lá bùa? Muốn bao nhiêu? đột nhiên toát ra mặt nạ mắt người tỏa sáng nhìn qua Nguyễn Vũ trên tay cái này trồng lá bùa, nhỏ giọng hỏi, ngươi những lá bùa này muốn bao nhiêu bạc?
Những này.
Nguyễn Vũ giật mình đánh giá người đeo mặt nạ, đột nhiên cười nhạo nói, cái này một trường có thể giá trị 10 lượng bạc, nếu là cái này một sớp, làm sao cũng muốn cái 200 lượng.
Thật xin lỗi, cáo tử.
Người đeo mặt nạ trong mắt quang mang vì đó ảm đạm.
200 lượng, hắn cũng không mua nổi.
Người đeo mặt nạ nhỏ giọng hỏi, ngươi nơi đây có trống không lá bùa bạc không?
Nguyễn Vũ nụ cười trên mặt chậm chậm tu liễm, hắn tinh tế đánh giá người đeo mặt nạ, cảm giác người này tuổi không lớn lắm, trầm mặc chốc lát nói ra, có.
Chương 27, giao dịch Nguyễn Vũ quanh năm du đãng ở trong núi thôn xóm tầm đó, tự nhiên là biết được cái này trưởng linh thôn đoạn trước thời gian thành tiên tế tự bên trong thoáng cái ra ba vị quỷ tiên. Như thế rầm rộ, tại những này trong sân thôn cũng là cực ít. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đợi ba vị này quỷ tiên trưởng thành, trưởng linh thôn tất nhiên trở thành trong núi thôn xóm đứng đầu. Cho tới người đeo mặt nạ này vì cái gì cần chống không lá bửa, hắn không dám đoán, cũng không muốn đi đoán. Hắn mặc dù có tiền, nhưng là có một số việc là kiêng kỵ, biết được càng ít càng tốt. Chính giữa trong lều vải, lửa đèn sáng ngời, chiếu sáng nơi này mỗi một nơi hẻo lánh. Lều vải góc xó bên trong bày đặt không ít cái dương, lều vải một bên để chén đèn dầu, quang mang đang từ bên trong ngọn đèn dầu bên trên phóng xuất. Lâm Nhược Hư chính là quanh chân ngồi ở chỗ này, chờ lấy theo đội quỷ tiên xuất hiện. Quỷ tiên giao dịch, từ trước đến nay là theo đội quỷ tiên tự thân gặp mặt nói chuyện. Hơn nửa đêm có người muốn mua trống không lá bửa. Phía ngoài lều truyền đến nam nhân thô dày kinh ngạc thanh âm, chợt liền gặp một cái râu quai nón nam nhân bén lên vải mảnh đi đến. Nhìn thấy Lâm Nhược Hư mang theo mặt nạ quỷ, hắn cũng không có lộ ra thần sắc cổ quái, khép mắt dò hỏi, chính là ngươi muốn trống không lá bửa sao?
Ngoại trừ trống không lá bửa, ta còn muốn phù bút.
Lâm Nhược Hư trầm giọng nói ra. Nam nhân lắc lắc đầu, nói ra, phù bút chúng ta cũng không có bán, ngươi nếu là khẩn cấp, trên tay của ta có một đầu dùng riêng.
Đều là giá bao nhiêu tiền?
Trống không lá bửa một sấp 30 lượng, một sấp có 100 tấm, phù bút ta dùng hồi lâu, linh hào có chút mài mòn, tạm thời tiểu thu ngươi 20 lượng à.
Giá cả cũng không đắt lắm, tối thiểu so một sấp lá bùa tiện nghi nhiều.
Lâm Nhược Hư trong lòng cao cao treo lên sầu lo cuối cùng để xuống, trầm giọng nói ra, trên tay của ta không có bạc, nhưng là ta muốn dùng đồ vật đổi lại.
Đồ vật gì?
Nam nhân thần sắc hơi động.
Thất nguyệt biện.
Lâm Nhược Hư nhàn nhạt phun ra ba chữ.
Vừa dứt lời, hắn cảm giác được bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tùy thân đeo thái cực ngọc đột nhiên nóng.
Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu liền thấy nam nhân này híp mắt lạnh lùng nhìn xem chính mình. Cái kia băng lãnh trong mắt tràn ngập tan không ra tham lam.
Nguy rồi.
Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Nhược Hư liền nghĩ thông toàn bộ, mới để xuống tâm lại nhấc lên.
Lỗ mãng.
Coi thường thất nguyệt biện đối với quỷ tiên lực hấp dẫn, hoàn toàn đáng một vị theo đội quỷ tiên bí quá hóa liều. Nên biết quỷ tiên màn trời chiếu đất, theo đội buôn ba tại nguy hiểm dị thường giữa rừng núi, cũng là vì cái kia giá cả đắt đỏ thất nguyệt biện.
Làm sao bây giờ?
Có thể bình yên đi tại núi rừng bên trong quỷ tiên, tu vi tất nhiên thập phần cường đại. Chính là xuất thủ, chính mình liền chạy trốn cơ hội đều không có.
Lâm Nhược Hư trái tim phanh phanh nhảy lên, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì nếu muốn ly khai, tất nhiên là muốn đi như vậy một vòng.
Trên người hắn không có bạc, chỉ có dùng tiết kiệm tới thất nguyệt biện đổi vật.
Đây là duy nhất sinh cơ.
Hắn chầm chậm mở miệng, để cho mình lời nói không đến mức run rẩy, lộ ra dị thường bình tĩnh.
Ngấp nghé trên người ta thất nguyệt biện sao?
Trong nháy mắt đó suy nghĩ quay nhanh tại trong mắt nam nhân thật giống mặt hồ hơi hơi nổi lên gợn sóng, tại một cơn chấn động về sau, chầm chậm bình tĩnh lại. Ngay sau đó liền nghe hắn tiếp theo nói ra, biết nơi này là nơi nào sao?
Nơi đây là Trường Linh thôn, ngươi bây giờ còn tại trấn thủ pháp khí thủ hộ phạm vi, nếu là ngươi ra tay, ngay lập tức liền sẽ bị trong thôn lão quỷ tiên phát giác. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao?
Lâm Nhược Hư lời nói phảng phất cho nam nhân rót một chậu nước lạnh, từ trên xuống dưới lạnh lẽo, thoáng cái bình tĩnh lại. Hắn tuy có thực lực an toàn hành tẩu tại núi rừng, nhưng là đây chính là trấn thủ pháp khí thủ hộ phạm vi. Có pháp khí quỷ tiên cùng không có pháp khí quỷ tiên, quả thực là ngày đêm khác biệt. Hắn là ngấp nghé thất nguyệt biện, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, ngắn ngủi do dự một chút, trong mắt của hắn tham lam chậm chậm thu liễm, qua trong giây lát liền biến mất không thấy. Cái thấy hắn cởi mở nói, tiểu huynh đệ nói gì vậy? Đã là thương nhân, nào có trắng trợn cướp đoạt đạo lý? Nếu không phải chuyển ra lão thôn trưởng trấn trụ ngươi, chỉ sợ ngươi tiểu thật muốn trắng trợn cướp đoạt.
Lâm Nhược Hư thầm nghĩ.
Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hơi hơi nghiêm nghị. Hiển nhiên, tiền tài không để ra ngoài đạo lý không chỉ thích hợp với phàm nhân, quỷ tiên cũng là như thế. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, có tu vi quỷ tiên so phàm nhân càng thêm không kiêng nể gì cả.
Lâm Nhược Hư khẽ gật đầu, như thế rất tốt, dựa theo tiệm thuốc giá cả, một mảnh thất nguyệt biện giá trị 20 lượng, nếu là như thế hết thảy chính là 2 mảnh rưỡi thất nguyệt biện.
Ta cho ngươi 3 mảnh, thuận tiện hướng ngươi hỏi thăm cái phương diện tu luyện nghi hoặc.
Nam nhân con mắt hơi hơi chuyển động, một vệ tinh mang tại trong mắt chợt lóe lên, từ chối cho ý kiến mà hỏi thăm, cái gì nghi hoặc?
Gần nhất ta tu luyện lúc, phát hiện âm thể rèn đúc đến cực hạn, vô luận như thế nào đều không thể làm cho tiến thêm một bước, đây là vì sao?
Lâm Nhược Hư lập tức hỏi.
Nam nhân hỏi, ngươi đưa vào quỷ khiếu quỷ vật phải chăng đã bị luyện hóa hết sức yếu ớt, nhưng từ đầu đến cuối không có tán loạn dấu vết?
Lâm Nhược Hư nhẹ gật đầu.
Vậy liền là?
Nam nhân lộ ra thì ra là thế thần sắc, nói ra, quỷ vật có 3 phần oán khí cùng 7 phần âm khí.
Ngươi đã đem âm khí luyện hóa xong, còn lại chính là cái này oán khí.
Ngươi khoảng cách âm thể đại thành bất quá cách xa một bước, nhưng là rất nhiều quỷ tiên chính là chết tại một bước này bên trên, bởi vì cần phải đi luyện hóa oán khí.
Lâm Nhược Hư mới chợt hiểu ra, liền vội vàng hỏi, oán khí làm sao luyện hóa?
Nam nhân im miệng không nói, thẳng tắp nhìn chăm chú Lâm Nhược Hư.
Lâm Nhược Hư không rõ vì sao, nghi hoặc mà hỏi thăm, tại sao không nói? nam nhân ho khan một tiếng, nói ra, vấn đề này, giá trị một mảnh thất nguyệt biện. Lâm Nhược Hư hơi hơi ngẩn ngơ, thật giống bị đạp cái đuôi thoáng cái nhảy dựng lên, cả giận nói, ngươi tên gian thương này, nếu như ngươi không muốn đáp án, có thể lựa chọn không mua. Nam nhân bình chân như vậy nói, ta. Lâm Nhược Hư đỏ lên mặt, vì đó nghẹn lời, ngoan ngoãn cho bốn mảnh thất nguyệt biện, đem lá bùa phủ bút nhét vào trong ngực. Lâm Nhược Hư nghiêm túc lắng nghe nam nhân đáp án. Nam nhân mừng rỡ đem thất nguyệt biện cất vào hộp ngọc, ho nhẹ một tiếng, nói ra, nếu muốn luyện hóa hỏa khí, kỳ thật rất đơn giản. Vậy liền là dung nhập quỷ vật thế giới, cảm nộ quỷ vật sinh tử. Cứ cái này. Lâm Nhược Hư chọc lấy mũi, liếc mắt nhìn nam nhân, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy lên, lửa giận từ từ dâng đi lên. Dĩ nhiên chính là cái này. Nam nhân cười tủm tỉm nói, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ngươi bây giờ khẳng định đã chết. Lâm Nhược Hư không nhịn được oán thầm một câu, quay đầu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của nam nhân. Lâm Nhược Hư bước chân không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục đi ra ngoài. Mà sau đó, sau lưng thanh âm nhượng hắn không thể không dừng bước lại. Mặc dù không biết vì cái gì, ngươi muốn tránh các ngươi vị kia quỷ tiên tổ trưởng, nhưng là chắc hẳn ngươi cũng không muốn để cho hắn nhìn ra tu vi của ngươi à. Chương 28, oán khí lời này là có ý gì? Lâm Nhược Hư thật sâu như mày, do hỏi. Một khi ngươi âm thể lại thành, âm khí tồn tại ở thể nội mánh khỏe vừa ra, lấy các ngươi cái kia quỷ tiên tôn trưởng tu vi, ngay lập tức liền sẽ phát giác ra được. Nam nhân khoanh chân ngồi, cười hắc hắc nói. Lâm Nhược Hư lông mày nhíu lại, nhìn xem nam nhân ẩn ẩn đắc ý khuôn mặt, trầm giọng hỏi, ngươi có biện pháp? Ta có một thuật, là tàng âm thuật, nhưng tại trong ngày thường thi triển, che đậy ngươi tồn tại ở thể nội âm khí, lấy ngươi điểm kia bé nhỏ tu vi, quỷ tiên thôn trưởng nhất định là không phát hiện ra được. Nam nhân một mặt thiện ý nói ra. Nhìn đến nam nhân làm dáng sắc mặt, Lâm Nhược Hư đột nhiên minh bạch cái gì, nhìn chăm chú hắn, nhẹ giọng dò hỏi, bao nhiêu tiền? Không nhiều, một mảnh thất nguyệt biện. Nam nhân hết sức cao hứng, thiếu dung sán lạ. Thời gian một chén trà công phu, Lâm Nhược Hư đội lên đêm đen như mực, đi trở về trong thôn. Chính là tất cả mọi người không có chú ý tới, tại hàng rong trụ sở cách đó không xa phía sau đại thụ, đứng một cái to con thân ảnh. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Nhược Hư chậm chậm bị hắc ám thôn vệ thân ảnh, ánh mắt hơi hơi lần nữa xê dịch, rơi xuống cái kia hai cái ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa cảnh giới hộ vệ trên thân. Cổ họng của hắn hơi hơi nhúc đích, trên mặt lộ ra một vẻ khát máu tàn nhẫn đủ cười. Một vị nhạy bén hộ vệ chỉ cảm thấy gió lạnh đột nhiên thổi qua, không giải thích được thổi lên toàn thân hắn sởn gai ốc, không khỏi cả người dùng mình một cái. Lặng yên không một tiếng động về đến nhà, Lâm Nhược Hư đem lá bùa phủ bút giấu ở nền gạch phía dưới. Có bị kia quỷ tiên chỉ điểm, hắn một khắc cũng chờ không được. Cái thôn này quá nguy hiểm, không chỉ là lão thôn trưởng Lý Đại Hổ, hiện tại hắn không tin trong thôn bất luận kẻ nào, bao quát mỗi ngày chiếu cố chính mình ăn uống tiểu cô nương, cho nên hắn phải nhanh một chút đột phá, gấp đón đỡ ly khai thôn xóm. Tối nay, hắn liền muốn âm thể lại thành. Hắn khoanh chân ngồi xuống, một tay nhẹ nắm thái cực ngọc, trực tiếp bình tĩnh lại tâm thần, tiến vào hạ đan điền. Hạ đan điền quỷ khiếu bên trong, sát cháy tiểu quỷ đã bị luyện hóa thành một đoàn hư ảnh, thế cho nên vầng trán đều nhìn đến không rõ ràng lắm. Đại khái là âm khí hao hết, sát cháy tiểu quỷ nhắm mắt lại, cũng không có bởi vì ngoại nhân thăm dò mà chậm chậm thức tỉnh. Dung nhập quỷ vật thế giới, cảm ngộ quỷ vật sinh tử. Lâm Nhược Hư nhớ tới cái kia quỷ tiên, do dự một chút, không để ý thái cực ngọc đột nhiên bạo khởi ấm áp, đâm đầu thẳng vào khiếu huyệt bên trong. Quỷ tiên đại đạo vốn là lấy mệnh bắt sinh cơ, hắn mặc dù có thái cực ngọc cảnh báo, nhưng không thể mọi chuyện dựa vào thái cực ngọc. Nên liều mạng thời điểm, không thể có mảy may do dự. Nếu không sinh cơ, chớp mắt là qua. Vừa mới tiến vào quỷ thiếu, trước mắt tối sầm lại sáng ngời, xuất hiện ở trước mắt càng là một mảnh mới vừa vùi đất ngôi mộ mới. Hắn đã biến thành một cái 5-6 tuổi hài đồng, chính quỷ tại ngôi mộ mới phía trước gào khóc. Hắn thật giống biến thành không xem như bên thứ ba, bám vào tại cái này hài đồng trên thân, chỉ có thể mượn hắn hai mắt nhìn xem cái thế giới này. Cho nên, cái này hài đồng chính là cái kia sát cháy tiểu quỷ. Lâm Nhược Hư trong lòng thầm nghĩ. Đầy trời màu trắng tiền giấy bay bổng bay xuống, rơi xuống khắp nơi trên đất bi thương. Ngôi sổm ở một bên ước chừng hơn 20 tuổi hán tử cũng là hai mắt đỏ bừng nhìn lấy ngôi mộ mới, một tay đắp lên chính mình trên vai, chính nhỏ giọng an ủi. Cậu nhi, ngươi yên tâm, coi như mẹ ngươi đi, ngươi vẫn là của ta hài tử. Ta sẽ không lại cưới những nữ nhân khác, sau đó hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. 5-6 tuổi hài đồng nhỏ giọng khóc sụt sùi, khẽ gật đầu. Một năm kia, hắn 8 tuổi. Hắn ngồi yên tại ngưỡng cửa phía trước, nhìn xem hán tử trên thân mặc tân lang áo đỏ, đem một cái mắt ngọc mày ngài xinh đẹp yêu kiểu cô nương ôm vào cửa, một đám bà mối thân hữu tựa như không nhìn thấy, từng cái lướt qua ngồi yên tại ngưỡng cửa hài đồng, theo đuôi tân lang quân vào phòng. Cái này hoang đường thế giới, giống như bị một thanh lưỡi dao một phân thành hai, một nửa vui vẻ, một nửa băng lãnh. Cảm thụ được hài đồng băng lãnh, Lâm Nhược Hư trong lòng nổi lên vẻ lo lắng. Mẹ kế cưới vào cửa, rất nhanh cái bụng liền có động tĩnh, hắn tử triệt để đem mẹ kế cung cấp thành tổ tông, mỗi ngày liều mạng làm việc, mệt mỏi sau khi về nhà sẽ còn bị mẹ kế khu xử. Những này hài đồng nhìn ở trong mắt, hắn nhìn ở trong mắt còn có một cái nam nhân. Nam nhân này bình thường sẽ thừa lúc chính mình cùng hắn tử không tại, lén lén lút lút tiến vào mẹ kế gian phòng. Tuổi tác chỉ có 8 tuổi hắn biết, dạng này không tốt, nhưng hắn không cùng hắn tử nói, hắn tử cũng một mực không biết. Ngắn ngủi 8 tháng, mẹ kế liền sinh con non, dáng dấp gầy yếu, không giống hắn tử. Hai đồng trái xem phải xem, thấy thế nào cũng giống như cái kia lén lút tiến vào mẹ kế trong phòng nam nhân. Sinh hải từ mẹ kế càng thêm thay đổi hẳn, trở nên bên mặt hất hàm sai khiến, cả ngày đối bận rộn bên ngoài hán tử đại phát tính tình, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đối hải đồng làm quyền cước. Hai đồng quá mức nhỏ gầy, nhiều lần chống lại phí công không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể lâm vào bị động, mặc cho mẹ kế thi triển quyền cước. Năm đó 11, mẹ kế đánh đập càng sâu, bởi vì lâu dài thiếu ăn, hắn cái đầu cơ hồ không có giải, thân thể cũng là giống như thường ngày như vậy gầy yếu. Hán tử ẩn ẩn đã nhận ra mẹ kế thường xuyên đánh đập hài đồng dấu vết, vài ngày buổi tối hài đồng đều ngầm trộm nghe đến hán tử cùng mẹ kế cãi nhau thanh âm. Nhưng mẹ kế bản tính như cũ ác liệt, chưa từng có đổi. Hán tâm tư đã bắt đầu thành thục, từ trong thôn những cái kia người nhiều chuyện trong miệng biết được mẹ kế cùng nam nhân sự tình gọi là trộm hán tử, dựa theo trong thôn quy củ, là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Về đến nhà nhìn đến hán tử nhìn xem mẹ kế trong mắt cương triều, hai đồng trung pin là không có đem chính mình nhìn đến những cái kia nói cho hán tử. Một năm về sau, hán tử chết. Hai đồng từ trên bờ ruộng chăn trâu trở lại, nhìn đến hán tử im lặng nằm ở nơi đó, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nghe xong nương nói, là sửa dương tủ lúc nhất thời vô ý, rớt xuống, bị dương tủ đập chết. Cái kia dương tủ đến nay còn nhuộm lấy một vết máu, làm sao cũng xoa không rơi. Trên trấn bổ khoái tới một lượt, hai đồng tận mắt nhìn thấy mẹ kế cho bổ khoái đút tiền, cái kia bổ khoái tùy tiện chuyển hai vòng, liền mơ hồ kết án. Ngày ấy, hắn trộm mẹ kế dưới gối bạc, tới thôn trấn bên trên mua thật nhiều đèn, đèn dầu, vẩy vào mẹ kế trong phòng. Mẹ kế trong phòng mùi thơm nước mũi, tràn đầy son phấn mùi vị, che giấu đèn dầu hun người mùi vị. Sau đó, hắn ủ núp ở mẹ kế trong phòng cái kia trong dương tủ. Thân hình hắn gầy yếu, miễn cưỡng có thể núp ở trong đó. Qua hồi lâu, hắn nghe phía bên ngoài vang lên mẹ kế ngọt ngào hòn đèn âm thanh còn có nam nhân đắc ý tiếng cười khẽ. Một phen không rõ vì sao sao động về sau, hai người mơ màng tiếp đi. Sau nửa đêm, trăng sáng sao thưa, hắn lặng yên từ trong bò lên đi ra, giấy lên hỏa. Có đèn dầu trợ cháy, đại hỏa ầm vang mà lên, nước mùi khói đặc mang theo đại hỏa thiêu đốt nhiệt độ, trong nháy mắt đem ngủ thật say hai người bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng thế nào? Ở đâu ra hỏa? Lớn như vậy hỏa, chúng ta làm sao đi ra? Nhìn xem hai người như con rồi không đầu chân tay luống cuống buôn tẩu khắp nơi, đưa thân vào đại hỏa bên trong hài đồng cuối cùng lộ ra tiếu dung. Giữa ban ngày, hắn nghĩ nghĩ, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước thực sự là quá tiện nghi hai người này. Hắn muốn hai người này hóa thành cho bụi. Tính cả một cái kia không phải mình đệ đệ nghiệt chủng. Chương 29, từ sinh hướng tử là hóa sinh lửa cháy hừng hực nhảy lên, khắp nơi đỏ thâm nóng rực, nước mũi khói đặc thuận hơi thở hút vào hai phổi, mang đến vô cùng thống khổ nóng rực cùng ngạt thở. Loại kia trước khi chết đau đớn, nhộn nhập thân vào hài đồng trên người Lâm Nhược Hư như thế cảm động lây. Nhưng hài đồng phảng phất không cảm giác, nhìn xem đôi nam nữ này trong phòng ngã xuống rên rỉ, cuối cùng bị ngọn lửa vây quanh, trên mặt càng là lộ ra vui sướng tiêu dung. Cao hứng đến thật giống liền hỏa diễm gần người đều không có phát giác đồng dạng. Đau không? Đúng lúc này, tại biển lửa này bên trong, một đạo không có bất kỳ tình cảm thanh âm, lạnh lùng vang lên. Trong ngay mắt, Lâm Nhược Hư trên cổ lông tơ tất cả đều nổi lên. Mà sau đó, hắn ý thức được một vấn đề. Hắn lại hoàn toàn tiếp quản hài đồng thân thể, lại không chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Lâm Nhược Hư xoay người, nhìn xem cái này thân ảnh nhỏ gầy. Kia là một cái làn da rạn nứt, toàn thân đốt thành cháy đen tươi khô, để lộ ra một loại quỷ dị cùng đáng sợ. Ánh mắt của hắn đen kịt một màu, tựa như không có ánh mắt, chết lặng không có nhân loại cảm xúc băng lãnh, lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Nhược Hư. Thật rất đau. Lâm Nhược Hư khẽ gật đầu, chân thành nói ra. Sắt cháy tiểu quỷ nết nết miệng, mảng lớn màu đen cho bụi từ khóe miệng rì rào rơi xuống, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng là ta rất cao hứng, bởi vì bọn hắn chết. Sắt cháy tiểu quỷ thanh âm u lãnh giống như hàn băng, chết lặng không tình cảm chút nào, nhàn nhạt giản thuật. Sau đó là phẫn nộ. Bọn hắn tưởng rằng bọn hắn giết cha ta. Kỳ thật bọn hắn không biết là, ta sớm đã tại cái kia dương tủ bên trên động tay động chân, căn bản không cần bọn hắn động thủ, cha ta liền sẽ bị dương tủ đập chết. Ta ngoài miệng không nói, kỳ thật ta hận. Hận ta cha, hận mẹ kế, hận cái kia dã nam nhân, cũng hận tất cả mọi người. Hắn rõ ràng nói sẽ không tái giá, vì cái gì còn muốn đem nữ nhân kia cưới về. Nàng đánh ta mỗi một quyền một cước, ta đều ghi tạc trong lòng. Nói xong lời cuối cùng, gần như là gào thét bén nhọn thống cổ, thanh âm cực lớn, tựa như liền tại bên tai bén nhọn vang lên, phảng phất muốn xé nát Lâm Nhược Hư màng nhĩ. Bốn phía đại hỏa hừng hực, lốt bốt thiêu đốt, trong phòng nhiệt độ đã bị thiêu đốt đến khó lấy hô hấp. Nhưng Lâm Nhược Hư nhưng trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Mà bây giờ, ta túc chủ, ngươi, vậy mà cũng muốn đem ta luyện hóa. Nguyên bản phẫn nộ sát cháy trẻ nhỏ đột nhiên thu liễm ngữ khí, thanh âm vang cái biến thành bình tĩnh, chết lặng, trống rỗng. Biển lửa cũng đang nhanh chóng biến hóa, từng đoàn hỏa diễm ở giữa không trung ngưng kết, hóa thân thành diện mục dữ tợn quỷ quái, lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Nhược Hư. Bốn phía lập tức bắt đầu trở nên tà dị, quỷ dị, khủng bố. Lâm Nhược Hư đối mặt bất thình lình hỏa diễm quỷ quái, đột nhiên khuôn mặt lạnh xuống. Hắn nhớ tới vị kia quỷ tiên lời nói, cảm ngộ, sinh tử, bất luận cái gì một bước đều là sinh tử. Phía sau không phải bị sát cháy trẻ nhỏ phản vệ, chính là bị lửa cháy hừng hực gần người. Hắn tin tưởng, kế tiếp lựa chọn không gì sánh được trọng yếu. Lâm Nhược Hư nhìn hướng cái kia bụi lập hỏa diễm quỷ quái, đột nhiên xoay người, đối với sát cháy trẻ nhỏ cười to. Người đi qua đường, ta sẽ lại đi một lần. Nói xong, cũng không tiếp tục chiếu cố sát cháy trẻ nhỏ ngạc nhiên thần sắc, trực tiếp xông vào trong biển lửa. Liên hỏa bao khỏa quanh thân, lông tơ trong nháy mắt tiêu, thống khổ chớp mắt đã tới. Làn da bị nhanh chóng đốt cháy thành than gốc, từng mảng lớn hơi nước tại hỏa diễm bên trong hóa thành nhỏ hơn phân tử. Loại kia từ trên xuống dưới đau đến không muốn sống tiêu đốt cảm giác, nhượng Lâm Nhược Hư không nhịn được kêu rên lên tiếng. Ý thức đã xuất hiện hỗn loạn, trước mắt càng thêm thấy không rõ lắm. Đại não lúc này liền suy nghĩ đều trở nên phí sức lên. Hắn biết, hắn sắp chết. Không biết qua bao lâu, hắn tựa như tòa kia dương tủ đồng dạng, ầm vang nện xuống, tới đất cứng ngắc, đập lên mảng lớn giòn vang thẳng gốc. Lúc này, hắn chết. Hỏa diễm đông nhiên biến mất. Trung quanh tràng cảnh tựa như màn sân khấu, đông nhiên rút đi. Bốn phía đen nhánh một mảnh. Cuộc cuộc.
Sát cháy trẻ nhỏ ngừng chân ở bộ này đã bị thiêu đến cháy khét trước thi thể, trầm mặc không nói. Trong mắt của hắn như cũ đen nhánh, giống như đêm đen băng lãnh. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, thật giống đang chờ cái gì. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một chén trà, hoặc là một canh giờ, đạo kia phá kén trùng sinh kỳ dị cuối cùng bắt đầu diễn hóa. Giang giác, một đạo vụn vặt giòn vang tại cái này hắc ám bên trong đột nhiên vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn sát cháy trẻ nhỏ lực chú ý hắn nhìn chăm chú cánh tay kia bên trên đột nhiên dạn nứt thân xác, da thịt trắng loáng từ trong ẩn ẩn hiện ra, trên mặt biểu hiện ra một vẻ thảm thốt. Càng nhiều thì là sau khi thất bại chán nản. Trung quy, nó vẫn là thất bại. Bỏ lỡ cuối cùng lịch chuyển toàn bộ cơ hội. Giang giác sột soạt thanh âm liên miên không ngừng mà vang lên, cỗ này sát cháy không ngừng mà toàn thân rung động, từng mảng lớn cháy xém xác vỡ vụn ra, lộ ra hắn bên dưới hoàn hảo như lúc ban đầu làn da. Đột nhiên, đầu của hắn hơi hơi nhúc nhích một chút, con mắt đống nhiên mở ra. Thể nghiệm sinh tử về sau, Lâm Nhược Hư cuối cùng lần nữa phục sinh. Hắn mặt không biểu tình, phản phất mất đi nhân loại sở hữu tình cảm, băng lãnh chết lặng, như là một thứ từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra ác quỷ. Hắn như là thi thể, hô một thoáng thẳng tắp ngồi lên, đầu quỷ dị xoay chuyển 180 độ, nhìn phía sát cháy trẻ nhỏ. "Chúc mừng ngươi, ngươi thành công." Sát cháy trẻ nhỏ mặt không thay đổi nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn lấy sát cháy trẻ nhỏ, thân thể đứng lên, đầu bất động, toàn bộ thân thể nhưng xoay chuyển 180 độ, triệt để mặt hướng lấy sát cháy trẻ nhỏ. "Mượn ngươi cát luôn." Hắn chậm chậm mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, nhượng người không tự giác có chút dùng mình. "Đã như vậy, ta liền nên hoàn toàn biến mất." Sát cháy trẻ nhỏ trong mắt lộ ra thật sâu thất vọng. "Ngươi cũng rốt cuộc không cần lo lắng ta." "Không tiễn." Lâm Nhược Hư lạnh lùng nói ra. Tâm thần trở về bản thân, cảm thụ được quỷ khiếu bên trong giống tuyết, Lâm Nhược Hư cứng ngắt trên mặt cuối cùng hiện lên một luồng tiêu dung. "Âm thể, đại thành." Nguyên lai âm thể cuối cùng một đạo lệch trời, cũng không phải là rèn đúc bản thân, mà là mượn quỷ vật oán khí luyện hồn phách, từ sinh hướng chết, thành tựu cuối cùng này một đạo quỷ tiên chi cơ. Chỉ là cảm thụ được trái tim mặc dù như cũ hữu lực phanh phanh nhảy lên, nhưng tâm thần dĩ nhiên đã chịu đến quỷ vật xâm nhiễm, lặng yên trở nên lạnh nhạt vô tình, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ cười khổ. Rất rõ ràng, quỷ tiên đại đạo sẽ khiến quỷ tiên càng thêm xu hướng với quỷ vật, phàm là không có giảng buộc tâm viên quỷ tiên cùng quỷ vật không khác. Mà trọng yếu nhất chính là, trong đầu đột nhiên hiện huyền diệu quỷ thuật, nhượng tinh thần hắn chấn động. Hắn đạo thứ nhất bản mệnh quỷ thuật cuối cùng xuất hiện.